Q2 chương 280, tháng lớn Q2 chương 280, tháng lớn quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 280, tháng lớn lẽ ra, với thực lực của Trịnh Ngọc Tiêu, bằng vào những thủ đoạn còn chưa sử dụng, tinh hồn sẽ không dễ dàng đắc thủ, chỉ trong một chiêu đánh bại được hắn ta. Trịnh Ngọc Tiêu bại trận thảm hại, nguyên nhân là do hắn ta quá kiêu ngạo khinh thường người khác, thứ hai chính là trận quần đấu này lại gặp phải tinh hồn. Nếu như không có tinh hồn tồn tại, Trịnh Ngọc Tiêu vị trí thứ nhất là điều chắc chắn. Nói đến cũng phải cảm tạ Trịnh Ngọc Tiêu một tiếng, nhờ vào hắn mà tinh hồn tiết kiệm đi không ít sức lực, đỡ phải nhọc công đi hạ thủ từng người một. Trong tay nhìn tinh hồn thủ đoạn lôi đỉnh chiến bại Trịnh Ngọc Tiêu, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên, ngay giây sau đó lấy lại tinh thần, miệng hô: "Sàn đấu thứ ba, người chiến thắng tinh hồn. Chiến thắng tuyệt đối, tinh hồn liền giành được tư cách tiến vào vòng thứ hai." Ở bên dưới sàn đấu, khoảng khắc tinh hồn chiến bại Trịnh Ngọc Tiêu liền khiến cho vô số người sức sở, vô số cảm xúc đan xen với nhau. Tên khốn kiếp chơi bẩn, lại sử dụng thủ đoạn hèn hẹ đánh lén Ngọc Tiêu sư minh. Thủ đoạn đê tiện xấu xa, hắn không xứng tiến vào vòng tiếp theo, chỉ có Ngọc Tiêu sư minh mới xứng đáng. Đám nữ tử hâm mộ Trịnh Ngọc Tiêu vẫn chưa thể tin được rằng nam thần trong lòng mình lại thất bại thảm hại, không hề có một cơ hội phản kháng nào cả. Chỉ là bọn họ vẫn cho rằng, bởi vì tinh hồn sử dụng thủ đoạn đê tiện, nhân lúc Trịnh Ngọc Tiêu không phòng bị mà đánh lén, nếu chân chính quyết đấu thì Trịnh Ngọc Tiêu mới chân chính là đệ nhất. Thang ôn Trịnh Ngọc Tiêu khiến lao tử bay hết linh thạch đặt cược, khốn nạn, phế vật. Nay thì nhìn đời bằng nửa con mắt, tinh hồn, đánh hay lắm, ta ủng hộ ngươi. Đáng chết, Trịnh Ngọc Tiêu tên phế vật đám đàn bà thúi, cái gì mà thủ đoạn ti tiện, đó gọi là thông minh lanh trí về phần đám hán tử kia, mắt thấy Trịnh Ngọc Tiêu bại trận. Phần lớn người đều đặt cược tài sản của mình vào Trịnh Ngọc Tiêu cả, lại trước đó ganh ghét với những gì mà Trịnh Ngọc Tiêu được hưởng, thành ra thành kiến với hắn cực kỳ, chỉ hận không thể trực tiếp nhảy lên lôi đài trực tiếp đánh chết Trịnh Ngọc Tiêu cho hà giận. Trong đám đông người, Trần Mộng Giao nhìn bóng dáng tinh hồn sừng sững trên sàn đấu, tựa như một tòa núi vững vàng không thể lay chuyển, trong đôi mắt đẹp in sâu gương mặt tuy không anh tuấn phi phàm giống như Trịnh Ngọc Tiêu, thế nhưng lại có một loại khí chất hấp dẫn rất khó có thể diễn tả. Có thể trong mắt người khác, tinh hồn sử dụng thủ đoạn mới có khả năng chiến thắng được Trịnh Ngọc Tiêu, thế nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo cho nàng biết, dù không sử dụng thủ đoạn thì Trịnh Ngọc Tiêu cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng được tinh hồn. Bất quá, những điều đó đã không quan trọng, cho dù ai có nó gì đi nữa cũng không thể thay đổi được kết cục phía trước. Trần Mộng Giao ngắm nhìn bóng người đứng trên đó, bất giác trên đôi môi hồng nở rộ một nụ cười ấm áp, chỉ là người đứng bên cạnh quan sát là Ngô Đình, không hiểu sao lại thay Trần Mộng Giao nghĩ đến một hồi thương tâm. Lại nói, người vui sướng nhất khi tinh hồn chiến thắng không ai khác ngoài Lục Phong. Hắn ngồi tại một vị trí rất đẹp mắt có thể quan sát được mọi diễn biến, khi thấy Trịnh Ngọc Tiêu bị tinh hồn một trưởng đánh gần chết thì không kiềm được há miệng lớn tiếng cười. Ha ha ha, nay thì tự phụ, nay thì coi trời bằng vùng, giờ thì đẹp mặt chưa? Nghĩ đến thời điểm mà tinh hồn gật đầu đồng ý liên thủ với đám thành chiến, với những gì Lục Phong biết về tinh hồn thì khẳng định tên gia hỏa này lười biến muốn tiết kiệm công sức đây mà, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đám thành chiến bị Trịnh Ngọc Tiêu đánh nhanh dịu gọn, rồi sau đó tinh hồn chỉ việc đánh bại Trịnh Ngọc Tiêu là xong. Người khác nhìn vào cảm thấy tinh hồn không có cốt khí, chỉ biết sử dụng thủ đoạn để giành chiến thắng. Nhưng hắn ta từ trước đến nay chỉ lấy hiệu quả làm điều tối quan trọng, mặc kệ người khác nói gì. Kỳ này thắng lớn rồi, ha ha ha. Người đâu, đến chỗ vượn tài bảo điếm đem tài sản thắng cược cho ta. Tỷ lệ đặt cược của tinh hồn là đặt 1:3, Lục Phong đối với tinh hồn tràn đầy tự tin, thế nên dốc hết toàn bộ tài sản của mình đem đặt cược hết cho hắn, bây giờ thì lời gấp 3 lần, hoàn toàn là ăn lớn một trận. Ở một góc khác, sư tôn của Trịnh Ngọc Tiêu Vô Ngân Tán Tiên gương mặt đen xịt xuống, với nhãn lực tinh tường của lão ta, dĩ nhiên nhìn ra được Trịnh Ngọc Tiêu đã biến thành phế nhân. Vô Ngân Tán Tiên từ khi thành đạo đến nay chỉ thu nhận 8 tên đệ tử, Trịnh Ngọc Tiêu là tên đệ tử nhỏ nhất, nhưng chính là người được Vô Ngân Tán Tiên ưa thích nhất, tương lai vốn định đem Trịnh Ngọc Tiêu chuyển thừa y bát. Vốn nghĩ tại Tinh Vương chiến bộc lộ tài năng thiên phú xuất chúng, để cho người khác nhìn thấy mà ganh tị với lao, thế nhưng bây giờ, những người khác có lẽ đang cười khẩy trong lòng. Tiểu hỗn đản, thủ đoạn đê tiện, hành vi lại độc ác, bản tiên tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Trước lúc tinh hồn xuất thủ, Vô Ngân Tán Tiên đã lớn giọng cảnh báo, thế nhưng tinh hồn cư nhiên bỏ ngoài ta sự cảnh cáo của lao, vẫn tiếp tục hạ xuống độc thủ, một chiêu phế bỏ đệ đắc ý nhất của lao ta, dẫn đến lửa giận khó có thể nuốt trôi. Nói đến, kỳ thực tin tức tinh hồn nhận huyết luân hộ pháp làm lao sư, ngoại trừ một số nhân vật thân tại địa ngục giáo ra thì người ngoài không hề biết, vì vậy mới có khả năng hướng tinh hồn muốn hạ sát thủ. Vô Ngân đạo hữu, hắn ta chính là đệ tử địa ngục giáo, không biết chừng lại là đệ tử của một vị tiền bối nào đó. Hắc hắc, Vô Ngân đạo hữu đừng nổi tức giận, nếu như đệ tử ta gặp phải tiểu tử đó, liền thay mặt Vô Ngân đạo hữu trả thù. Vui sướng khi người gặp họa, Vô Ngân Tán Tiên trước đây thu nhận được Trịnh Ngọc Tiêu vô cùng đắc ý, bây giờ Trịnh Ngọc Tiêu bị đánh thành phế nhân, làm sao bọn họ không vui sướng được. Đối với đám người này, Vô Ngân Tán Tiên hừ lạnh một tiếng, hướng ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm tinh hồn, hận không thể đến nơi bóp nát hắn, rốt cuộc tức giận đứng dậy, dẫn theo người rời đi. Tiểu xuất sinh, lão phu nhớ kỹ ngươi. Trên tầng cao nhất, nơi cao tầng địa ngục giáo phóng nhãn quan sát những trận đấu. Đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Bất quá chiến thắng có hơi bị uội. Nam Độc Hộ Pháp là người đầu tiên mở miệng, mặc dù tinh hồn đã chiến thắng, thế nhưng trong lời của lão ta cơ hồ không muốn thừa nhận. Chiến thắng là chiến thắng, ở loạn tiên hải cần đến chiến thắng đẹp mắt. Huyết Luân Hộ Pháp lãnh đạm đáp trả. Hắc hắc, dĩ nhiên là không, chỉ là đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp đại danh đỉnh đỉnh lại sử dụng thủ đoạn để chiến bại người khác, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác nói xấu sau lưng. Nói xấu hắn chính là nói xấu bản tọa, nếu để bản tọa biết liền một mạng cũng không tha. Được rồi, đều là người một nhà, không cần phải động một chút là khẩu chiến. Mắt thấy hai người này kém một chút nữa là đánh nhau, Chu Thiên Tử đành phải mở miệng nhấn xuống hai người bọn họ. Chu Thiên Tử đã lên tiếng, Huyết Luân hộ pháp hừ lạnh một tiếng, còn Nam Độc hộ pháp thì cười khàn khàn, sau đó ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Chu Thiên Tử thấy vậy thì lắc đầu, bất quá đôi tuệ nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào tinh hồn, trong ánh mắt thoáng qua một tia linh quang. Đệ tử này của Huyết Luân hộ pháp không tồi, nếu bồi dưỡng tốt, tương lai liền trở thành trụ cột của Địa Ngục giáo. Đáng tiếc khi dùng thần thức quan sát kỹ tinh hồn, đột nhiên ngữ điệu của Chu Thiên Tử hơi biến đổi. Đáng tiếc, hắn chỉ ngưng kết tiên phù cao một thước, tương lai tiền đồ liền bị hạn chế đi không ít. Sau khi trông thấy trong thần hải có một đạo tiên phù cao một thước, trong mắt Chi Thiên Tử lộ ra một tia thất vọng cùng đáng tiếc. Tiên giả ngưng kết tiên phù là một giai đoạn tối quan trọng trên con đường tu tiên, tiên phù càng cao thì tiền đồ càng rộng mở, ngược lại tiên phù quá thấp thì tiền đồ bị thu nhỏ. Dĩ nhiên tinh hồn ngưng kết tiên phù cao một thước đều bị nhiều người nhìn thấy, Nam Độc hộ pháp lẫn Huyết Luân hộ pháp, trong suy nghĩ của nhiều người, có thể hiện tại tinh hồn bộc phát sức mạnh khủng bố như tiên, siêu việt đồng giai, nhưng bởi vì tiên phù chất lượng quá kém, thành ra càng về sau thực lực sẽ càng bị những người khác bỏ xa. Ngay cả với Huyết Luân hộ pháp, mặc dù rất thưởng thức thực lực của tinh hồn, nhưng vẫn cảm thấy không khỏi đáng tiếc. Chỉ là bọn họ không thể nào ngờ được, kỳ thực tiên phù một thước đó là do tinh hồn sử dụng thủ đoạn để che mắt, hắn thực ra ngưng kết ra tiên phù cao chín thước, mà không chỉ là cao chín thước, mà còn là loại tiên phù biến đến dị, hỗn độn tiên phù. Ngoài hỗn độn tiên phù thì còn có 3 cái ngụy tiên phù khác, mỗi một cái đều ẩn chứa khả năng cực kỳ lợi hại. Bước xuống sàn đấu, bên dưới Lục Phong đã đứng đợi sẵn. Vốn dĩ đám nữ tử định tìm tinh hồn kiếm chuyện, nhưng bởi vì Lục Phong hướng bọn họ bộc lộ sát khí, Lục Phong hung danh tại loạn tiên hải không hề kém, đối với hắn nữ lưu hay nam nhân đều không khác biệt, đều là hồng phấn cô lâu, bản thân lại là đệ tử đắc ý của Huyết Luân hộ pháp, thành ra không có ai dám hó hé trước mặt hắn. Chiến thắng rất đẹp mắt, ha ha. Lục Phong nhìn tinh hồn nở nụ cười, một phần là bởi vì tinh hồn đã thành thắng lợi, nhưng lớn nhất chính là tài sản ăn được từ vượn tài bảo điểm, mặc dù đã đoán trước, thế nhưng khi thấy bọn thuộc hạ đem về tiền thắng cược, trái tim Lục Phong cũng không khỏi đập thình thịch. Hừ, đẹp cái chó chết gì, hại mất bao nhiêu linh thạch của lão tử. Thủ đoạn bị ở đê tiện, chỗ nào để mắt. Vẫn có người không phục tinh hồn đã chiến thắng Trịnh Ngọc Tiêu, nhất là đám nữ nhân thần tượng Trịnh Ngọc Tiêu, đối với tinh hồn trong lòng người rủa. Cút hết cho lão tử. Lục Phong lộ thai rất tính, hắn không có giống như tinh hồn trầm tính mặc kệ sự đời, trong mắt lộ ra giận dữ gần một tiếng. Thấy Lục Phong đột ngột bạo phát, không ít người hoảng sợ, phần nhiều là e sợ gã sư tôn sau lưng, chỉ đánh hư lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Lão tử hôm nay tâm trạng tốt liền không thèm so đo với các ngươi. Liếc mắt khinh thường nhìn bọn họ có ý đồ xấu, Lục Phong lại quay sang nhìn tinh hồn, cười nói: "Chúc mừng huynh giành chiến thắng, đi cùng ta uống vài chén." "Không cần, ta muốn đi nghỉ ngơi." Tinh hồn lắc đầu từ chối. "Huynh đã không muốn thì thôi, vậy ta liền tìm một địa phương tốt cho mình, bất quá vài ngày nữa mấy vị sư huynh của chúng ta đến đây quan sát, ta hy vọng huynh dành chút thời gian đi gặp mặt." "Được, quyết định vậy đi." Mấy vị sư huynh Lục Phong nhắc đến, chắc có lẽ là đám Ma Luân, đệ tử của Huyết Luân hộ pháp. Nhập gia tùy tùng, lại không muốn kéo theo một vài rắc rối, vậy nên tinh hồn liền gật đầu đồng ý cả hai sau đó rời đi mất. Khi hai người khuất bóng, Trần Mộng Giao và Ngô Đình bóng dáng bước ra. "Không muốn gặp hắn à?" Ngô Đình ánh mắt bi ai thay cho Trần Mộng Giao, ngữ điệu có chút u buồn nói. Trần Mộng Giao lắc đầu. "Không cần thiết, nhìn hắn như vậy là đã đủ." Đôi mắt đẹp tang thương nhìn theo bóng lưng đang từ từ khuất dần kia, trên đôi môi thoáng qua một nụ cười buồn. "Tiểu cô nương ngốc biết." Nhìn nàng ta tâm trạng, Ngô Đình lắc đầu thở dài, thầm than một câu. Quy 2 chương 281, quên mất chuyện quan trọng. Quy 2 chương 281, quên mất chuyện quan trọng. Quyển 2, Bách luyện thành tiên. Chương 281, quên mất chuyện quan trọng. Chiến thắng trận đầu tiên, tinh hồn có một khoảng thời gian khá an nhàn để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng thứ hai. Bằng vào khoản tiền thắng cực lớn, Lục Phong liền hào sảng tặng cho tinh hồn một tòa phủ đệ sang trọng bậc nhất kỳ xa thành, tinh hồn cũng không khách khí liền nhận lấy tòa phủ đệ. Sau một lúc thì Lục Phong rời khỏi để chuẩn bị cho trận chiến của hắn. Lục Phong hiện nay là một trong số những thiên kiêu chi tử của Địa Ngục giáo, lại nói thân là đệ tử của một trong bốn vị hộ pháp Địa Ngục giáo, thành ra không thể khiến cho Huyết Luân hộ pháp thất vọng được. Tính cách của Lục Phong so với trăm năm trước khác biệt rất lớn, chắc hẳn trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho tâm tính của hắn cải biến. Tiến vào trong phủ đệ, nơi đây thiên địa linh khí khá nồng đậm, một địa phương tu luyện khá tốt, chỉ là so với không gian tu luyện của Thần Thiết môn thì vẫn luôn kém xa. Sở dĩ nhận tòa phủ đệ này là để tránh bị người khác làm phiền trong lúc tu luyện, tùy tiện đi vào một gian phòng, sau khi bày ra một vài cấm chế cần thiết, tinh hồn thần niệm lóe lên, trong giây lát đã xuất hiện ở bên trong không gian Thần Thiết môn. Thần niệm lại điều động, tinh hồn đem Tiểu Ứng Long bên trong không gian động tiên đang ngủ say sưa lôi ra bên ngoài. "Đừng giả chết nữa, tỉnh dậy." Mắt thấy nó vẫn say sưa nằm ngủ, thỉnh thoảng trong mồm còn phát ra tiếng ấy, không nhịn được, tinh hồn lấy tay véo vào gương mặt béo tròn núc đích. "Hỗn đản nào dám phá giấc ngủ của Long Gia Gia, khốn nạn, Long Gia Gia liều mạng với ngươi đang ngủ ngon thì bị véo má." Tiểu Ứng Long giật bắn mình, lập tức nổi đóa, miệng lưỡi hùng hổ, thế nhưng khi trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của tinh hồn thì bộ dạng hung dữ liền sủi xuống như quả bóng bóng. "Hừ, có việc gì mà làm phiền đến Bổn Long, ngươi cần minh bạch Bổn Long rất bận." Tiểu Ứng Long cũng coi như là hiểu tính khí tinh hồn, thế nên thở dài một tiếng, đành nuốt xuống cục tức này, dĩ nhiên trong lòng đang âm mưu một ngày nào đó báo thù. "Có thể đem cho ta một giọt long huyết?" Không vòng vo, tinh hồn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Long huyết? Không cho, Long tộc huyết thống cao quý, một giọt đáng giá ngàn vàng, mà Bổn Long chính là Viễn Cổ Ứng Long, là Long Vương chi long, long huyết dùng tiền cũng đừng mong có được." Tiểu Ứng Long ban đầu ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng, dĩ nhiên không quên giới thiệu về thân thế cao quý của nó. Vẫn còn đang muốn tiếp tục chém gió thì bỗng một luồng khí lạnh truyền đến, âm thanh tiếng bẻ ngón tay vang lên, Tiểu Ứng Long mơ hồ cảm nhận có một đôi mắt tràn đầy sát khí đang chằm chằm vào nó. "Muốn tự nguyện hay là ta đích thân ra tay?" Tiểu Ứng Long giật bắn mình, thân thể béo tròn run lên, gương mặt tái xanh không còn chút máu, nó biết, tên gia hỏa kia không phải đang nói chơi. Khoan đã, chờ một chút, Bổn Long muốn biết nguyên nhân ngươi cần Long huyết, nếu như lý do không chính đáng, đánh chết Bổn Long cũng không cho ngươi. Thái độ của Tiểu Ứng Long vô cùng cương liệt, dĩ nhiên là bởi vì Long huyết rất chân quý, mất đi một giọt Long huyết cũng có khả năng khiến cho tuổi thọ của nó giảm xuống. Thấy nó phản ứng gắt như vậy, Tinh Hồn liền giải thích: "Tu luyện tứ thần quyết cần đến tinh huyết của Long tộc, thế nên cần vay một giọt Long huyết của ngươi." Trước đây, Tinh Hồn vô tình lấy được pháp quyết tu luyện tứ thần quyết, bao gồm 4 loại vũ khí: Thanh Long Phệ Không, Chu Tức Ấn, Bạch Hổ Quyền và Huyền Vũ Trấn. Đem ra sự tình toàn bộ giải thích, Tiểu Ứng Long suy ngẫm một lúc, sau đó liền gật đầu. "Bổn Long có thể cho ngươi mượn một giọt, bất quá ngươi phải đáp ứng Bổn Long tìm ra một vật." "Là vật gì? Nếu có khả năng, ta sẽ tận lực." Tinh Hồn cũng không phải hạng người nhỏ nhen, thế nên thống khoái đáp ứng. "Bổn Long hiện nay đang ở trạng thái ấu long, mất đi một giọt Long huyết ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành, vì thấy ngươi thành tâm ban xin nên Bổn Long mới rộng lượng ban thưởng. Về phần đồ vật kia, nó gọi là Huyết Long Thảo. Huyết Long Thảo sinh trưởng ở bên thi thể chân long. Chỉ là muốn tìm thấy thi thể chân long ở bên ngoài cực kỳ khó, muốn tìm thấy nó cần phải tiến vào Long chủng mới có cơ may. Đáng lẽ với huyết thống của Bổn Long không cần đến Huyết Long Thảo, thế nhưng do ngươi cần Long huyết, thành ra cần phải sử dụng Huyết Long Thảo để bù đắp huyết mạch. Long chủng, tinh cầu cấp thấp như hư thần tinh, có khả năng có Long chủng. Theo lý thuyết thì đúng là không có khả năng, thế nhưng không hiểu sao Bổn Long cảm giác ở gần đây có một tòa Long chủng tồn tại. Tiểu Ứng Long nói, Long chủng là nơi cực kỳ nguy hiểm, Long tộc trời sinh vận khí hưng thịnh, nhưng chết đi thì biến thành tử khí cực kỳ khủng bố, tùy tiện hít vào một ngụm cũng đủ đi châu ông bà. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Không cần, ta đáp ứng. Chẳng cần phải suy nghĩ, Tinh Hồn nhanh chóng gật đầu. Hắn bây giờ cần thiết phải có thêm những quân bài bảo hộ tính mạng, mà tứ thần quyết chính là một trong số đó. Tứ thần quyết uy lực muốn càng mạnh thì yêu cầu huyết thống dùng để tu luyện càng cao, mà Tiểu Ứng Long huyết mạch chính là viễn cổ ứng long trong truyền thuyết, Long Vương Chi Long chính là long tộc huyết mạch thuần khiết nhất, không lựa chọn nó thì lựa chọn ai đây? Về phần long chủng kia, chỉ cần thực lực mạnh, tìm kiếm thêm vài kiện pháp bảo phòng thân, lại phối hợp thêm kiến thức của Tiểu Ứng Long về long chủng, khả năng lấy được Huyết Long Thảo không phải là không thể. Hắn sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy, kỳ thực suy nghĩ rất kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định. "Tốt, vậy thì chuẩn bị tiếp nhận long huyết cao quý của Bổn Long đây." Chỉ thấy Tiểu Ứng Long thân thể rực sáng, miệng cắn đầu chóp lưỡi, liền theo đó một giọt máu màu vàng bay ra. Khi giọt máu này rời khỏi thân thể Tiểu Ứng Long, và mắt thường cũng nhận ra được khí chất của Tiểu Ứng Long suy yếu đi rất nhiều, trông nó lúc này cực kỳ mệt mỏi. Quả nhiên trước đó không phải Tiểu Ứng Long nói láo để hù dọa, mất đi một giọt long huyết đúng là đã ảnh hưởng không nhỏ đến căn cơ của nó. Điều này liền giải thích được vì sao long tộc đặc biệt căm ghét kẻ nào nhằm vào huyết thống của tộc bọn họ, bởi vì mất đi long huyết ảnh hưởng to lớn đến thành tựu sau này. Tinh Hồn mau chóng thu lại giọt long huyết màu vàng kia, sử dụng cấm chết phong bế nó lại, miễn cho ảnh hưởng ra bên ngoài. "Ngươi đi tìm trong bảo khố xem thử có thứ gì giúp hồi phục lại huyết khí đi, ta cần phải bế quan luyện hóa giọt long huyết này một thời gian." Nói xong, Tinh Hồn xoay người đi vào trong không gian mật thất. Bên ngoài Tiểu Ứng Long bộ dạng như vừa mới chết đi sống lại, trong ánh mắt hiện lên một tia u oán. "Đáng tiếc, sao không vô vệ Bổn Long, lấy máu Bổn Long xong liền vứt Bổn Long ngoài đường." Bổn Long hận. Dáng lít vậy, cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi, Tiểu Ứng Long ánh mắt nhìn vào không gian chứa đang dược, vừa tiến vào tòa nhà đó, không hiểu sao trong lòng nó lại nghi hoặc. Hình như mình quên thứ gì đó quan trọng lắm, cơ mà chuyện gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ, tìm thứ gì ngon ngon ăn cái đã. Bên trong mật thất, tu luyện tại không gian này so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều, đầu tiên khảm nạm xung quanh những khối linh thạch, kế tiếp đem ra giọt long huyết mà Tiểu Ứng Long vừa cấp cho hắn. Lúc trước sử dụng cấm chế để phong ấn, Tinh Hồn ẩn ẩn cảm nhận một loại uy hiếp khủng bố, có thể Tiểu Ứng Long vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng Ứng Long huyết mạch vẫn là Ứng Long huyết mạch, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ như Tinh Hồn cũng không khỏi trải qua một phen bị chấn nhiếp. Cũng là nhờ vào pháp quyết của Tứ Thần Quyết có phương pháp giúp người tu luyện hạn chế đi phần nào sự uy hiếp đến từ huyết mạch cao cấp. Pháp quyết đã khắc sâu vào trong đại não, chỉ cần luyện tập vài lần là liền quen thuộc. Tứ Thần Quyết, tuyệt chiêu thứ nhất Thanh Long Phệ Không, chính là đem toàn bộ một mảnh không gian hủy diệt sạch sẽ không để lại một chút dấu tích, tựa như thần thú thanh long cắn nuốt vậy, vô cùng lợi hại. Nếu như Thanh Long Phệ Không kết hợp với khả năng thôn phệ của thôn phệ tiên phủ, không biết uy lực sẽ thêm mãnh liệt cỡ nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho Tinh Hồn tràn ngập sự chờ mong. Đem cấm chế khai giải ra, chỉ thấy giọt long huyết lóe sáng rực rỡ, bên trong không gian mật thất bất ngờ xuất hiện một đầu viễn cổ ứng long khổng lồ, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, tràn ngập hung quang, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hồn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đó không phải là ứng long thật sự, mà chỉ là ảo ảnh ẩn chứa bên trong long huyết mà thôi, tuy nhiên vẫn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tinh Hồn tinh thần rung lên, ánh mắt nghiêm trọng lên mấy phần, tinh thần lực lập tức thả ra, trong đôi mắt con ngươi hóa thành hình bán nguyệt màu đen, bên ngoài bán nguyệt là ba đạo đồ đằng không ngừng luân chuyển. Chính giữa trán một đạo kiếm ấn xuất hiện, chính là kiếm tâm thông minh, Tinh Hồn muốn toàn lực chấn áp xuống cỗ huyết thống uy áp này, bằng không chính mình sẽ bị huyết thống ứng long cắn trả, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Huyết thống ứng long tuyệt không thể xem thường, bằng không hậu quả phải trả là rất đắt. "Xuống cho ta." Tinh Hồn gầm lớn một tiếng, tinh thần lực như huyễn hóa thành một thanh thần kiếm, chỉ thấy thanh thần kiếm này hướng về ứng long hung dữ, mạnh mẽ chém ngang một đường. Kiếm thế mạnh mẽ sắp phạt, ứng long hung dữ vùng ấy, nhưng dưới uy thế kia, rốt cuộc vẫn chịu bại trận, bị thần kiếm chém đôi, bóng dáng ứng long tan biến, quay trở lại thành bộ dáng giọt tinh huyết ban đầu. Trải qua một phen tinh thần chiến đấu, Tinh Hồn gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, trên trán mồ hôi hột chảy ra, bất quá này rất đáng giá, mặc dù mệt nhưng hắn phi thường hài lòng. Đã hàng phục được giọt long huyết này, Tinh Hồn dành một chút thời gian để khôi phục lại sức mạnh, điều chỉnh thân thể ở trạng thái tốt nhất, kế tiếp chính là nuốt vào giọt long huyết này. Long huyết đi vào cơ thể, chỉ thấy ở bên ngoài thân thể lóe lên ánh hào quang rực rỡ, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một tôn quang minh chi tử, vô cùng lấp lánh và chói mắt một cách đúng nghĩa. Mặc dù đã thu phục được, thế nhưng long huyết lực lượng rất hung hãn, ngay sau khi đi vào cơ thể hắn liền hóa thành một dòng sức mạnh khổng lồ và cuồng bạo bắt đầu chạy khắp thân thể hắn. Nếu không phải kinh mạch dẻo dai cứng cáp, chỉ sợ tinh hồn đã bị sức mạnh cuồng bạo này làm cho thân thể vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Tinh thần lực mạnh mẽ khu động, đem dòng năng lực cuồng bạo này từ từ luyện hóa, chạy khắp một vòng chu thiên rồi đổ vào trong đan điền. Cứ như vậy luyện hóa, xung quanh cơ thể tinh hồn dần dần xuất hiện một tôn hư ảnh ứng long. Đầu hư ảnh ứng long này tuy không thực chất như lúc trước, thế nhưng nhìn vẫn rất khí phách. Đây chính là dấu hiệu ban đầu của thanh long phệ không, bất quá chỉ mới là dấu hiệu chuẩn bị bước vào tu luyện mà thôi, vẫn chưa chân chính vận dụng được. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên tinh hồn cảm thấy cơ thể mình dần dần nóng rực lên, bên trong cơ thể như có một luồng nhiệt lượng đang muốn thiêu đốt thân thể hắn, cảm giác khô rát cực kỳ khó chịu. Không ổn, cảm giác này là ở tòa nhà linh dược. Tiểu ứng long lúc này đang cầm một lọ đan dược cấp bậc khá cao, nhìn nó nhai đan dược như đang nhai kẹo, trông rất ngon miệng, bất quá gương mặt vẫn đang trầm tư đăm chiêu, tựa hồ đang suy nghĩ. Rốt cuộc là mình đã quên thứ gì nhỉ? Đột nhiên, trong đầu tiểu ứng long lóe lên một vệt linh quang, chỉ thấy nó đứng bật dậy, biểu hiện như bị sét đánh bên tai, như ngũ lôi oanh đỉnh, phản phất như khó coi đến cực điểm. Tổ tiên long tộc ta ơi, thôi xong rồi, sao lại quên bén đi chuyện đó? V.S. Năm mới vui vẻ nhé các sư minh, phao ngày mai đầu tuần đầu tháng đầu năm, cầu các sư minh tặng nguyệt phiếu, 66 Q2 chương 282, ám sát Q2 chương 282, ám sát quyền 2, bách luyện thành tiên chương 282, ám sát long chi nhất tộc được thế nhân tôn sùng khí vận hưng thịnh, chỉ là thế gian nào có sự hoàn mỹ vô khuyết, long tộc tự nhiên cũng như vậy. Bản tính của long tộc vô cùng dâm tà, thậm chí truyền xuống Á Long chi tộc đồng dạng bản tính này không hề thay đổi, có thể nói thế gian này long xương dâm tà đứng thứ hai thì chẳng ai dám vô ngực tự xưng thứ nhất. Long tộc huyết thống càng thuần chủng thì bản tính này càng thêm mạnh mẽ, nó ăn sâu vào trong huyết quản của mỗi đầu long chủng, trừ khi có huyết thống mạnh hơn mới có khả năng chấn áp bản năng này lại, hoặc là bản thân tu vi vô cùng mạnh mẽ, bằng không gần như không có khả năng chống lại được loại bản năng nguyên thủy này. Tám đời tổ tiên ơi, lần này bổn long chết chắc rồi, kỳ này bị hắn lột ra làm đế lót giày mất. Tiểu ứng long tâm trạng vô cùng hốt hoảng, nghĩ đến nguyên cảnh tinh hồn nổi khủng lên cũng đủ khiến nó lạnh sống lưng. Tiếp xúc với tinh hồn một đoạn thời gian, tính cách tinh hồn, tiểu ứng long cũng hiểu được, tên gia hỏa này đối với sắc dục một chút cũng không có hứng thú. Nữ nhân do dù đẹp đến mức nghiêng thành đổ nước, hồn nhan họa thủy trong mắt hắn so với một khối thịt di động chẳng có bao nhiêu khác biệt. Thiết nghĩ bên trong có nguyên nhân sâu xa, mà bây giờ tinh hồn bởi vì duyên cớ long huyết mà bản năng nguyên thủy bị kích động, không biết hắn sẽ biến thành dạng gì đây. Không tốt, phải mau đi cảnh báo hắn. Tiểu ứng long cấp tốc chạy đến không gian mật thất, nhưng còn chưa tiến vào thì bên trong đã vang ra một tiếng gầm đáng sợ. Chết tiệt, hắn đã hấp thu long huyết, bây giờ có lẽ bản tính dâm tà của hắn bắt đầu trỗi dậy rồi, làm thế nào bây giờ? Ở đây lại không có nữ nhân để hắn phát tiết bản năng nguyên thủy vô cùng đáng sợ, bình thường sử dụng xuân dược đã biến người ta thành một con người khác, mà tinh hồn lại đang bị kích động bởi long huyết nữa, nếu không được phát tiết, chỉ sợ sẽ phát điên mà chết. Nghĩ đến không có nữ nhân để phát tiết, trong một giây thoáng qua, tiểu ứng long thân thể ngây ra, bất giác trong đầu nó xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rùng mình. Không có nữ nhân. Có khi nào, mẹ kiếp, không thể có chuyện đó. Mà khoan, trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được. Hắn đang bị ý chí dâm tà xâm chiếm thần trí, nam nữ hay xuất sinh cũng không phân biệt nổi, nộ nhờ hắn bắt mình lại rồi phát tiết thì vốn dĩ định phá cửa xông vào, xem thử có thể giúp được gì cho tinh hồn hay không, thế nhưng trong một giây phút thoáng qua, tiểu ứng long bước chân liền thụt lùi lại. Nhìn gương mặt của nó tràn ngập sự mâu thuẫn, nửa muốn xông vào, nửa lại không muốn. Không tốt, bổn long không muốn là đầu ứng long đầu tiên bị một tên được thông chết, sau này biết đường nào nhìn mặt mấy lão long tổ tiên. Rốt cuộc đã thông suốt suy nghĩ, tiểu ứng long đứng thẳng người, trên gương mặt béo tròn xuất hiện một cô bi tráng. Tinh hồn, bổn long không phải không muốn giúp ngươi, nhưng tình thế ép buộc, đừng trách bổn long. Ngươi yên tâm, nếu ngộ nhỡ ngươi xảy ra việc gì, tài sản của ngươi cứ để cho bổn long bảo quản, đồng thời cũng tìm một vị trí đẹp giúp ngươi yên vị. Tự lo đi nhé. Dứt lời, tiểu ứng long lại vắt giò lên cổ mà chạy, tìm một chỗ nào đó thật bí mật để ẩn trốn. Bên trong mật thất, thân thể tinh hồn mồ hôi túa ra như mưa, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt điên cuồng không còn giữ được sự minh mẫn hoàn toàn như lúc trước nữa. Chỉ cảm thấy bên trong cơ thể bị một loại nhiệt khí nóng rực như muốn đốt cháy thân thể của hắn. Thần trí của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị đánh mất, hắn biết, loại nhiệt khí đó chính là do bản năng nguyên thủy dục vọng mà sinh ra. Long tính dâm tà, tiểu ứng long lại chính là viễn cổ ứng long thuần chủng huyết mạnh, bản năng nguyên thủy này của nó lại càng thêm khủng bố, tinh hồn hắn nhờ vào ý chí cường đại mới giữ lại được một tia thần trí, nếu không chỉ sợ giờ phút này hắn liền phát điên lên rồi. Bất quá, tia thần trí cuối cùng này lại quá yếu ớt, nếu như không có khả năng hóa giải, chỉ sợ hắn liền bạo thể mà chết. Không tiếp, chỉ là bản năng nguyên thủy, ta không tin ngươi có thể đoạt xá được thần trí của ta. Tinh hồn gầm lớn một tiếng, nhưng cho dù ý chí của hắn cường đại đến cỡ nào đi nữa, hắn cũng không thể thoát khỏi việc bị dục vong xâm chiếm thần trí. Quyền 2, bách luyện thành tiên kỳ xà thành, những trận đấu quần chiến vẫn tiếp tục được diễn ra. Tại bên ngoài tòa phủ đệ của tinh hồn, một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên hiện ra, chính là nữ tử tên gọi là Nhược Tình, người trước đây làm tiểu tình nhân bên cạnh thiết trụ. Sau khi thiết trụ thất bại thảm hại dưới kiếm của tinh hồn, lại bị Lục Phong lợi dụng chức quyền, đem thiết trụ phế bỏ rồi tống khứ khỏi kỳ xà thành, mặc kệ sống chết. Nữ tử gọi là Nhược Tình này dĩ nhiên lập tức rời bỏ khỏi thiết trụ. Lại nói đến, nàng ta với tinh hồn cũng có một đoạn thời gian ngắn ngủi nhận biết nhau, chỉ là đoạn thời gian đó lại không mấy tốt đẹp. Thời điểm nhìn thấy tinh hồn, nàng lập tức nhận ra hắn ngay, bởi vì hắn trước đây từng suýt chút nữa đem nàng giết chết. nếu không phải sư tỷ của nàng là Hồng Liên trên người có đồ vật hộ mệnh, chỉ sợ bây giờ nàng đã không xuất hiện ở đây. Tà Âm Tông là môn phái rất đặc biệt, kỳ thực mang danh nghĩa tông phái, thế nhưng theo như Nhược Tình được biết thì Tà Âm Tông nằm ở Phi Lan Châu chỉ là một phân bộ của Tà Âm Tông thật sự, về phần tổng bộ rốt cuộc nằm ở đâu, với địa vị cùng thực lực hiện tại thì còn xa xa mới được biết đến. Tà Âm Tông chuyên thu nhận nữ tử, sau khi trải qua huấn luyện bồi dưỡng thì liền được gả cho một vị tiên giả có thực lực mạnh mẽ, đối phận siêu việt nào đó. Tuy tại Phi Lan Châu, Tà Âm Tông chỉ là một môn phái nhỏ bé, thế nhưng kỳ thực địa vị siêu viễn, mạnh mẽ như Thiên Kiếm Tông cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Có người từng suy nghĩ rằng, nếu muốn, kỳ thực Tà Âm Tông trở thành môn phái mạnh mẽ ngang hàng với Thiên Kiếm Tông không phải là không có khả năng. Quay trở lại vấn đề hiện tại, ngày đó suýt chết dưới ma chảo của tinh hồn, phản hồi Tà Âm Tông, tính cách của Nhược Tình lập tức cải biến rất lớn, không còn nhút nhát như trước nữa. Tuế nguyệt trăm năm, dưới sự hướng dẫn chỉ điểm của trưởng bối bên trong Tà Âm Tông, Nhược Tình không những trở thành một nữ tử tuyệt sắc hạng nhất, mà còn tràn ngập phong tình, khiến cho người khác nhìn thấy liền muốn hảo hảo nuông chiều. Bởi vậy, cho dù là Thiết Chủ cũng không có thoát khỏi sự mê hoặc của nàng. Thiết Chủ cũng coi như là một nhân vật có danh khí, đáng tiếc bây giờ đã biến thành phế nhân, nàng cũng chẳng dỗi hơi đi quan tâm đến một tên phế nhân làm gì. Thông qua tin tức tình báo của Tà Âm Tông, Nhược Tình nhanh chóng biết được nơi ở của tinh hồn hiện tại, chính là tòa phủ đệ này. Nàng đến tìm hắn, dĩ nhiên chính là muốn mang tâm tư báo thù, ngày đó suýt mất mạng đã khiến nàng khắc cốt ghi tâm, giờ đã gặp lại, còn muốn bỏ qua sao? Cô nương, nơi này không thể đi vào được. Trông thấy Nhược Tình muốn hướng vào trong, một gã canh cổng hạ giọng nói, vị tiểu ca này, tiểu nữ muốn tìm chủ nhân của tòa phủ đệ, phiền tiểu ca thông báo một tiếng. Bị ngăn cản, Nhược Tình không giận dỗi, ngược lại trên đôi môi hồng xuất hiện một nụ cười mê hoặc, không cần sử dụng đến mỹ thuật, chỉ riêng sức hấp dẫn phong tình từ cơ thể tuyệt mỹ của nàng cũng đủ khiến cho hai tên canh gác hô hấp không yên. Xin lỗi, chủ nhân đã truyền lệnh, không cho phép bị làm phiền. Nếu bình thường, có lẽ hai tên canh cổng này đã xuất thủ chủ người, chỉ là do Nhược Tình quá mức phong tình hấp dẫn, thế nên liền sinh ra sự thương hoa tiếc ngọc mà khuyên nàng rời khỏi. Vậy ư? Nhược Tình trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bên trong phủ đệ, sâu bên trong xuất hiện một tia sắc cơ. Đột nhiên Nhược Tình xoay người lại, chỉ một cái hành động xoay người, ngắm nhìn tấm lưng như bạch ngọc gần đằng sau lớp áo gấm mỏng manh kia, gương mặt hai tên gác cổng nóng rực lên, chỉ hận không thể trực tiếp xông đến mạnh mẽ trả đạn. Muốn cả ta, hai vị tiểu ca thật lạnh lùng. Thanh âm Nhược Tình vang lên, tràn đầy ai oán u buồn. Hai tên gác cổng còn chưa kịp hiểu ra thì bỗng nhiên đầu óc trong giây lát bị choáng váng mơ hồ, phản phất như trời đất đảo lộn. Chuyện gì? Giật mình tỉnh ngộ, tinh thần lập tức ngưng trọng nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không còn người nào khác. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Sao ta thấy đầu óc hơi mơ hồ? Một tên gác cổng đông nói. Người cũng thấy như vậy là, ta còn tưởng là ta vừa mới gặp ảo giác nữa chứ. Nhìn gương mặt không khỏi ngốc trệ ra, cũng thật đáng thương hai tên gác cổng này, bọn hắn đã bị Nhược Tình sử dụng mị công làm cho đầu óc ngu muội, trong một giây ngắn ngủi liền xông vào bên trong, để lại bên ngoài không gian còn sót lại một mùi hương nhàn nhạt quyến rũ. Bên trong phủ đệ hoàn toàn không một bóng người, do tinh hồn nữa thích sự yên tĩnh, không muốn bị người khác làm phiền, thế nên người làm ở đây đã bị hắn cho thôi việc hết, chỉ để lại hai tên gác cổng mà thôi. Nhược Tình bóng dáng yêu kiều, ban đầu cẩn thận quan sát tình huống, thế nhưng mãi không có một người nào, nàng mới thu lại một chút cảnh giác. Trước khi đến đây, nàng đã thu thập được thông tin hữu ích về tinh hồn, biết được người này khá kỹ tính, vậy nên càng phải thêm cẩn thận hơn nữa. Hắn ở đâu được? Tìm mãi nhưng không hề thấy bóng dáng tinh hồn ở đâu trong tòa phủ đệ, tựa hồ như hắn đã bước hơi khỏi thế giới này vậy. Nhược Tình đôi chân mày như liếu hơi nhún lên, chỉ là trong khoảng khắc đó, nàng nghe thấy được một hơi thở hỗn loạn. Hơi thở này chính là hắn, ở đó. Không biết bằng cách nào mà tinh hồn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma, nhưng không suy nghĩ nhiều, sau khi che giấu khí tức cẩn thận, trên tay cầm ra một thanh chủy thủ sắc nhọn, Nhược Tình cẩn thận di chuyển về phía căn phòng, nơi phát ra âm thanh tiếng thở hỗn loạn. Dĩ nhiên, nàng đang ôm ý định giết chết hắn. Thế nhưng, khi nàng còn chưa kịp di chuyển đến gần thì bỗng từ bên trong căn phòng xuất hiện một lực lượng hấp dẫn thần bí, lực lượng hấp dẫn này cực kỳ mạnh mẽ, lại xuất hiện bất chợt khiến cho Nhược Tình giật nảy mình. Không tốt, bị hắn phát hiện. Nhược Tình cả kinh, nàng vốn rất tự tin với khả năng che giấu khí tức của mình, thế nhưng không ngờ lại bị tinh hồn phát hiện, trong lòng vô cùng chấn kinh. Càng đáng sợ hơn đó chính là dù nàng toàn lực chống đỡ lực lượng hấp dẫn kia, thế nhưng cho dù có phản ứng cách nào đi nữa cũng không thể phản kháng lại, thân thể mảnh mai từ trên cao như bị một bàn tay vô hình kéo vào. Đừng hòng bắt được. Mặc dù thân lâm vào tình thế nguy hiểm, thế nhưng từng trải qua huấn luyện khốc liệt bên trong Tà Âm Tông, Nhược Tình phản ứng tình hình rất tốt, nếu đã không chạy thoát, vậy thì thuận theo lực lượng hấp dẫn này công kích ngược lại. Bất quá, nàng còn chưa kịp làm chuyện đó thì từ bên trong vách tường, một bàn tay đột ngột phá vỡ bức tường thò ra, mạnh mẽ thô bạo chụp lấy chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của nàng lôi vào bên trong. Một tiếng rên rẽ nghe vang lên, gương mặt Nhược Tình thoáng chốc tái nhợt, nàng cảm nhận được một sức mạnh vô cùng khủng bố áp chế nàng xuống, thân thể bị một luồng khí lạnh xâm nhập, luồng khí lạnh này rất bá đạo khiến cho Nhược Tình vô lực chống đỡ, nguyên lực một giây sau đó bị phong bế hoàn toàn. Bàn tay thô bạo đó lôi nàng vào bên trong rồi ném lên trên giường, Nhược Tình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện phía trên, đem thân thể của nàng khóa chặt lại. Tên sát lang, người dám bây giờ dù là kẻ ngốc cũng biết được, dĩ nhiên là có người đang muốn hãm hiếp nàng. Biểu tình của nàng vừa giận vừa sợ, bản thân tìm kẻ thù phục hận, thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị đối phương bắt giữ rồi hãm hiếp. Nàng vừa giận vừa sợ, nàng cho đến bây giờ, tuy rằng thân mật với rất nhiều nam nhân, nhưng mà chưa từng trải qua ân ái nam nữ, vẫn còn là một thân xử nữ. Trong lòng nàng tâm niệm, chỉ có nam nhân xuất chúng nhất mới có khả năng chân chính trở thành đạo lữ của mình. Thế nhưng nguyện vọng còn chưa thành đã bị kẻ thù cưỡng hiếp, trong đôi mắt đẹp trở nên đỏ ngước, nước mắt lăn xuống, miệng chuẩn bị nguyền rủa thì đã bị chặn họng bởi một đôi huyết nhan đáng sợ. Một cảm giác nguy hiểm tính mạng khiến cho Nhược Tình ngay lập tức im miệng lại, chỉ biết nuốt xuống ngất ức ở trong lòng. Người bắt giữ nàng, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Hắn sau khi bị dục niệm chiếm hữu thần trí, thế là liền thoát khỏi không gian mật thất thần thiết môn trở ra bên ngoài, có lẽ bởi vì bị dục niệm mách bảo, vậy nên hắn đã phát hiện ra Nhược Tình đang ẩn nấp gần đó. Trong vô thức, Tinh Hồn sử dụng năng lực của thôn vệ tiên phủ, đem Nhược Tình từ đằng xa hút tới, sau đó lại sử dụng âm tà sát khí đem phong bế nguyên lực của nàng lại, biến Nhược Tình trở thành một nữ tử phàm nhân, vô pháp chống cự. Hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ, là một đầu mãnh lang bị dục niệm chiếm hữu. Bàn tay mạnh mẽ chụp lấy lớp y phục ở bên ngoài, sau đó mạnh mẽ xé rách, không để sót lại bất kỳ một mảnh vải che thân nào, để lộ ra bên trong một cơ thể hoàn mỹ vô khuyết. Làn da trắng trẻo mịn màng, hai ngọn bình phong vừa lớn vừa căn tròn, lại rất ư mềm mại, bụng phẳng lì không một nếp gấp, lại phía bên dưới kia càng thêm hấp dẫn, có lẽ do công pháp tu luyện khiến cho từng tấc da thịt của nàng đều trở nên mị hoặc vô cùng, chỉ cần liếc một liền cảm thấy thân dưới nóng lên, lại thêm mùi hương cơ thể nhẹ nhàng quyến rũ, trông thấy và cảm nhận từng trận phong tình từ cơ thể nàng, trái tim bên trong lồng ngực hắn đập lên liên hồi. Nếu là người khác, chỉ sợ đã ngay lập tức hung hăng trả đạm, thế nhưng Tinh Hồn thân thể vẫn còn chưa động, miệng nghiến chặt phát ra thanh âm két két nhức tai, gương mặt ngập tràn mâu thuẫn, tựa hồ trong đầu đang đấu tranh tâm lý. Hắn bị làm sao? V.S. Đầu năm khởi đầu tốt đẹp nhé các sư minh, phao qua tháng mới trở về như lúc ban đầu, hiện tại bắt đầu trả nợ 4 chương, một bố cáo lệnh và 30 ký đầu, Q2 chương 283, không phải loại người tốt đẹp Q2 chương 283, không phải loại người tốt đẹp quyển 2, bách luyện thành tiền chương 283, không phải loại người tốt đẹp thế nhưng rồi cũng không quan trọng nữa. Bởi sự do dự đấu tranh đó chỉ diễn ra trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi, bởi vì ngay sau đó, gương mặt của Tinh Hồn liền áp sát vào người nàng, cho dù chống cự cách mấy cũng vô dụng. Từng nhịp liên tục, cùng với âm thanh rên rỉ dễ nghe từ trong căn phòng truyền ra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng non treo trên bầu trời, ẩn sau đám mây đen tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Gió thổi xuyên qua những tán cây, mang theo hương thơm hoa cỏ trôi về phương xa. Ánh đèn tại kỳ xà thành được bật lên, một ngày chiến đấu dài hơi đã khép lại, với tốc độ này, ước chừng chỉ khoảng 2-3 ngày nữa thì sẽ kết thúc vòng đấu quân chiến. Bên ngoài phủ đệ, bóng dáng Lục Phong xuất hiện, đi bên cạnh hắn là một vài người khác, nổi bật là tên thanh niên đầu trọc đi phía bên phải, trên người bận tăng y điệp, cổ đeo một chuỗi hạt màu đen, phản phất như một tăng nhân. Hắn ta tên gọi là Ma Luân, đại đô đệ huyết luân hộ pháp, cũng chính là đại sư minh của Lục Phong. "Đại sư minh, đến nơi rồi." Lục Phong cười nói, đi đến phía trước cổng lớn, hai tên canh gác đội hướng Lục Phong khấn lễ. "Hắn có bên trong đó không?" "Bẩm công tử, chủ nhân vẫn đang bế quan." Nghe tên gác cổng báo lại, Lục Phong gật đầu, sau đó liền cùng với Ma Luân và một vài tên huynh đệ khác đi vào bên trong. Đã hẹn nhau từ trước, vậy nên cũng không phải khách khí làm gì. Vào bên trong, Lục Phong thần niệm buông xuống, thế nhưng một lúc sau không hề thấy Tinh Hồn hồi âm, không có phản hồi. Lục Phong nhướng mày, chấm đã, có mùi gì đó kỳ kỳ. Đứng bên cạnh, Ma Luân chợt nói, mùi kỳ kỳ, sao đệ không ngửi thấy nhỉ? Lục Phong ngạc nhiên, lỗ mũi của ta so với ngươi thính hơn nhiều, mùi này là hắc hắc, đi qua bên kia xem thử. Với kinh nghiệm lịch luyện lâu năm, lại thêm thực lực phi phàm, Ma Luân khỏe miệng nết lên một nụ cười tà dị, sau đó tay chỉ về một hướng. Lục Phong nội tâm hiếu kỳ, thế nhưng cũng không hỏi thêm, liền cùng với những người khác đi theo sau lưng Ma Luân. Đến nơi, chỉ thấy khung cảnh phía trước khá hỗn loạn, khắp nơi không gian bị tàn phá bừa bãi. Tên đệ tử ký danh này của sư tôn cũng rất thô bạo à nha. Ma Luân cười tà dị, mà đám Lục Phong nhìn khung cảnh phía trước, trong không gian lại ẩn ẩn có mùi nam nữ quyến luyến vẫn chưa tán đi hết, lập tức hiểu ra thâm ý của Ma Luân là gì. Những người khác có thể không biết, nhưng Lục Phong hiểu khá rõ tính cách của Tinh Hồn, hắn không phải loại sát lang, thậm chí đối với tình cảm nam nữ cực kỳ phai nhạt, chỉ là nhìn tình huống phía trước, quả thực rất khó giải thích. Mọi người đợi ở đây, để ta vào đó xem thử thế nào. Ma Luân gật đầu, tại đây, người quen thuộc với Tinh Hồn nhất chính là Lục Phong, hắn không vào trong đó thì còn ai nữa. Để mọi người đứng đợi bên ngoài, Lục Phong đi xuyên qua vách tường đổ nát, vừa đi vào vừa hô lớn. Tinh Hồn, huynh có ở đảo ánh mắt nhìn quanh, câu nói còn chưa ra hết mồm thì một cảnh tượng đẹp phong tình hiện ra trong đôi mắt Lục Phong, lại nói rất khó tin nữa. Tinh Hồn, hắn vậy mà thật đang nằm ngủ với một cô gái ở trên giường, mà nhìn cảnh tượng, cơ hồ hai người này vừa mới trải qua trăm hiệp chinh chiến. Thật mạnh mẽ. Lục Phong á khẩu, miệng nuốt vào một ngụm nước bọt. Vừa lúc đó, Tinh Hồn từ trong u mê tỉnh lại, nhìn gương mặt hắn có chút mơ hồ, tựa như không nhận thức được tình huống xung quanh. "Lục Phong, là ngươi?" Tinh Hồn ánh mắt nhìn qua Lục Phong, chuẩn bị bước xuống giường thì Lục Phong bèn hô lớn ngăn lại. "Đừng bước xuống, huynh mà bước xuống là mù con mắt ta mất. Huynh tự xử lý chuyện ở đây, sau khi xong xuôi ổn thỏa thì đến Bạch Hoa lâu tìm ta." Dứt lời, trong sự nghi hoặc của Tinh Hồn, Lục Phong liền cấp tốc chạy ra khỏi phòng, đồng thời còn kéo theo cả đám ma luân mau chóng rời khỏi đây. Tinh Hồn ngây ra trong một giây, không hiểu phản ứng kỳ lạ của Lục Phong thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rên khẽ. Chân mày nhướng lên, liền theo phản ứng nhìn qua, ngay lập tức gương mặt hắn lộ ra kinh biến, thân thể như hóa đá. Bên cạnh hắn lại có một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, nhìn đầu tóc của nàng có chút tán loạn, trên thân thể, đặc biệt là ở vùng cổ có vài ba vết cắn. Trên trán mồ hôi túa ra như suối, nội tâm hắn lúc này cực kỳ hỗn loạn, phản phất so với khi chiến đấu với địch nhân còn đáng sợ hơn. Là Long huyết, chết tiệt, rốt cuộc vẫn bị dục niệm khống chế. Linh quang trong đầu sáng lên, chợt nhớ lại tình huống trước đó. Vì muốn tu luyện tứ thần quyết, hắn đã mượn tiểu ứng long một giọt long huyết, sau đó thì đi vào mật thất đem giọt long huyết đó luyện hóa. Trong lúc hưng phấn, hắn không nghĩ đến tác dụng phụ của long huyết, mặc dù ý chí của hắn rất sắt đá, nhưng sắt đá đến mấy cũng không thể địch lại được bản năng nguyên thủy của bản thân. Sau khi bị dục vọng chiếm hữu thần trí, hắn đã không còn là chính mình nữa, những chuyện sau đó liền không thể khống chế được nữa. Mà cũng không biết nữ nhân này từ đâu xuất hiện, trông mặt mũi cũng khá lạ, hắn nhớ rõ rằng mình đã cho người làm ở đây nghỉ việc hết, chỉ để lại một vài người mà thôi. Trong số những người lưu lại không hề có nữ nhân nào cả. Vừa lúc khi hắn ngây ra, Nhược Tình cũng từ trong giấc xuân mộng bừng tỉnh, chỉ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi đau nhức, chân là phần cơ thể bên dưới đau nhức đến nỗi không thể cử động nổi. Khi đôi mắt đẹp mở ra, nàng liền bắt gặp một đôi mắt vô thần cũng đang đồng thời nhìn mình. Khoảng khắc đó, trong đầu nàng liền nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc trước, nội tâm liền xuất hiện một cảm giác phẫn nộ ai oán, cố gắng gìn giữ bản thân mình, rốt cuộc lại bị tên sắc lang này bắt ném lên giường rồi cưỡng hiếp. Sát tâm nổi lên, chỉ thấy Nhược Tình hét lớn một tiếng. Sắc lang con kiếp, ta liều mạng với ngươi. Nhược Tình cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng bấy lâu nay được vô số nam nhân truy cầu qua, mặc dù gần gũi không ít người, thế nhưng vẫn không để cho những nam nhân đó vượt qua giới hạn. Nàng muốn giữ cho người đàn ông xuất sắc nhất mà nàng lựa chọn, thế nhưng những gì mà nàng cố gắng gìn giữ đã bị tên đàn ông trước mặt cướp đi hết thảy, tâm trí nàng bây giờ ngập tràn lửa hận, chỉ muốn liều mạng với hắn ngay lập tức. Nguyên lực của nàng đã có thể sử dụng trở lại, chuẩn bị xuất ra một trường tàn bạo đánh chết tên khốn kiếp kia, thế nhưng Trung Uy Nhược Tình vẫn không phải là đối thủ của tinh hồn. Hắn gương mặt lạnh xuống, song thủ đưa tới, một tay chụp lấy chiếc cổ trắng mướt, tay kia chụp lấy cánh tay chuẩn bị xuất chiêu của nàng, một lần nữa mạnh mẽ đè nàng xuống, còn bản thân thì ngồi đè lên trên bụng của nàng ta. Ta không biết ngươi là ai, không quản đã có chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi có ý định muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta hạ thủ độc ác. Ta không phải loại người tốt đẹp. Giọng nói phát ra vô cùng lạnh lùng, thậm chí bên trong còn ẩn chứa một tia sát khí. Cút xuống khỏi người ta. Nhược Tình hơi bị sát khí của hắn chấn nhiếp, nhưng không có nghĩa là nàng sợ hãi hắn, chỉ thấy nàng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tinh hồn hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không làm khó nàng, thân thể khẽ động rời khỏi cơ thể mềm mại nuột nạc kia, đồng thời trong giây lát đem ra một bộ y phục khác mặc vào. Đột nhiên một đạo sát cơ xuất hiện, không chút kiêng nể gì, tinh hồn nguyên lực bạo phát, bàn tay hóa thành chảo ấn. Vạn thú nhất kích. Chảo ấn chạm vào ngọn chủy thủ, đem ngọn chủy thủ sắc nhọn hoàn toàn hủy diệt, mà uy lực không hề đình chỉ dừng lại, tiếp tục tấn công tới, thế nhưng tiên quân vạn mã hướng thẳng đến cơ thể mảnh mai. Ầm. Tiếng nổ vang lên, từ bên đám khói bụi, một bóng người tốc độ như sao chổi bay ra, chính là Nhược Tình. Gương mặt của nàng lúc này tái nhợt, miệng chảy xuống một đạo tinh huyết, trong mắt cảm xúc hoảng sợ cùng ghét hận xen lẫn. Khi trước bất ngờ tấn công hắn từ phía sau, nàng tuy chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, nhưng khoảng cách rất gần nên mới quyết định xuất thủ. Không ngờ tinh hồn phản ứng nhanh nhẹn, không những không bị trọng thương, ngược lại khiến cho Nhược Tình suýt chút nữa mất mạng. May mắn trên người có nhuyễn giáp phòng hộ, thành ra chỉ bị trọng thương chứ không bị mất mạng, thế nhưng cũng đánh đổi rất nhiều, chính là nhuyễn giáp gần như bị phá hư hoàn toàn. Sức mạnh thật khủng bố, thế nhưng đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi. Biết không thể báo thù được ngay lúc này, Nhược Tình liền cấp tốc bỏ chạy thật nhanh. Nàng am hiểu chính là ám sát và chạy trốn, một kích bất thành liền cấp tốc bỏ chạy bảo vệ tính mạng. Nhưng nào dễ dàng tinh hồn bỏ qua cho nàng. Hắn biết Nhược Tình đối với mình nổi sát tâm, không quản lúc trước đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, với những người muốn tính mạng của hắn, tinh hồn sẽ không để người đó tồn tại. Sau sưng một đôi hắc diễm chi vũ hiện ra, không tiếc tiêu hao nguyên lực, tinh hồn nhìn hướng Nhược Tình bỏ chạy mà truy sát, trên tay cổ kiếm đồ lục cũng tế khởi. Nhược Tình không phải đối thủ của hắn, nhưng mà sư tử bổ thọ cũng toàn lực, diệt cỏ diệt tận gốc, bỏ ra một phen hao sức không hề phí phạm đi. Nhất kiếm ảnh phi. Tốc độ của tinh hồn rất nhanh, trông thấy bóng lưng Nhược Tình phía trước, tinh hồn liền vận dụng kiếm kỹ, chỉ thấy đồ lục lóe lên tinh mang, hướng về phía trước hóa thành một đạo lưu tinh phá không đánh tới. Nhược Tình cảm giác nguy cơ chí mạng, Nhược Tình hoảng hốt, chỉ thấy kiếm ảnh phía sau đã sát tới gần, thêm một nhịp thở nữa, khẳng định cơ thể nàng sẽ bị kiếm ảnh đục thủng một lỗ. V.S. Nợ còn 3 chương, 66 3 chương còn lại ngày 5 tháng 1 sẽ út luôn một thể, ngay cầu người phiếu, kỷ quy 2 chương 284, đá vào ngọn thiết bảng quy 2 chương 284, đá vào ngọn thiết bảng quyển 2, bách luyện thành tiên chương 284, đá vào ngọn thiết bảng âm thanh tiếng động rất lớn, xung quanh phủ đệ của tinh hồn lại tập trung rất đông cường giả đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày quyết đấu tinh vương chiến tiếp theo. Khi tiếng lớn vang ra từ phủ đệ khiến cho chúng nhân gương mặt nghiêm trọng lên vài phần, ngay tại kỳ xa thành, dưới chân địa ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử lại có người lớn mật tạo thành động tĩnh lớn. Chúng nhân đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía phủ đệ, chỉ thấy từ bên trong một bóng dáng yêu kiều phóng người bay ra, bộ dạng trông có chút chật vật, còn ở phía sau là một gã nam tử trên tay cầm kiếm phong thích, tựa hồ muốn diệt sát nữ tử kia. Khi kiếm ảnh phá sông chuẩn bị xuyên thủng thân thể Nhược Tình thì bỗng nhiên từ một hướng khác một đạo cự trường phá không đánh tới, tốc độ cùng uy lực phi thường mạnh mẽ, dễ dàng làm cho kiếm ảnh bị hủy diệt, nhờ vậy giúp cho Nhược Tình nhặt lại cái mạng nhỏ, chỉ là dư lực từ vụ bạo tạc khiến cho thân thể của nàng bị chấn động, từ trên cao té xuống, nếu như cứ như vậy mà thiết đất, mạng thì không mất, như dung nhan chỉ sợ bị tàn phai đi. Nhược Tình thân thể yêu kiều từ trên cao ngã xuống, từ bên một tòa lầu các đối diện một bóng người xuất hiện, hai tay vươn tới ôm trọn thân thể của nàng vào lòng. Tinh hồn chân mày nhướng lên, hắn đứng lăng không trên cao, tay cầm cổ kiếm, gương mặt sát khí ẩn hiện, bạch phát lăng không trong gió, dưới ánh nguyệt quang yếu ớt tựa như một tôn sát thần. Đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm vào Nhược Tình đang được một tên nam tử bao đồng kia ôm lấy, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngay lúc đó, một thanh âm tràn ngập khinh bỉ vang lên. Lúc trước hèn hạ đánh lén, đêm đến lại xuất thủ độc ác với một nữ tử, bản tiên từ lúc thành đạo gặp qua vô số loại người hèn mọn, thế nhưng hèn mọn vô sỉ như ngươi thì lần đầu gặp qua. Trước mặt tinh hồn, một lao tiên giả hiện thân, lão ta chính là Vô Ngân Tán Tiên, một trong số những tiên giả danh khí rất lớn trên loạn tiên hải, được địa ngục giáo phát ra thiệp mời tham dự tinh vương chiến. Vô Ngân Tán Tiên cho đến hiện tại thu xuống 10 tên đệ tử, cả 10 tên này đều được Vô Ngân Tán Tiên dẫn đến kỳ xa thành, hy vọng trên tinh vương chiến phong thích hào quang bạc trượng. Đáng tiếc, rốt cuộc tên đệ tử mà lão ta ưa thích nhất, Trình Ngọc Tiêu trên sàn đấu bị tinh hồn xuất thủ tàn bạo, tuy không chết, thế nhưng hoàn toàn biến thành phế nhân. Chuyện này làm cho Vô Ngân Tán Tiên cực kỳ tức giận, nếu không phải e ngại địa ngục giáo, Vô Ngân Tán Tiên ngay lúc đó có lẽ đã xuất thủ giết chết tinh hồn để trả thù cho Trình Ngọc Tiêu. Bây giờ có cơ hội xuất thủ, Vô Ngân Tán Tiên dĩ nhiên không bỏ qua. Ánh mắt tinh hồn trầm xuống, ngữ điệu lạnh lùng. Cút. Vô Ngân Tán Tiên gương mặt kinh động, sau đó đông nhiên cười lớn một tiếng, bất quá giọng cười bên trong không có mấy vui vẻ, mà lại ngập tràn sát khí. Lá gan thật lớn, từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào đối với bản tiên phách lối cuồng vọng đến như vậy. Thu lại giọng cười âm lãnh, Vô Ngân Tán Tiên thần thức thả xuống, từ thân thể phóng ra uy áp khủng bố. Thực lực của Vô Ngân Tán Tiên, cơ hồ đã muốn chạm vào một bước thiên tiên cảnh cảnh giới. Chân tiên động, thiên địa biến. Phản phất không gian xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình, đem tinh hồn khóa chặt nhốt vào bên trong, như đem hắn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bản tiên liền thay mặt trưởng bối địa ngục giáo dạy dỗ cho ngươi một bài học, sau này chớ vô lễ trước mặt tiền bối. Dường như không muốn để cho tinh hồn phản bác lại câu nào, Vô Ngân Tán Tiên chuẩn bị xuất thủ. Ồ, từ lúc nào đệ tử địa ngục giáo cần đến người ngoài chỉ điểm? Vô Ngân Tán Tiên chưa kịp xuất thì một giọng nói cuồng ngạo đến cực điểm vang lên. Vô Ngân Tán Tiên con ngươi co rút, hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh giọng nói lãnh ngạo kia. Đồng dạng, những người đang đứng bên ngoài quan sát cũng nhìn về hướng đó, chỉ thấy phía trên không trung xuất hiện mấy bóng người, nổi bật trong số đó là một tăng nhân bận hắc bào với đôi mắt kẻ viền đen và gã thanh niên tóc đỏ. Người vừa mới phát ngôn chính là gã thanh niên tóc đỏ đó. Đó là Huyết Công Tử và Ma Luân. Có người mau chóng nhận ra bóng người xuất hiện phía trên bầu trời. Nghe nói tòa phủ đệ này là Huyết Công Tử mua tặng tinh hồn, quả nhiên không sai. Tinh hồn dường như rất thân cận với Huyết Công Tử, quan hệ hai bên không tầm thường. Lần này có chuyện hay để xem rồi, Vô Ngân Tán Tiên muốn lấy cơ hội này để trả thù cho đệ tử của mình, thế nhưng dẫn đến Ma Luân và Huyết Công Tử hiện thân, hắc hắc, để xem Vô Ngân Tán Tiên lần này xử lý như thế nào trên bầu trời, không khí chợt trở nên căng thẳng. Một bên Vô Ngân Tán Tiên, phía đối diện là Lục Phong, Ma Luân và đám huynh đệ của hắn, còn đứng chính giữa là Tinh Hồn. Vô Ngân Tán Tiên trong lòng thầm than không tốt, chỉ sợ muốn trả thù cho đệ tử yêu quý của lão e rằng muốn khó khăn. Lão ta không phải e ngại Lục Phong, cũng không e ngại Ma Luân, thứ kiêng kỵ chính là người đứng đằng sau bọn họ, Huyết Luân Hộ Pháp. Huyết Luân Hộ Pháp là nhân vật tiếng tăm cỡ nào, một trong những cường giả mạnh nhất địa ngục giáo, thực lực mơ hồ chỉ đứng sau địa ngục giáo giáo chủ Chu Thiết Tử, hung danh tại loạn tiên hải rất lớn, không ai nguyện ý trêu chọc vào. Vô Ngân Tán Tiên tự nhiên đối với Huyết Luân Hộ Pháp thập phần kiêng dè, chỉ là đệ tử của mình gần như bỏ mạng bởi tinh hồn, muốn lao ta bỏ xuống cục giận này, chỉ sợ là rất khó. Lục Phong, ngươi có ý gì? Vô Ngân Tán Tiên nhìn vào Lục Phong, miệng gọi thẳng tên tục danh, nhướng mày hỏi. Ý gì? Lão khọn, bản công tử còn đang muốn lao có ý gì với huynh đệ của ta đây? Người khác không biết thế nào, có thể lẽ là có chút e ngại Vô Ngân Tán Tiên, nhưng Lục Phong thì không, trong mắt hắn, Vô Ngân Tán Tiên chẳng là cái đinh gì cả. Hừ, xuất sinh này hèn hạ vô sỉ, lại vô lễ với tiền bối, lao phu một phen dạy dỗ hắn. Lao giả, lá gan của lão cũng lớn, dám mắng đệ tử sư tôn ta là xuất sinh. Gương mặt Lục Phong trầm xuống, ngữ điệu lạnh lùng nói. Cái gì? Hắn ta là đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp. Sắc mặt Vô Ngân Tán Tiên đại biến, Huyết Luân Hộ Pháp từ lúc nào thu nhận thêm một gã đệ tử? Theo những gì người ta được biết, Lục Phong chính là đệ tử gần đây nhất được Huyết Luân Hộ Pháp thu làm đệ tử. Nhưng từ lúc nào lại lọt ra thêm một gã nữa? Nếu như là người khác, dĩ nhiên Vô Ngân Tán Tiên lập tức cười nhạo một tiếng rồi đem ra đập chết, thế nhưng người nói lại chính là Lục Phong, đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp. Có thể lời Lục Phong nói không có khả năng là chính xác, thế nhưng đã mang trên lưng tiếng đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp, trên loạn tiên hải này, có mấy người dám hướng tinh hồn hạ thủ? Không chỉ có Vô Ngân Tán Tiên, nhưng người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Mà ngẫm lại, tinh hồn biểu hiện thực lực cường đại, tuy rằng tu vi chỉ là một tên hậu kỳ phụ tiên cảnh, thế nhưng chiến lược vô song, được Huyết Luân Hộ Pháp nhìn chúng không phải là không thể. Lần này, chỉ sợ Vô Ngân Tán Tiên đã đá vào một thanh thước bản rồi. Nội tâm Vô Ngân Tán Tiên co rút liên tục, ánh mắt hơi hơi liếc qua nhìn Ma Luân đứng bên cạnh Lục Phong, nhìn Ma Luân sắc mặt như thường, nhắm mắt mỉm cười rất ôn hòa, điều này càng khiến cho Vô Ngân Tán Tiên càng thêm tin tưởng, tinh hồn chỉ sợ thực sự đã bái Huyết Luân Hộ Pháp làm thầy. Bây giờ, lão ta làm gì có can đảm trả thù cho Trịnh Ngọc Tiêu nữa. Nơi đây Kỳ Sa Thành, địa bàn của địa ngục giáo, nhất là Huyết Luân Hộ Pháp cũng đang ở tại đây, cho 10 cái mạng lão ta cũng không dám hướng tinh hồn động vào một sợi tóc của hắn nữa là. Gương mặt tràn đầy sự bất đắc, Vô Ngân Tán Tiên cấp tốc thu lại uy áp trên người tinh hồn, đồng thời hướng hắn nói: "Không biết ngươi là đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp, vừa rồi đã mạo phạm. Có lẽ nguyên nhân Trịnh Ngọc Tiêu ở trong lòng, thành ra lão ta cũng không muốn nhận lỗi, chỉ nhận là mạo phạm, rồi sau đó xoay người bỏ đi." "Muốn đi?" Ba giọng nói không hẹn mà cùng vang lên, chính là Lục Phong, Ma Luân cùng tinh hồn. Đã chúng đại thiết bản, sau đó lại muốn phủi mông bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lục Phong, hắn cảm thấy Vô Ngân Tán Tiên vô cùng chướng mắt, càng thêm chướng mắt tên đệ tử của lão ta vô cùng cuồng ngạo đã bị tinh hồn đánh tàn phế, ngang nhiên xúc phạm minh đệ của hắn rồi chỉ nói một tiếng mạo phạm, đừng hỏng. Ma Luân, sư phụ của hắn Huyết Luân Hộ Pháp, Vô Ngân Tán Tiên miệng mắng đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp hai chữ xuất sinh, khác nào gián tiếp chửi sư tôn của hắn. Đừng nhìn Ma Luân bên ngoài mang dáng dấp xuất gia hiền lành, kỳ thực hắn vô cùng tàn ác, so với Lục Phong danh xưng Huyết Công Tử còn muốn tàn bạo hơn không biết bao nhiêu lần. Người loạn tiên hải chỉ cần nghe đến hai chữ Ma Luân thôi cũng đủ tái xanh mặt mày. Còn tinh hồn, hắn bị Vô Ngân Tán Tiên cản đường hành sự, làm cho nhược tình nhân cơ hội thoát được một kiếp, nàng ta bản lãnh chạy trốn phi thường cao minh, lại ẩn ẩn trong đám đông người có kẻ tương trợ giúp nàng che giấu đi khí tức, thời điểm được tên đệ tử Vô Ngân tán tiên đỡ xuống thì nhanh chân chạy thoát, bây giờ đã không còn cảm nhận được khí tức của nàng nữa, vô tình khiến cho một người có khả năng uy hiếp tính mạng mình chạy thoát, dù là thiên vương trên trời cũng phải động nộ. Lẽ ra, Nhược Tình nhất định phải chết, nhưng chỉ vì Vô Ngân tán tiên mà thoát được. Song thủ tinh hồn siết chặt lại, ánh mắt huyết quang không che giấu nhìn chằm chằm vào Vô Ngân tán tiên, giọng nói lạnh lẽo âm hàn. Chúng nhân đứng quanh quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy thương hại Vô Ngân tán tiên, lão ta chuyến này cũng quá xui xẻo rồi. Ban ngày tên đệ tử yêu quý nhất bị người ta một trường đánh thành phế nhân, đêm đến thì ngu xuẩn đi chọc giận ba tên đệ tử của huyết luân hộ pháp, chẳng biết có phải buổi sáng bước sai chân ra đường, hay là đã bị sao quả tạ chiếu xuống đầu nữa. Sát khí ẩn ẩn trôi nổi vào không gian, từ cả ba người, không hẹn mà cùng hướng vào khóa chặt Vô Ngân tán tiên lại. V.S. Thiên Ngai Bạc Thuế, Phao Quy 2 chương 285, nếm trải cảm giác bị người ngoài dạy dỗ. Quy 2 chương 285, nếm trải cảm giác bị người ngoài dạy dỗ. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 285, nếm trải cảm giác bị người ngoài dạy dỗ. Cả ba không hẹn mà cùng một phát nói đến, cả ba tên này, không ai không huyết sát ngập trời, trong không gian như nổi lên một trận máu tanh huyết lãnh, cảm giác lạnh lẽo như tiến vào một vùng giá lạnh. Vô Ngân tán tiên trong lòng buồn bực chuẩn bị rời đi, thế nhưng không ngờ lại bị ba tên đệ tử của huyết luân hộ pháp chặn lại. Gương mặt lao ta trở nên khó coi, dù sao bản thân cũng là một nhân vật tiếng tăm tại loạn tiên hải, luận thân phận thì chính là bậc tiền bối, thế nhưng lại bị ba tên tiểu bối này khi dễ đến như vậy. Hừ, hắn phế bỏ đệ tử đắc ý của bản tiên, kế tiếp lại vô lễ với tiền bối, bản tiên nể mặt huyết luân hộ pháp, không muốn tính toán chuyện này nữa, ba người các ngươi còn muốn thế nào? Đừng tưởng bản tiên lùi một bước mà khi dễ, muốn hay không bản tiên thay huyết luân hộ pháp dạy các ngươi một bài học. Thanh âm trầm uống, bên trong không giấu giếm sự phẫn nộ, trên người khí thế mạnh mẽ bộc phát, dù sao cũng là một gã hậu kỳ linh tiên cảnh, há có thể lại bị một đám tiểu bối hù dọa, cho dù bọn hắn có là đệ tử của huyết luân hộ pháp đi chăng nữa, lão ta cũng không vì vậy mà khiếp sợ. Địa ngục giáo phát ra thiết mời, lão ta dẫn theo đệ tử đến đây tham dự tinh vương chiến, trên sàn đấu đệ tử đắc ý của Lã Trịnh Ngọc Tiêu bị tinh hồn phế bỏ, do không biết tinh hồn đã bái huyết luân hộ pháp làm sư tôn, thế nên lão ta không kiêng dè tìm đến hắn trả thù cho đệ tử. Tuy rằng bên trong lão ta sai, nhưng muốn lão ta nhận lỗi, trừ khi đích thân huyết luân hộ pháp, còn đám tiểu bối này muốn bức bách lão, đường hỏng. Nụ cười ôn nhuận trên môi ma luân biến mất, đôi mắt đang nhắm lại đột ngột mở ra, chỉ thấy bên trong ẩn chứa một loại sát khí khủng bố nhất người, tựa nhìn thấy liền rơi vào vây hàm ám ảnh. Người quen biết ma luân lâu năm thì tự nhiên sẽ nhận thức được, một khi tên nhà sư này nụ cười biến mất, đôi mắt mở ra thì liền xảy ra viễn cảnh máu chảy thành sông. Khi nụ cười chợt tắt, từ trong cơ thể ma luân phóng thích ra một cỗ sát lục chi khí, bầu trời vốn đã mờ ảo, nay bị sát lục chi khí của ma luân ảnh hưởng, chỉ thấy mây đen ngột ngột xuất hiện, từng trận hắc phong thổi lên, phảng phất như một tôn ma thần xuất thế. Chuỗi hạt màu đen đeo trên cổ phát ra từng đạo huyết quang, trong giây lát 18 viên ngọc bên trong xuất hiện ra đồ đằng đầu lâu màu đỏ tựa như máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Đại sư Minh đã nổi giận. Lục Phong bên cạnh Ma Luân gương mặt biến đổi, đồng thời trong bụng cười lạnh một tiếng, một khi Ma Luân nổi điên lên, vậy tất sẽ có chuyện hay xảy ra. Bần tăng trước đến giờ chỉ được sư tôn dạy dỗ qua, còn chưa được người ngoài một phen chỉ điểm. Khóe miệng Ma Luân một nụ cười độc ác nở rộ, chiếc lưỡi dài liếm mép một cái, nhìn hắn ta lúc này cực kỳ quỷ dị, tựa hồ biến thành một con người khác vậy. Đã được nhìn thấy bộ dạng này của Ma Luân vài lần, thế nhưng Lục Phong mỗi lần nhìn thấy thì lại một phen dùng mình. Trong số đám sư minh, người khiến cho Lục Phong sợ hãi nhất chính là Ma Luân. Chỉ thấy Ma Luân đôi mắt phát ra ánh huyết quang sáng chói, như một đầu manh thú nhìn thấy con mồi của mình, bản năng sát thủ theo đó mà bộc phát ra. Bần tăng muốn thử đến trải cảm giác bị người ngoài dạy dỗ là như thế nào. Lời còn chưa dứt, Ma Luân thân thể đã hóa thành một đạo huyết quang xông đến trước mặt Vô Ngân Tán Tiên, tiên lực trong cơ thể luân chuyển, bàn tay hóa thành trường ấn, hướng về phía Vô Ngân Tán Tiên xuất thủ. Kim Cương Trưởng. Trường pháp xuất hiện, chỉ thấy trường này ẩn tàng sát lục chi khí rất khủng bố, một trường vừa ra, huyết tinh bao phủ lấy không gian, cảm giác bên trong đạo trường này có ngàn vạn tiếng quỷ khóc, tuy rằng là Phật môn vũ khí, thế nhưng lại sát khí bậc này thật làm cho lòng người rung động. Vô Ngân Tán Tiên biến sắc, không ngờ được rằng Ma Luân như vậy mà trực tiếp xuất thủ, hai bên ân oán chỉ là một hồi khúc mắc, như thế nào lại chuyện bé xé ra to. Bất quá, Vô Ngân Tán Tiên cũng không thủ tốc đứng yên chịu trận, tiên lực toàn lực vận chuyển, mái tóc hoa dâm bay bổng, khí thế mạnh mẽ bạo phát, nhất quyền tế xuất, chân chính đối diện với Ma Luân. Không nguyên trưởng. Vô Ngân Tán Tiên chính tu vi đã gần muốn chạm vào thiên tiên cảnh giới, tiên lực thâm hậu, không phải là có tiếng mà không có miếng. Hai đạo trưởng pháp va chạm vào nhau, tiếng bạo tạc vang lên, phản phất như một vụ nổ vừa mới xảy ra, thiên địa một mảng cuồng phong càng quét, trên bầu trời hắc vân quần quận trôi nổi, một mảnh không gian như muốn sụp đổ, tầng tầng hủy diệt. Tiên nhân xuất thủ, vỏ mẹo chỉ mới giao thủ, thế nhưng cũng đủ làm cho một mảnh không gian triệt để hủy diệt đi. Tòa phủ đệ hoành tránh của tinh hồn còn chưa ở đậy một ngày đã bị hai người bọn họ thổi bay trong phút chốc. Trong đám khói bụi hai bóng người theo hai hướng khác nhau bay ra, chính là Ma Luân và Vô Ngân Tán Tiên. Ma Luân biểu cảm tà dị, dường như càng thèm khát thêm chiến đấu. Ma Luân chính là như vậy, một khi đã lâm vào quyết chiến, đừng nói ở đây chỉ là địa phương của địa ngục giáo, chân chính ngay tại địa ngục giáo hắn cũng không chút kiêng nể. Trái ngược với sự hưng phấn của Ma Luân, Vô Ngân Tán Tiên sắc mặt vô cùng khó coi. Ma Luân lĩnh ngộ chính là tà ma quy tắc, thuộc về âm chi pháp tắc, mỗi lần xuất chiêu, tuy không thể đánh bại được đối phương, thế nhưng do sát lục chi khí của hắn quá mạnh khiến cho đối phương tạo thành ảnh hưởng đến thần trí, cơ thể cũng bị một loại sát lục chi khí tàn phá, nếu không cẩn thận là bị cắn trả. Chân chính giao chiến mới biết, chẳng trách chiến lực của Ma Luân lại khủng bố đến như vậy, cho dù là tiên giả tu vi cao hơn hắn ta một bậc cũng chưa chắc có thể trấn áp được Ma Luân. Đại đồ đệ của huyết luân hộ pháp thật không tầm thường. Vô Ngân Tán Tiên trong lòng lúc này cảm giác vô cùng bị khuất, từ lúc thành đạo đến nay, có khi nào đếm trải qua cảm giác bị người ta khinh thị cỡ này, mà khinh thị bởi một đám tiểu bối nữa chứ. Kinh biến khiến cho những người xung quanh cấp tốc rời khỏi phạm vi quyết chiến, cả Ma Luân và Vô Ngân Tán Tiên đều không phải nhân vật tầm thường, hơi không cẩn thận bị cuốn vào, không mất mạng thì cũng trọng thương. Kinh biến này cũng dẫn đến những cường giả tại Kỳ Xà Thành chú ý đến. Là Ma Luân, ai chọc giận hắn? Bên trong tòa phủ đệ nằm ở trung tâm Kỳ Xà Thành, nơi dành cho cao tầng địa ngục giáo nghỉ ngơi. Huyết Luân Hộ Pháp lúc này đang ngồi ở trong phòng đọc sách, đột nhiên cảm giác được một trận ba động, chớp mắt liền phát hiện chủ nhân của luồng ba động khí tức này là ai. Ngoài Huyết Luân Hộ Pháp, những cường giả khác như Phu Thê Chu Thiên Tử, ba vị hộ pháp địa ngục giáo tất cả đều cảm nhận được bên trong Kỳ Xà Thành đang có tiên giả cấp bậc linh tiên tiến hành giao chiến với nhau. Đi xem thử. Không hẹn mà tất cả bọn họ đều hiện thần, muốn xem tại Kỳ Xà Thành này kẻ nào lớn gan gây chuyện. Ma Luân, dừng tay. Người chưa đến nhưng thanh âm đã vọng lại, nghe thanh âm nghiêm nghị này, Ma Luân liền đình chỉ ngừng tấn công Vô Ngân Tán Tiên lại. Sư tôn. Là Huyết Luân Hộ Pháp, nhiều người nhanh chóng nhận ra luồng khí tức kịch liệt mạnh mẽ truyền đến. Vô Ngân Tán Tiên cũng đồng thời ngừng lại giao chiến, nếu như còn tiếp tục, chỉ sợ lao ta sẽ bị Huyết Luân Hộ Pháp chuốt xuống lửa giận. Địa ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử cùng phu nhân Hồng Sam Tiên Tử đến. Tam đại hộ pháp, các trưởng lão địa ngục giáo đều đến cả. Kia là Liệt Thiên Tán Tiên, Kỳ Ngô chân nhân chiến đấu giữa Ma Luân và Vô Ngân Tán Tiên khiến cho rất nhiều người không thể ngồi yên một chỗ, đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy loạn thiên hải, dễ dàng khiến cho người ta chú ý đến. Ai giải thích cho bản tọa nghe có chuyện gì đang diễn ra ở đây? Chu Thiên Tử giọng nói uy nghiêm vang lên. Tại đây, Chu Thiên Tử chính là người địa vị cao nhất, dĩ nhiên phải ra mặt xử lý. Giáo chủ, là lão Vô Ngân đó đầu tiên tìm đến đệ tử địa ngục giáo dọa giết, sau đó lại sỉ nhục sư tôn của ta, vì vậy mới khiến cho Ma Luân sư phẫn nộ xuất thủ. Lục Phong nhanh nhẹn chạy ra phía trước Chu Thiên Tử, cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó ngón tay chỉ vào Vô Ngân Tán Tiên, gương mặt lộ vẻ bức xúc nói: "Có việc này." Lục Phong là một trong số những đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp, được Huyết Luân Hộ Pháp chú trọng bồi dưỡng, dĩ nhiên là Chu Thiên Tử nhận thức được hắn. Chỉ thấy Chu Thiên Tử chân mày như núi nhướng lên, mục nhãn nhìn vào Vô Ngân Tán Tiên. Vô Ngân Tán Tiên giật mình, không hổ là tiên giả thực lực mạnh nhất loạn thiên hải, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến cho người ta giật mình sợ hãi. Chu Thiên Tử đạo hữu, hắn ta hổ ngôn loạn ngữ, ta tuyệt đối không hề tìm đến đệ tử địa ngục giáo hạ sát thủ, cũng chưa từng hướng Huyết Luân Hộ Pháp xỉ nhục gì cả, đều là hắn ta bịa đặt. Vô Ngân Tán Tiên phản ứng, nếu không phải ở đây đông người, là địa bàn của địa ngục giáo, chỉ sợ lao ta đã một trường đập chết Lục Phong rồi. Trong lòng thầm nguyên rủa Lục Phong, tên tiểu gia hỏa này cũng đủ cay độc. Hừ, ta hổ ngôn loạn ngữ, mọi người ở đây đều chứng kiến cả, lão già ngươi đừng hòng chối bay chối biến. Phía đằng sau lưng chính là sư tôn Huyết Luân Hộ Pháp, Lục Phong há lại đi sợ hãi Vô Ngân Tán Tiên kia, hắn đã không còn là tên đệ tử nhút nhát khi còn tại Thiên Kiếm Tông nữa rồi. Lục Phong, ở đây có giáo chủ và sư tôn làm chủ, ngươi đem hết mọi việc nói ra rõ ràng. Nếu như ngươi hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng Vô Ngân đạo hữu, vi sư liền phế bỏ ngươi rồi trục xuất khỏi sư môn. Bất quá, nếu như lời ngươi nói là thật, vậy thì bản tọa cần một lời giải thích từ Vô Ngân đạo hữu. Huyết Luân Hộ Pháp nhìn Lục Phong, ánh mắt nghiêm trọng lên mấy phần. Chỉ thấy Lục Phong khẽ miệng một vệt cong lên, đôi mắt thoáng qua một tia dị quang. Tuân lệnh sư tôn. Hướng về phía Huyết Luân Hộ Pháp và Chu Thiên Tử hành lễ, Lục Phong sau đó xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vô Ngân Tán Tiên, trong ánh mắt lộ ra sự khinh miệt, như đang muốn nói rằng, lao giả, kỳ này xong ngươi rồi. Quy 2 chương 286, nội bộ có biến. Quy 2 chương 286, nội bộ có biến. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 286, nội bộ có biến. Tinh hồn và Ma Luân cả hai trở về đứng đằng sau lưng Huyết Luân Hộ Pháp, khí thế đã thu, Ma Luân bộ dáng sắt thần đã thu liễm hoàn toàn, đôi mắt nhắm lại, miệng nở nụ cười ôn hòa, phản phất chưa từng có việc gì xảy ra. Nhìn hắn lúc này trông rất anh tuấn không nhiễm một hạt bụi trần, thế nhưng ngẫm lại lúc Ma Luân bạo phát sát khí thì người ta liền cảm thấy lạnh sống lưng. Còn Tinh Hồn, hắn đối với Vô Ngân Tán Tiên vẫn còn chưa nguôi giận, ánh mắt không giấu giếm sát khí. Trông thấy Tinh Hồn đứng đằng sau lưng Huyết Luân Hộ Pháp, vạn ánh chú mục, bây giờ còn ai dám nghi ngờ việc Tinh Hồn bái nhập đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp là giả nữa. Lúc này, mọi người lại dồn sự chú ý về phía Lục Phong, chỉ thấy hắn hít sâu một nhịp, đôi mắt nhìn thẳng vào Vô Ngân Tán Tiên sắc mặt đang rất khó coi ở hướng đối diện. Nói đến chuyện này thì phải nhắc lại ngày diễn ra quần đấu đầu tiên. Đệ của lão ta Trịnh Ngọc Tiêu trên sàn đấu khinh thị người khác, ỷ tài khinh người, rốt cuộc bị Tinh Hồn trên sàn đấu đánh bại. Trịnh Ngọc Tiêu tài không bằng người, không chết đã là rất nể mặt lão sư tôn hắn. Thế nhưng lão ta chẳng những không biết quản giáo đệ tử, vậy mà tìm đến phủ đệ của Tinh Hồn nuôi ý định báo thù cho đệ tử của lão, lại trước mặt vô số người mắng Tinh Hồn là xuất sinh hỗn đản, không thèm nể mặt người đứng sau hắn là ai, cuối cùng hạ xuống độc thủ. Nếu không phải phút cuối Ma Luân đại sư Minh xuất hiện, chỉ sợ Tinh Hồn bây giờ đã biến thành một cái thi thể lạnh. Nhìn Lục Phong, hắn vừa nói vừa biểu hiện cực kỳ bị khuất, tựa như người trực tiếp nếm trải đau khổ không phải là Tinh Hồn, mà là chính bản thân hắn vậy. Qua lời Lục Phong, diễn biến bên trong còn muốn bành trướng ra khiến cho người khác trong lòng thầm mắng vô sỉ, Lục Phong chỉ sợ đang muốn dồn ép Vô Ngân Tán Tiên vào ngõ cụt. Gương mặt Vô Ngân Tán Tiên lúc này trông khó coi đến cực điểm, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, trong lòng một bụng lôi đình phẫn nộ, nếu không phải nơi này là địa bàn của địa ngục giáo, không phải có Huyết Luân Hộ Pháp chống đỡ đằng sau lưng, lão ta đã xuất thủ đập chết Lục Phong rồi. Tên tiểu tử này thật quá âm độc. Lục Phong, ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Hừ, ta chỗ nào nói xạo? Những gì ta nói đều là thật, mọi người ở đây đều chứng kiến cả. Lục Phong trong lòng cười lạnh, bất quá biểu cảm bên ngoài vô cùng quyết liệt. Tiểu tử đó, hắn đánh đệ tử của lão phu thành phế nhân, lão phu tuy rất tức giận, nhưng chưa đến mức hướng hắn hạ độc thủ. Lại lúc trước, hắn ta truy sát một cái nha đầu nữ tử, lão phu chướng mắt hành vi của hắn, thế nên mới xuất hiện ngăn cản hắn ta. Nữ nhân của huynh đệ ta, lúc nào đến lượt lao già ngươi xem bảo. Con mắt lao có vấn đề thì chạy về nhờ lao bà rửa mắt rút, đừng nên ở chỗ này nhiều chuyện. Ngươi Lục Phong nói chuyện không chút nghề nang gì cả, có sư tôn đứng ở đây, hắn sợ cái gì chứ? Muốn nói gì liền nói, chẳng cần phải bí kỵ. Người xung quanh nghe thấy thì bật cười, gia hỏa này tuổi còn trẻ nhưng thái độ lại vô sỉ như vậy, chỉ sợ sau này càng thêm khó đối phó. Lục Phong, không được vô lễ. Thanh âm huyết luân hộ pháp vang lên. Dạ sư tôn. Lục Phong cười trừ một tiếng, thái độ thành thành thật thật tỏ vẻ hối lỗi, nhưng chỉ với huyết luân hộ pháp mà thôi, còn lao giả vô ngân tán tiên thì đừng mơ tưởng hắn xin lỗi. Huyết luân hộ pháp lại nhìn sang vô ngân tán tiên, ánh mắt mấy phần lạnh nhạt. Vô ngân đạo hữu, ngươi có gì để giải thích? Vừa nói, huyết luân hộ pháp vừa thả xuống uy áp, huyết luân hộ pháp tu vi đã bước vào thiên tiên cảnh cảnh giới. Vô ngân tán tiên tuy đã nửa bước chạm vào, nhưng linh tiên cảnh vẫn là linh tiên cảnh, so với thiên tiên cảnh muốn thua kém nhiều lắm, cách biệt giống như trời với đất vậy. Sắc mặt vô ngân tán tiên tái nhợt, nghe ý của huyết luân hộ pháp, chỉ sợ nếu như không hướng tinh hồn tạ lỗi, huyết luân hộ pháp quyết không bỏ qua cho hắn. Dù sao Lục Phong và tinh hồn cả hai đều là đồ đệ của huyết luân cả, thực lực huyết luân hộ pháp lại rất cường thế, cho dù bản thân biết được rằng Lục Phong chắc chắn đã thổi phồng lên, đem cái mũ gián tiếp xúc phạm huyết luân hộ pháp chụp lên đầu vô ngân tán tiên, nhưng như vậy liền thế nào, huyết luân hộ pháp tự nhiên sẽ tin tưởng hắn, che chở cho hắn, chịu trận toàn bộ đem nhường hết cho vô ngân tán tiên. Loạn tiên hải là nơi rõ ràng nhất về câu nói nắm đấm lớn hơn đạo lý, vốn dĩ câu chuyện sẽ không đến nỗi như thế này, nhưng vì huyết luân hộ pháp nắm đấm rất lớn, địa ngục giáo nắm đấm rất lớn, tin tưởng vô ngân tán tiên cũng biết rõ. Nhưng đúng lúc đó, trên bầu trời, nam độc hộ pháp thanh âm khàn khàn đông băng lên. Trầm đã vô ngân tán tiên tâm trạng khó xử, cảm giác bị người ta dồn ép không dễ chịu gì, tưởng chừng phen này thê thảm rồi, không nghĩ đến, tại địa ngục giáo lại có người muốn tương trợ, mà người này, cấp bậc so với huyết luân hộ pháp không thua kém. Huyết luân hộ pháp nhướng mày, ánh mắt nhìn sang nam độc hộ pháp đang tiến đến. Nam độc, ngươi có cao kiến gì? Tinh hồn, Ma Luân và Lục Phong ánh mắt đồng thời liếc nhìn lão nam độc hộ pháp xấu xí kia. Nội bộ có biến. Đây là suy nghĩ của tất cả những người đang đứng ở đây. Hai vị hộ pháp danh tiếng lừng lẫy địa ngục giáo đang xảy ra mâu thuẫn, nếu không, nam độc hộ pháp làm sao có ý tứ muốn giúp đỡ vô ngân tán tiên. Cao kiến gì không dám, chỉ là lão phu cảm thấy mấy tên đồ đệ ngươi đối với trưởng bối có chút vô lễ. Nam độc ánh mắt hẹp dài, con ngươi nhỏ xíu nhìn huyết luân hộ pháp, miệng nết mép cười khẩy, nói tiếp, vô ngân đạo hữu dù sao cũng là nhân vật được địa ngục giáo mời đến, trong miệng Lục Phong đệ tử ngươi lại biến thành lão già này lão già nọ, thái độ một mực khinh thị, không khỏi khiến cho những vị khách mời khác được mời đến cảm thấy khó chịu. Nam độc hộ pháp tính khí nhỏ nhen, lần trước chịu một chút thiệt thòi, bây giờ liền mượn cơ hội này để đáp trả lại. Nghe thấy, Lục Phong gương mặt phẫn nộ, định mở miệng nói thì bị Ma Luân bên cạnh ngăn cản. Tuy rằng Ma Luân cũng rất khó chịu, nhưng đối phương chính là Nam Độc, địa vị bên trong địa ngục giáo ngang hàng với huyết luân hộ pháp, nếu như Lục Phong xúc động, vậy thì càng có cái cớ để cho Nam Độc bám vào. Vô ngân tán tiên nội tâm minh bạch, Nam Độc hộ pháp đang muốn mượn chính mình để phản kích lại huyết luân hộ pháp, tuy rằng không biết nguyên do bên trong, thế nhưng đây là một cơ hội không thể tốt hơn để tránh khỏi lửa giận của huyết luân hộ pháp. Nam Độc đạo hữu nói chí phải, lão phu được địa ngục giáo phát tặng tiếp mời, xem trọng danh vọng của địa ngục giáo liền dẫn theo đệ tử đến để tham dự tinh quân chiến, nhưng không ngờ lại bị khinh thị như vậy, lão phu cảm thấy rất bất ức. Đệ tử bản tọa vô lễ, bản tọa tự biết trở về dạy dỗ. Nhưng vô ngân xuất thủ với đệ tử của bản tọa, Nam Độc, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này. Huyết Luân hộ pháp ánh mắt âm lãnh nhìn Nam Độc. Nam Độc hộ pháp muốn bẻ lái câu chuyện, Huyết Luân hộ pháp nào dễ dàng để người bị lao ta trèo kéo dắt núi. Không biết không có tội, vô ngân đạo hữu không hề biết việc hắn là đồ đệ của ngươi. Nếu như biết, vô ngân đạo hữu lại dám đi trêu chọc vào. Một câu không biết liền muốn phủi sạch, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ rộng lượng cho qua. Cho dù ngươi muốn cho qua thì đó cũng là việc của ngươi, lão phu không phải thánh nhân, càng không phải người rộng lượng. Lão thất phu, có cần lão phu kể ra chiến tích của ngươi cho mọi người nghe thấy không? Đổi lại là Nam Độc, lão thất phu âm độc này, cho dù người khác chiếm lý đi chăng nữa, lão ta cũng liền không chút khoan dung mà hạ xuống độc thủ. Còn muốn ở đây nói chuyện đạo lý, trong bụng lão Nam Độc này chứa đầy dao găm, động một chút là diệt cả nhà người khác, cả loạn tiên hải này không ai không biết cả. Nếu bình thường, huyết luân hộ pháp sẽ nể tình đồng môn mà không so đo. Thế nhưng chuyện này lại khác, huyết luân hộ pháp đương nhiên chẳng cho Nam Độc hộ pháp một chút mặt mũi nào cả. Bị nói chúng, Nam Độc hộ pháp nội tâm cảm thấy lạnh lạnh, tự nhiên trước mặt nhiều người lại bị huyết luân hộ pháp chẳng nể nang nói thẳng. Huyết luân, ngươi có ý gì? Ý gì, lão thất phu ngươi tự hiểu. Hư lạnh một tiếng, sau đó huyết luân hộ pháp lại trừng mắt nhìn vô ngân tán tiên, nói tiếp. Nữ nhân bị đệ tử ta truy sát, ngươi có biết đó là ai hay không mà muốn ngăn cản? Ngươi có dám phát ra lời thề, ngươi chỉ thuần túy muốn giúp đỡ nữ nhân đó, trong lòng không hề mang tâm tư báo thù cho đệ tử. Nếu như ngươi dám, lão phu không chỉ không có so đo, ngược lại đem lĩnh ngộ cả đời của lão phu trợ giúp ngươi đột phá một bước tiên tiên, kế tiếp trước mặt quần hùng diện sát hai tên đệ tử này. Vô ngân, ngươi có dám? Tiên giả kiêng kỵ nhất chính là phát ra lời thề, tu vi càng cao thì lời thề ứng nghiệm càng mạnh, vi phạm lời thề liền vạn kiếp bất phục, chết trong lôi phạt. Vô ngân tán tiên gương mặt xám xịt, phát ra lời thề độc, lão ta nào dám chứ? Bởi vì lúc đó, quả thực vô ngân tán tiên muốn mượn cơ hội để giết chết tinh hồn. Còn về nữ nhân kia là ai, lão nào buồn quan tâm đến? Huyết luân hộ pháp lấy cái này để làm điều kiện, không thể không nói quá sắc bén. Căn bản vô ngân tán tiên không thể nào, hay nói chính xác hơn là không dám đáp ứng. Huyết Luân đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quy 2 chương 287, Thanh Long Phệ Không Quy 2 chương 287, Thanh Long Phệ Không quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 287, Thanh Long Phệ Không nội tâm Vô Ngân Tán Tiên này sinh cảm giác không ổn, Huyết Luân Hộ Pháp nếu muốn xuất thủ, với thực lực của lão, mặc dù không chết, thế nhưng nhất định sẽ trọng thương nặng. Chu Thiên Tử đạo hữu, đây chính là đạo sử nhân của Địa Ngục giáo. Trong đầu rực sáng một đạo linh quang, Vô Ngân Tán Tiên liền hướng lên phu thê Chu Thiên Tử chất vấn. Mà Nam Độc Hộ Pháp cũng chen vào một câu, giáo chủ, không thể chỉ vì một tên đệ tử mà khiến cho khách nhân Địa Ngục giáo trong lòng băng giá. Kỳ thực chuyện này không nhất thiết phải làm quá bên, có thể hóa nhỏ liền hóa nhỏ. Nam Độc lão quỷ, người bị không phải là đệ tử ngươi, ngươi lấy gì chen vào chuyện này? Huyết Luân Hộ Pháp trong mắt lóe lên một tia lanh quang, lạnh giọng nói, lão phu chỉ nghĩ đến đại cục. Nam Độc Hộ Pháp cười khàn khàn, đáp, ồn ào, đường đường là hộ pháp đức cao vọng trọng, lại ở chỗ đông người cãi nhau, các ngươi không đặt bổn giáo chủ vào trong bắt có phải hay không? Đến lúc này, Chu Thiên Tử cũng không thể đứng yên một chỗ nữa, gương mặt thoáng qua một tia lạnh lẽo, trong miệng gầm lên một tiếng, bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho thiên địa biến sắc. Chúng nhân biến sắc, trong nội tâm không kiềm được sợ hãi, quả nhiên người mạnh nhất loạn thiên hải không thể xem thường. Chu Thiên Tử chỉ hơi động nộ liền khiến cho cả Huyết Luân Hộ Pháp lẫn Nam Độc Hộ Pháp biến sắc, vội thành thành thật thật hướng Chu Thiên Tử ổn quyền. Giáo chủ bất giận. Mấy tên đệ tử của cả hai người họ, trong đó có cả tinh hồn đồng dạng đều hướng về Chu Thiên Tử hành lễ tạ lỗi. Hừ lạnh một tiếng, uy áp dần dần được nới lỏng, bất quá Chu Thiên Tử vì thế đã thành, không giận tự uy khiến cho người ta vẫn có cảm giác bất phàm khó tả. Tất cả các ngươi đi theo ta trở về đại điện. Vô Ngân đạo hữu, ngươi cũng đi cùng, tại đó bản giáo chủ sẽ phân xử rõ ràng. Những vị đạo hữu khác, sự cố hôm nay hy vọng các vị sẽ không để bụng, Địa Ngục giáo công tư phân minh, tại Tinh Vương chiến diễn ra, tuyệt đối sẽ không để cho các vị cảm thấy bị ủy khuất. Nhưng ngược lại, nếu như bản giáo chủ phát hiện có người nào có ý đồ xấu với Địa Ngục giáo, bản giáo chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Chu Thiên Tử cùng với phu nhân Hồng Sam tiên tử hóa thành một đạo tinh quang rời đi. Huyết Luân Hộ Pháp trừng mắt nhìn Nam Độc Hộ Pháp một cái, không ngờ cũng bắt gặp ánh nhìn tương tự, nếu không phải bên trên có Chu Thiên Tử mạnh mẽ trấn áp, hai người này cơ thể đã lao vào quyết chiến. Đi thôi. Huyết Luân Hộ Pháp nói vào hai ba tên đệ tử. Sau đó vận chuyển tiên lực mang theo hai tên tinh hồn và lục phong, còn Ma Luân Tu Vi đã đánh sâu vào trung kỳ linh tiên cảnh, thế nên bản thân hắn có thể tự lo liệu được. Vô Ngân Tán Tiên dưới yêu cầu, hay chính xác hơn là mệnh lệnh của Chu Thiên Tử cũng đành phải đuổi theo sao, lão ta không có khả năng từ chối, ngay cả Huyết Luân Hộ Pháp và Nam Độc Hộ Pháp thực lực cao cường mà đứng trước mặt Chu Thiên Tử vẫn biến sắc, Vô Ngân Tán Tiên làm sao có thể chống cự được. Trong lòng lão ta thập phần buồn bực, đệ tử đắc ý nhất ban sáng bị người ta một trường phế bỏ, muốn tìm đến để trả thù cho đệ tử thì nguyên lai đối phương chính là đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp, rốt cuộc không những không báo thù được, ngược lại bị một đám tiểu bối khi dễ, cuối cùng bây giờ phải thành thành thật thật chạy đi theo sau lưng người ta chờ phân xử. Đám người xung quanh đối với Chu Thiên Tử bí mật xử lý nội tâm không khỏi buồn bực, dần dần đám người cũng tản đi mất, không gian lại trở về vắng lặng, để lại đó là một khung cảnh hoang tàn đổ nát. Trong đám đông người rời đi, dĩ nhiên có người của Ngân Nguyệt Hải Đường. Tân Trọng trưởng lao ánh mắt nhìn bóng lưng tinh hồn được Huyết Luân Hộ Pháp mang đi, trong lòng không khỏi xuất hiện một cảm giác tiếc hận, cảm thấy tiếc nuối. Đứng bên cạnh, Trần Y Sư như nhìn ra tâm tình của Tân Trọng trưởng lão, khẽ cười một tiếng hỏi, lẽ ra có cơ hội thu nạp hắn, đáng tiếc đã bỏ qua. Ngày trước đủ tinh hồn ra khỏi bụng của Thiết Giáp Cự Sa, Trần Ý Sư nhìn ra chỗ bất phàm của tinh hồn, từng hướng Tần Trọng trưởng lão để cho hắn gia nhập Ngân Nguyệt Hải Đường. Thế nhưng Tần Trọng trưởng lão do dự, bây giờ nhìn thấy hắn bên trên Tinh Vương chiến triển lộ thiên phú xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, cuối cùng được Huyết Luân Hộ Pháp thu nhận, bảo không tiếc nuối thì chính là nói dối. Trở về thôi. Thở dài một tiếng, Tần Trọng trưởng lão liền xoay người rời đi. Trần Ý Sư cũng đồng dạng đi theo sau trở về. Trong bóng tối trầm lắng, chậm rãi có vài bóng người hiện ra. Một trong số đó chính là nữ tử đã bị tinh hồn truy sát được tình. Gương mặt kiều diễm vẫn chưa tán đi sợ hãi cùng căm hận xen lẫn, đôi mắt đẹp sát khí không che giấu, bàn tay ngọc siết chặt lại đấm vào vết tường. Khốn nạn, ta thể khiến tên xuất sinh ngươi chết không có chỗ chôn. Đầu tiên bị tinh hồn trong trạng thái cuồng bạo phát tiết, sau đó suýt chút nữa bị hắn gạt xuống cái mạng nhỏ, nếu không phải may mắn phúc lớn mạng lớn, giữa đường nhảy ra Vô Ngân Tán Tiên, chỉ sợ giờ phút này nàng đã là một cái xác lạnh. Nhược tình, nàng trước hết cần phải dưỡng thương đã. Trong đám người, một giọng nói nghe giống giọng của nam tử vang, nghe ngữ điệu thì dường như tuổi vẫn còn trẻ. Giang công tử nói đúng, Nhược tình, ngươi trước hết trở về Bạch Hoa lâu dưỡng thương, tạm thời không thể lộ diện, bằng không mạng sống của ngươi khó bảo toàn. Lại một người khác nói thêm, lần này là của một mỹ phụ. Nhưng thù này Nhược tình trong lòng không cam tâm. Nhược tình, nàng yên tâm, ta bảo đảm giúp nàng trả thù, bất quá ta có một cái yêu cầu, nàng sau này không được tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm này nữa, có được không? Nam tử họ Giang lại nói, chuyện này để sau hay nói, trước tiên phản hồi Bạch Hoa lâu. Không đợi Nhược tình trả lời, mỹ phụ kia đã kéo tay Nhược tình, mặc dù nàng có chút không cam tâm, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể làm đến đó mà thôi. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên đêm tàn trời sáng, ánh bình minh nơi chân trời bắt đầu nhú lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu trên hư thần tinh. Kỳ Sa Thành, Tinh Vương chiến ngày thứ 2 bắt đầu diễn ra. Ngày thứ 2 này đến lượt Lục Phong xuất chiến, thế nên từ sớm hắn đã rời khỏi phủ đệ của mình, Ma Luân tự nhiên cũng đi theo để ủng hộ cho sự đệ của mình. Bên trong phủ đệ, tại một mật thất, tinh hồn ngồi xếp bằng lại bế quan. Chuyện ngày hôm qua, sau khi đến đại điện, Chu Thiên Tử đã phân xử rõ ràng, với bản lãnh của y, chuyện đó liền được ém xuống, coi như cũng một phen công bằng, không để cho các bên triệt để đối nghịch với nhau. Chỉ là mọi chuyện cũng không thể cứ như vậy cho qua, trong danh sách đen của tinh hồn đã ghim thêm hai người nữa vào, một là Vô Ngân Tán Tiên, còn hai chính là Nam Độc Hộ Pháp. Đợi đến khi có đủ thực lực, hắn liền tự khắc đi tìm hai người này đòi nợ. thả ra tiểu ứng long, để cho nó hảo hảo sinh hoạt tại phủ đệ của Lục Phong. Đối với chuyện hắn bị dục vọng chiếm lĩnh lý trí, hắn cũng không thể nào đi trách tiểu ứng long được, chính vì bản thân hắn quá chủ quan thế nên mới lâm vào tình huống nguy hiểm. Mà tiểu ứng long cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nó còn đang mường tượng ra viễn cảnh bị tinh hồn lột ra đi làm đế lót dày. Lại nói, sau khi hoàn toàn luyện hóa được giọt long huyết đó, tinh hồn cảm thấy lực lượng thân thể trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước. Ẩn ẩn bên dưới làn da có một tầng kim sắc lân giáp, tầng kim sắc lân giáp này khiến cho nhục thân của hắn thêm phi thường cứng hãn. Trong họa có phúc, tuy suýt chút nữa bị lực lượng cuồng bạo khiến bản thân suýt nữa lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, thế nhưng đổi lại hắn đạt được lực lượng nhục thân cứng hãn, mà quan trọng nhất, đó chính là yếu tố tiên quyết tu luyện tứ thần quyết thanh long phệ không đã đáp ứng đủ. Nguyên lực vận chuyển chạy khắp thân thể, trong không gian đột nhiên xuất hiện một luồng hắc phong băng lãnh, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm vang lên, quanh thân thể tinh hồn chợt hiện ra ảo ảnh một đầu viễn cổ ứng lưng, chỉ là ảo ảnh, thế nhưng phản phất một tia kiệt ngạo ba khí, đột nhiên xuất ra một trường, theo trường pháp tế xuất, ảo ảnh viễn cổ ứng long gầm thét, uy thế mãnh liệt tự như thiên quân vạn mã, ứng long miệng hà lớn, bên trong là một cái hắc động rộng khoảng chừng một găng tay. Hắc động lạnh lẽo tạo cho người ta một cảm giác dùng mình, nếu như bị lọt vào cái hắc động đó thì tuyệt đối sẽ mất mạng. Khi hắc động trong miệng ứng long xuất hiện, tầng tầng không gian sụp đổ theo đường di chuyển của hắc động, vách tường của mật thất cấu tạo bằng kim thiết cực kỳ chắc chắn, thế nhưng dưới sức tàn phá khủng khiếp của hắc động liền bị hủy diệt. Khi ảo ảnh ứng long biến mất, tinh hồn nhìn vách tường đối diện, một giây trước đó hoàn hảo vô khuyết, bây giờ thì xuất hiện một cái hang động đúng một găng tay, sâu hơn 5 thước, mà nhìn xung quanh hang động vô cùng chân chu, tựa như đã bị một thứ gì đó vô cùng sắc bén quét vào vậy. Đây là tinh hồn chỉ mới xuất ra 4 thành uy lực mà thôi, nếu như toàn lực sử dụng tuyệt chiêu thanh long vệ không này, chỉ sợ uy lực càng thêm khủng bố. Không đơn giản chỉ là một cái hang động cao một gang tay và sâu 5 thước. Bản thân sử dụng thanh long vệ không mà cũng cảm thấy khiếp đảm, tạo thành uy lực cỡ này, có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ sử dụng long huyết thuần chủng của tiểu ứng long, nếu như sử dụng tinh huyết của á long trở xuống, có lẽ uy lực muốn thảm hại đi rất nhiều. Cũng không biết tứ thần quyết này thuộc về cấp bậc nào mà lợi hại đến như vậy. Đối với tứ thần quyết, tinh hồn phi thường hài lòng, nội tâm càng thêm mong chờ ngày sử dụng được 3 loại vũ khí còn lại. Hiện tại, tinh hồn tiếp tục luyện tập sử dụng thanh long vệ không để trở nên thuần thục, đem nó trở thành một con bài tẩy. Sử dụng thanh long vệ không tiêu hao nguyên lực khá lớn, mới tu luyện hơn một canh giờ mà nguyên lực tại đan điền đã tiêu hao sạch sẽ, không còn sót lại một giọt. Trên người hắn may là có rất nhiều đan dược khôi phục nguyên lực, thành ra chỉ cần ngồi bế quan nghỉ ngơi một lúc là liền có tiếp tục. Không gian mật thất chịu sự tra tấn đến đáng thương, một căn phòng nguyên vẹn trước đó đều bị tinh hồn đánh thành không ra cái dạng gì, khắp nơi lớn nhỏ xuất hiện những cái lỗ sâu, nhìn tôi cũng thấy giận người. Quy 2 chương 288, đặt cược cho Lục Phong. Quy 2 chương 288, đặt cược cho Lục Phong. Quyển 2, Bách luyện thành tiền. Chương 288, đặt cược cho Lục Phong. Cơ bản sử dụng khá thuần thục thanh long vệ không, uy lực mơ hồ chạm đến tiểu thành cảnh giới, thu lại công pháp, tính toán thời gian, có lẽ cũng gần muốn đến lượt Lục Phong xuất chiến. Bây giờ đã bái nhập huyết luân hộ pháp làm lão sư, chịu sự bảo vệ của huyết luân hộ pháp, trên lý thuyết thì Lục Phong chính là sư minh, thêm nữa, hắn cũng muốn xem thử những năm qua, Lục Phong đã đem phệ huyết thuật tu hành đến trình độ như thế nào. Kết thúc bế quan, tinh hồn rời khỏi phủ đệ, hướng về phía trung tâm kỳ xa thành, nơi đang tiến hành tinh vương chiến. Lúc này đang có rất đông người, âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi, không khí thập phần náo nhiệt, đặc biệt nhất là ở quầy mở cá cược, người xuất hiện ở chỗ đó rất đông, không ngừng bàn tán xem ai mới có khả năng trụ vững trên sàn đấu cuối cùng. Tinh hồn lặng lẽ đi vào bên trong, bất quá ngày hôm qua một phen kinh biến, hắn chính là nhân vật trung tâm, thành ra không ít người nhận thức được hắn, vừa mới trông thấy thì liền nhận ra ngay. Ồ, đó chẳng phải là đệ tử mà huyết luân hộ pháp mới thu nhận đó sao? Hôm qua trên sàn đấu hắn đánh bại người được đánh giá cao nhất trên sàn đấu, đồng thời cũng là một trong số những nhân vật được vượn tài bảo điểm xếp vào hàng những người có khả năng trở thành tinh vương quan quân nhất. Đệ tử huyết luân hộ pháp thu nhận há có phải nhân vật tầm thường, mặc dù tu vi của hắn có chút thấp kém, thế nhưng chiến lược phi thường cường đại, chỉ là nghe nói, hắn chỉ ngưng kết tiên phù một thước mà thôi, có chút đáng tiếc. Hừ, hôm qua hắn ta hành vi bị ổi, xuất thủ đánh lén, bằng không làm thế nào Trịnh Ngọc Tiêu lại bại dưới tay hắn được. Theo ta thấy cũng chỉ là một gã rửa vào huyết luân hộ pháp mà thôi, chỉ sợ lúc giao đấu sử dụng hành vi đê tiện nào đó. Có người đối với tinh hồn có chút thưởng thức, cũng có người đối với hắn cực kỳ bất mãn, ẩn ẩn nội tâm còn muốn ghen ghét, dĩ nhiên nguyên nhân là do hắn lọt vào mắt xanh của huyết luân hộ pháp. Mấy câu bàn tán đó, tinh hồn có nghe thấy, cũng là lười quan tâm, ánh mắt hướng về phía mấy tên đệ tử của huyết luân hộ pháp đang tập trung. Lục Phong không đứng bên trong hàng ngũ, nhưng ma luân thì có, vậy nên tinh hồn nhanh chóng tìm được chỗ cần đến. Bái kiến các vị sư minh. Đến nơi, tinh hồn hướng mấy tên ma luân ôm quyền lễ nghi. Huyết luân hộ pháp đến bây giờ, nếu như không tính tinh hồn là ký danh đệ tử thì hết thảy có 4 người, lần lượt là ma luân, Tào Tuyết Dương, Mộ Ngọc và Lục Phong. Lẽ ra tinh hồn là người thứ 5, chỉ là hắn từ chối bái sư, đối với huyết luân hộ pháp chỉ mang danh lão sư mà thôi. Có lẽ huyết luân hộ pháp, hoặc là do coi trọng Lục Phong, hoặc là do quý tài, thậm chí là cả hai, thế nên mới miễn cưỡng thu hắn làm đệ tử ký danh. Sư đệ đã đến, giới thiệu một chút, đây là nhị sư muội Tào Tuyết Dương, còn đây là tam sư đệ Mộ Ngọc, các ngươi làm quen đi. Ma Luân mỉm cười ôn hòa nói, nhị sư tỷ thật xinh đẹp, tiểu đệ ra mắt. Tinh hồn hướng Tào Tuyết Dương kính lễ, nhẹ nhàng nói. Tào Tuyết Dương tuy gương mặt đeo một chiếc khăn mỏng, thế nhưng từ đôi mắt lẫn khí chất trên người, mái tóc đen mềm mại tựa khói sương, tuyệt đối là một mỹ nữ hạng nhất. Lại thêm cơ thể dáng dấp hoàn mỹ, cặp bình phong đầy đà trắng mướt, mông nở rộ, đôi chân vòn dài, phản phất như tiên nữ hạ phàm. Đằng sau lớp khăn mỏng, Tào Tuyết Dương khỏe miệng nở một nụ cười, tên tiểu tử trước mắt, tướng mạo tuy không tính là quá xuất chúng, lại thêm hình như có phần cứng rắn, bất quá ăn nói cũng rất dễ nghe à tiểu sư đệ tốt. Giọng nói huyền chuyển nhẹ nhàng vang lên. Tinh hồn nghi lễ, sau đó lại quay sang Mộ Ngọc, tiếp tục ra mắt Tam sư huynh. Mộ Ngọc mặc một bộ y phục màu đen, mắt đen, tóc đen, tuổi tác vẫn còn rất trẻ, thế nhưng anh tuấn dị thường, so với Trịnh Ngọc Tiêu còn có phần hơn, trong đôi mắt đen phản phất tận chứa mị lực, liền khiến cho người ta nhìn chúng là không muốn rời đi. Tiểu sư đệ, Mộ Ngọc mép nhếch lên một nụ cười tà dị, đôi mắt tà mị thâm sâu hơi liếc nhìn Tinh hồn, nói tiếp, thực lực không tồi, bất quá không nên quá cuồng ngạo, lấy ngươi sau này, nếu như đắc tội quá nhiều người liền không có kết quả tốt. Hảo hảo giữ khí tiết một chút, sư tôn không phải lúc nào cũng có khả năng bảo vệ ngươi. Mộ Ngọc thanh âm quái dị, đứng bên cạnh, Tào Tuyết Dương đôi chân mày mỏng như lá liêu khẽ nhíu lên. Tam đệ, ngươi cũng không nên quá gay gắt. Đệ chỉ muốn tốt cho hắn mà thôi, hiện tại đang ở Kỳ Xà Thành, sau này ra bên ngoài chọc giận người khác, bị người khác phế bỏ thì lại khiến sư tôn mất mặt. Nhún vai một cái, Mộ Ngọc thanh âm nhàn nhạt nói, tựa như chuyện tự nhiên. Tạ Tam sư huynh chỉ điểm, ta sẽ nhớ kỹ. Tinh hồn thái độ lãnh đạm đáp. Biết vậy thì tốt. Mộ Ngọc nhếch mép cười, không quên liếc nhìn Tinh hồn thêm một cái nữa, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, sau đó nhìn sang chỗ khác. Cũng không biết vì cái gì mà Mộ Ngọc có thái độ lạnh lùng với Tinh hồn như vậy, hắn nội tâm cũng hơi yếu kỳ, thế nhưng cũng là lười để ý đến, Mộ Ngọc tốt xấu gì cũng là mang danh Tam sư huynh, đương nhiên cái Tam sư huynh này không đi chọc vào hắn, thái độ như thế nào cũng được, nhưng nếu đi chọc vào hắn thì lại là một chuyện khác cả. Tam sư huynh ngươi tính cách chính là như vậy, không cần phải để ở trong lòng. Nghĩ rằng Tinh hồn sẽ khó chịu với tính khí khó ở của Mộ Ngọc, Tào Tuyết Dương mỉm cười nhìn hắn nói, nhị sư tỷ yên tâm, ta không sao. Tào Tuyết Dương ẩn ẩn có thái độ khá tốt với hắn, Tinh hồn liền dùng thái độ khách khí đáp lại. Trận chiến của tứ đệ bắt đầu rồi, quan sát một chút. Đúng lúc đó, vị đại sư Minh Ma Luân mở miệng nói, hy vọng đừng để sư tôn mất mặt. Đứng bên cạnh, Mộ Ngọc thái độ kiêu ngạo nói, Mộ Ngọc này hình như không có thái độ tốt lành gì với Lục Phong thì phải. Tinh hồn chú ý kỹ thái độ của hắn liền cảm giác bên trong có sát khí tồn tại. Tinh hồn đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm, ban nãy nói chuyện với chính mình, Mộ Ngọc trong ý tứ cũng tồn tại loại sát khí tương tự. Ma Luân và Tào Tuyết Dương sớm đã quen với thái độ này của Mộ Ngọc, vậy nên cũng không muốn nói thêm vào. Tinh hồn tính tình lãnh đạm thờ ơ với những việc ngoài thân, thành ra càng thêm không muốn tỏ thái độ, mặc cho Mộ Ngọc muốn gì đó thì làm. Phía trên sàn đấu, Lục Phong chính là đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp, một thân ma công được chu rèn, đích thân Huyết Luân Hộ Pháp chỉ điểm, bất quá tu vi của hắn có hơi thấp, chỉ là trung kỳ địa tiên cảnh mà thôi, mà trên sàn đấu này có đến 4 vị hậu kỳ địa tiên cảnh, thậm chí có một người muốn tiến nhập linh tiên cảnh giới, thiếu thêm một chút cơ duyên nữa mà thôi. Tuy vậy, Lục Phong vẫn được vượn tài bảo điểm xếp thứ 3, tỷ lệ đặt 1:4. Vượn tài bảo điểm chết tiệt, dám xếp lao tử hạng 3, kỳ này lao tử cho các ngươi một phen sạt nghiệp cho biết mặt. Sau khi nhận được danh sách xếp hạng những người trong cùng sàn đấu với mình, Lục Phong thiếu điều máu dồn lên não, hắn bây giờ khá là coi trọng mặt mũi, so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Một phen tức giận, Lục Phong không tiếc đem hết tài sản của mình, thậm chí còn đi mượn nhẹ đám huynh đệ của hắn, đem đổ dồn hết vào đặt cược cho mình, chơi lớn một vố. Nếu thắng thì ăn lớn, cơ mà xuôi sẹo thua là phen nào Lục Phong chỉ có nước ôm nợ bỏ chạy. Bất quá cũng có chút buồn liếng, thành ra trông hắn khá tự tin. Tiểu sư đệ, ngươi có đặt cược cho tứ sư đệ không? Đứng trên đài quan sát, bỗng nhiên Tào Tuyết Dương thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Đặt cược? Tinh hồn gương mặt nghi hoặc. Thấy biểu hiện này của hắn, Tào Tuyết Dương có chút ngạc nhiên, trái lại Mộ Bạch thì ngập tràn sự khinh thường. Tinh Vương chiến tuy rằng là do địa ngục giáo chúng ta tổ chức, nhưng bên trong kỳ thực được nhận sự tài trợ của Vượn Tài Bảo Điếm, đổi ngược lại Vượn Tài Bảo Điếm sẽ tổ chức cá cược, không chỉ ở bên trong Kỳ Xà Thành mà cả ở bên ngoài cũng như vậy. Tinh Vương chiến này được chiếu ảnh lại ở rất nhiều địa điểm trên Loạn Tiên Hải do Vượn Tài Bảo Điếm nắm giữ, dĩ nhiên cũng đều tổ chức cá cược cả. Tại vòng quân chiến, Vượn Tài Bảo Điếm sẽ dựa theo thực lực của mỗi người, theo đó phân ra tỷ lệ, người có khả năng đứng đầu tỷ lệ ăn thấp nhất, ngược lại người có khả năng trụ lại cuối cùng thấp nhất thì tỷ lệ sẽ cao nhất. Còn nhớ tòa phủ đệ mà tứ sư đệ mua tặng cho ngươi không? Đó chính là tiền mà hắn ăn được từ Vượn Tài Bảo Điếm. Vừa nói, Tào Tuyết Dương vừa cười khẽ một tiếng, tựa như muốn nhìn xem thái độ của hắn trông như thế nào, chỉ là khiến cho nàng hơi thất vọng rồi. Tinh hồn gương mặt không hề xuất hiện qua bất kỳ một cái gợn sóng. Sư tỷ có đặt cho hắn chứ? Tinh hồn hỏi. Đặt một ít, coi như điểm cổ vũ. Chỉ khoảng ân 4 vạn linh thạch hạ phẩm thôi. Tào Tuyết Dương đáp. 4 vạn linh thạch hạ phẩm, nói ra mà gương mặt không biến sắc. Tinh hồn nếu không phải có trong tay bảo khố thần thiết môn chỉ sợ đã biến sắc rồi, bất quá cũng không khỏi cảm thấy Tào Tuyết Dương tài lực thật mạnh. Bần tăng nghèo hèn, thế nên cũng chỉ đặt khích lệ tứ sư đệ khoảng 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Thiện hai, bần tăng chỉ khích lệ tứ sư đệ, lòng không ma trướng, a di đà phật. Ma Luân miệng niệm một tiếng. Lại một cái đại sư minh tùy tiện vùng xuống 5 vạn linh thạch hạ phẩm, mà miệng lại còn than nghèo hèn, ác tăng này nghèo hèn, người khác sẽ thành cái dạng gì đây, không khéo liền trở thành ma đói cũng nên. Tinh hồn hô hấp bắt đầu có chút hơi biến loạn, một cái đại sư minh, một cái nhị sư tỷ cũng thật không khách khí. Trước khi có được bảo khố của thần thiết môn, số lượng linh thạch trong người hắn cũng chưa đến 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Không hiểu sao Tinh hồn có cảm giác, nếu Lục Phong chiến thắng thì không sao, hai người họ dĩ nhiên sẽ mỉm cười ôn nhu với hắn, cơ mà nếu chiến bại, một hơi sút bay 9 vạn linh thạch hạ phẩm, hậu quả chỉ sợ sẽ rất tàn khốc. Ta cũng có đặt 7 vạn linh thạch hạ phẩm thôi, bất quá không phải Lục Phong, mà là đặt cho Vũ Văn Cực. Mộ Ngọc cũng lên tiếng, nhưng trái với hai người kia, hắn không đặt cho Lục Phong, mà là đặt cho cái tên gọi là Vũ Văn Cực, người được Vượn Tài Bảo Điếm xếp hạng đầu tiên. Quy 2 chương 289, 500 linh thạch. Quy 2 chương 289, 500 linh thạch. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 289, 500 linh thạch. Đặt cho Vũ Văn Cực. Tào Tuyến Dương chợt tốt. Vũ Văn Cực thiên phú chắc tuyệt, thực lực rất mạnh, trước đây ta từng có cơ hội chứng kiến qua. Mặc dù Lục Phong là sư đệ, thế nhưng ta cũng không muốn bị mất tiền oan, an chắc mặt bền vẫn hơn. Ha ha, Mộ Ngọc cười tà dị, xem ra quả thực Mộ Ngọc có hiềm khích gì đó với Lục Phong. Tào Tuyết Dương trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia chán ghét, không thèm nói chuyện với hắn ta nữa, lại chuyển sang tinh hồn. Tiểu sư đệ có hay không đặt cược? Kiếm một chút tài nguyên tu luyện cũng không tệ, nhị sư tỷ, đặt cược ở địa phương nào? Tinh hồn nhìn nàng hỏi. Đệ muốn đặt cược bao nhiêu, có thể ra lệnh cho hạ nhân, không cần phải tự mình hành động. Bề ngoài tinh hồn hơi lạnh nhạt, chung quy cảm giác của Tào Tuyết Dương đối với hắn vẫn tốt hơn gã Mộ Ngọc nhìn người khác bằng nửa con mắt kia. Nghe vậy, tinh hồn ý niệm truyền vào giới vật, lấy ra 500 khối linh thạch trung phẩm cho vào nhận chữ vật, kế tiếp đem giao cho Tào Tuyết Dương. Một chút cố vũ cho Lục Phong, nhị sư tỷ giúp ta đặt cược. Mộ Ngọc miệng khẽ nhếch mép cười, hắn nghe nói tinh hồn là một gã tán tu, mà tán tu trên người có bao nhiêu tài sản. Nếu đặt quá ít, người ta lại nghĩ đệ tử của sư tôn là ma đói, có cần sư minh cho mượn một ít chăng? Mộ Ngọc ánh mắt tà dị liếc nhìn, ngữ điệu nghe như quan tâm, nhưng kỳ thực là đang khinh thường, muốn tìm cơ hội để chế nhạo tinh hồn. Đa tạ tam sư minh, ta đặt cược 500 khối, có lẽ cũng vừa đủ, không khiến cho sư tôn mất mặt. Tinh hồn thái độ như thường, ngồi xuống ghế phóng tầm mắt nhìn về phía sàn đấu của Lục Phong, vừa đáp lại ý tốt của Mộ Ngọc. Chỉ thấy Mộ Ngọc ngửa đầu cười lớn, tựa như hắn vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng được cười. Quả nhiên là ma đói, xem ra vét hết tài sản cũng chỉ được 500 khối linh thạch mà thôi. Mang danh đệ tử huyết luân hộ pháp đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà trong người chỉ có 500 khối, còn dám đi đặt cược nữa. Trong lòng Mộ Ngọc suy nghĩ, Tào Tuyết Dương tay cầm lấy nhẫn chứa vật của tinh hồn, nghe hắn nói bên trong chỉ có 500 khối linh thạch thì cũng rất ngạc nhiên, vị tiểu sư đệ này, đích thực là một cái ma đói sao? Trong lòng nổi lên hiếu kỳ, định bụng sẽ cho tinh hồn mượn thêm một ít, chứ như vậy thì cũng quá mất mặt sư tôn huyết luân đi. Nàng mặc dù không thích Mộ Ngọc cười ra mặt, nhưng ẩn ẩn trong lòng cũng có chút đồng tình. Theo bản năng, nàng trước tiên đưa thần niệm của mình vào kiểm tra nhận chữ vật, ngay lập tức trên gương mặt xinh đẹp hơi động dung, ánh mắt thoáng qua một tia kinh nghi. Một bên Ma Luân miệng niệm Phật lộ vẻ thanh tịnh, tuy nhiên hắn ta vẫn đang chú ý đến tình hình, cũng không có ý định muốn can dự vào, thế nhưng cảm giác được biểu cảm khác thường của Tào Tuyết Dương, lại ngẫm, tinh hồn hắn nói là 500 khối linh thạch, nhưng cũng không có nói là linh thạch gì đâu à, vị tiểu sư đệ này, xem ra đang muốn hố người đây. Lắc đầu cười mỉm, Ma Luân lại tiếp tục niệm chú để giữ thanh tịnh trong lòng. Mộ Ngọc được một phen cười thỏa chí, vừa cười vừa làm ra bộ dáng hào phóng. Chỉ có 500 khối linh thạch hạ phẩm cũng dám đi là được, tiểu sư đệ, da mặt ngươi coi bộ rất dày, à mà theo ta biết thì tên tán tu nào cũng như vậy, đều rất mặt dày, hèn hạ vô sỉ. Mà thôi, hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, để cho ta ngươi mượn nửa vạn khối linh thạch hạ phẩm đi là được, miễn cho người ta cười nhạo, nói rằng đệ tử của sư tôn lại là một cái ma đói không có linh thạch tiêu xài. Ha ha, tam đệ, ta nghĩ không cần thiết đâu. Gương mặt diễm lệ ẩn đằng sau tấm khăn mỏng biến đổi, hô hấp lập nhịp, khẽ cười một tiếng nói. Ha ha, sư tỷ đừng nghĩ nhiều, cũng chỉ là ít linh thạch lẻ mà thôi, coi như xem trên phân lượng của sư tỷ. Tiểu sư đệ, số linh thạch đó sau này không cần trả cũng được. Dĩ nhiên Mộ Ngọc vẫn cho rằng con số 500 đó là 500 linh thạch hạ phẩm, giọng nói coi thường đến cực điểm, nói một tiếng cho, nhưng chẳng khác gì đang bố thí cho ăn mày. Thật sự là không cần đâu. 500 linh thạch đó ta nghĩ là dư rồi, à không, phải là rất dư mới đúng. Sư tỷ, tỷ nói hưu nói vượn gì vậy? Chỉ có 500 linh thạch hạ phẩm mà muốn rất dư. Mộ Ngọc dường như vẫn chưa hiểu ra ý tứ bên trong lời của Tào Tuyết Dương. Tam đệ, hắn khi nào nói là 500 linh thạch hạ phẩm? Trước đây tuy không ưa thích, thế nhưng vẫn miễn cưỡng nói chuyện được. Nhưng bây giờ thì Tào Tuyết Dương càng lúc càng cảm thấy chán ghét gã Mộ Ngọc này, nhìn không thuận mắt chút nào. Mộ Ngọc không phải là người quá ngu ngốc, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tối ý đến như vậy, tựa như bao nhiêu ngu ngốc từ xưa đến nay một lần bạo phát vậy. Tào Tuyết Dương đã tạo cho hắn một lối để xuống này, nhưng bây giờ xem thái độ của hắn, có lẽ đã không cần nữa. Hắn khinh thị người ta như vậy, nào là ma đói, nào là mặt dày, hèn hạ, vô sỉ, mắng còn hơn mắng chó, đúng là ngạo mạn đến cực điểm. Sư tỷ nói vậy là ý gì? Lúc này, Mộ Ngọc có lẽ đã phát giác được có điều gì đó không ổn. Ta muốn nói, trong nhẫn chứa vật này, quả thực đúng là chứa 500 linh thạch, thế nhưng không phải là 500 linh thạch hạ phẩm, mà là 500 linh thạch trung phẩm. Nếu quy ra thì khoảng 50 vạn linh thạch hạ phẩm đó. Tào Tuyết Dương nhẹ nhàng giải thích, nàng cố gắng giữ ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng khi câu nói ra khỏi miệng, nhất là lúc rơi vào 50 vạn linh thạch hạ phẩm thì không khỏi run lên. 50 vạn linh thạch hạ phẩm, đây là con số khổng lồ đến mức nào? Nghe xong Tào Tuyết Dương nói, Mộ Ngọc nụ cười khinh thị trên gương mặt cứng đờ lại, trong ánh mắt tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi. Dĩ nhiên, làm sao hắn có thể tin nổi được cơ chứ? Dù là người trực tiếp cầm trong tay là Tào Tuyết Dương đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hết sức khó tin chứ đừng nói chi là Mộ Ngọc. Mộ Ngọc hắn đặt cược 7 vạn linh thạch hạ phẩm, chỉ kém hai người Tào Tuyết Dương và Ma Luân cộng lại 2 vạn mà thôi, thế nhưng nếu đem so với tinh hồn thì chẳng là cái đinh gì cả. Tuy nói một linh thạch trung phẩm có thể quy đổi được 1000 linh thạch hạ phẩm, thế nhưng ý nghĩa bên trong lại rất khác biệt à Mộ Ngọc, từ trước đến nay, hắn chỉ sử dụng qua linh thạch hạ phẩm, làm gì được động vào linh thạch trung phẩm chứ? Sư tỷ, ngươi nói thật. Sư muội, là thật sao? Không hẹn mà cả Ma Luân và Mộ Ngọc đồng thời cất giọng hỏi. Nói dối thì ta được lợi ích gì chứ? Tào Tuyết Dương thỏa giải nói. Chỉ thấy Ma Luân đang ngồi một chỗ, tốc độ như một đạo tiềm điện xuất hiện ngay bên cạnh tinh hồn, đầu vừa gật gật tỏ thái độ phi thường hài lòng, miệng nhẹ nhàng nói: A Di Đà Phật, ngày trước thấy sự đã, Bần tăng trung quy luôn có một cảm giác bất phàm. Hiện tại đã là sư đệ của Bần tăng, sau này có ai làm phiền sư đệ thì cứ đến tìm bần tăng sẽ thay sư đệ giải quyết. À, sư đệ chắc đối với thánh giáo cùng loạn tiên hải có lẽ có nhiều nghi vấn, bần tăng cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hay là cùng ngồi xuống đàm đạo. Tào Tuyết Dương nhìn ma luân lão ác tăng kia, thân thể chợt cứng đờ lại, gương mặt ngây ra, từ lúc trở thành huynh đến nay, lão ác tăng này chưa từng có thái độ nhiệt tình với nàng giống như vậy ạ, chỉ trừ những lúc hối lộ cho hắn ra. Lão tăng này thật phân biệt đối xử à đại sư minh, ta còn muốn xem Lục Phong tinh hồn định nói, thế nhưng đã bị ma luân xua tay, gương mặt nở nụ cười thân thiện hết sức. Quên tên Lục Phong gì đó đi, một đám châu bò đánh nhau xem có gì mà hấp dẫn, nhân sinh phải đàm đạo cùng bần tăng vui hơn. Nhị sư muội nói đúng không? Ma Luân gương mặt hiền từ mỉm cười trông sang Tào Tuyết Dương đang ngây người, trong lòng phẫn nộ vì sự bất công, đột nhiên bị Ma Luân hỏi, trong lòng nàng thầm mắng lao ác tăng vô sỉ này, bất quá Ma Luân xấu tính có tiếng, dù là sư muội nàng cũng không dám đi chọc vào, nhớ có lần hồi nhỏ chỉ vì chọc ghẹo Ma Luân đầu chọc mà liền bị hắn ta bắt cóc ném vào hoang đảo sống với thú vật cả tháng trời, nghĩ đến thôi cũng thấy giận người, vậy nên nào dám đi chọc hắn. Đại sư Minh nói đúng, cùng đại sư Minh đàm đạo vẫn thích hợp hơn. Tào Tuyết Dương cố gắng giữ ý tứ đáp, chỉ là trong lòng đang không ngừng phỉ báng, thật không thể nổ nước bọt dìm chết đầu ác tăng này. Thấy chưa, sư muội thật thà tốt bụng, không biết nói dối. Mà dạo này bần tăng hơi nghèo một chút, lại không có thời gian, hay là tiểu sư đệ hóa duyên cho bần tăng cười hài lòng, cảm thấy Tào Tuyết Dương đã hết giá trị lợi dụng, không thương tiếc lờ nàng đi, tiếp tục đàm đạo nhân sinh với tinh hồn, trong lòng cảm thấy vị tiểu sư đệ này của mình sao mà đẹp trai và thuận mắt đến như vậy. Nội tâm phỉ báng một câu, sau đó Tào Tuyết Dương lại trông sang Ngộ Ngọc, chỉ thấy hắn sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, trên trán một đạo hắc tuyến nổi lên, như hận muốn đạp chết tinh hồn ngay lập tức. Chỉ là có đại sư mình, bên trong có thêm huyết luân hộ pháp, cho dù căm ghét đến đâu, cho 10 lá gan hắn cũng không dám trực tiếp xuống tay. Nhìn hắn biểu cảm như mèo bị dẫm đuôi, không hiểu sao trong lòng Tào Tuyết Dương lại rất sảng khoái, rốt cuộc gã tiêu ngạo khinh thường người khác cũng có ngày đá trúng thiết bảng. Tự cho mình là đúng, đặt 7 vạn linh thạch hạ phẩm, rồi Dương Dương tự đắc cười nhạo người đặt hơn 50 vạn linh thạch hạ phẩm, Mộ Ngọc, nguyên lai cái gọi là tự tát vào mặt mình là có thật. Tam sư đệ đừng tức giận, chỉ là 500 linh thạch thôi. Thầm ý hô một tiếng, sau đó Tào Tuyết Dương chuyển người lại, tạm rời khỏi đây để phân phó cho hạ nhân đi đặt cược. Đứng như trời trồng, Mộ Ngọc song thủ siết chặt lại, lửa giận bốc lên, trên đầu thiếu điều bốc lên khói trắng, bất quá có lao ác tăng tham lam ngồi đó, hắn rốt cuộc chỉ có thể đè xuống cục giận, xoay người bỏ đi. Tam sư đệ, muốn hay không ngồi xuống đàm đạo với bần tăng? Khi một Ngọc vừa mới xoay người lại, ở đằng sau giọng nói ôn hòa của Ma Luân truyền đến. Mộ Ngọc nội tâm thầm chửi mắng, ngồi xuống đàm đạo, hay là ngồi xuống cười nhạo người khác đây? Quy 2 chương 290, gọi bằng ông nội. Quy 2 chương 290, gọi bằng ông nội. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 290, gọi bằng ông nội. Đại sư Minh, ta có việc cần làm, chuẩn bị một chút cho trận chiến của mình. Trong lòng tâm trạng khó chịu, thế nhưng trước mặt Ma Luân, hắn không dám buộc phát tâm trạng khó chịu của hắn ra, gương mặt anh Tuấn đã biến dạng vì tức giận, bất quá vẫn phải dáng nặn ra một nụ cười, chỉ là nhìn cái nụ cười này so với khóc còn muốn khó coi hơn. Đã vậy bần tăng không cưỡng ép, tam đệ trên sàn đấu phải thể hiện thật tốt, đừng suy nghĩ những chuyện sâu xa. Ma Luân mỉm cười ôn hòa, sau đó không quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục quay sang nhìn tinh hồn, trên tay xuất hiện một vài kiện bảo vật, miệng không ngừng quảng cáo thần thông của mấy kiện bảo vật này, dụ dỗ tinh hồn mua giúp hắn để tích đức. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, bị Ma Luân ngầm cảnh cáo một tiếng, dù rất muốn đạp chết tinh hồn ngay bây giờ, nhưng hắn tạm thời chưa có bản sự này, Ma Luân tính tình hắn hiểu biết rất rõ. Sự tình với Mộ Ngọc, tinh hồn trong lòng âm thầm cảnh giác, Mộ Ngọc vô cùng xấu bụng, dĩ nhiên sẽ khắc xuống chuyện hôm nay. Bất quá hiện tại chỉ cần cảnh giác, có Ma Luân ở bên cạnh, Mộ Ngọc chắc chắn không dám làm cản, nhìn biểu hiện là liền biết. Một bên lắng nghe Ma Luân thuyết giảng hỏi thăm sức khỏe, một bên vẫn không quên rời mắt khỏi Lục Phong, hắn mục đích đến quan sát chính là muốn xem thử vệ huyết thuật được Lục Phong tu luyện đến trình độ cỡ nào. Trên sàn đấu, 10 người toàn bộ đã tập trung đầy đủ, ai nấy đều khí chất phi phàm, đều không phải nhân vật tầm thường, trong ánh mắt kiệt ngạo thấy rõ. Nhất là người tên gọi là Vũ Văn Cực, so với Lục Phong, Vũ Văn Cực được vượn tài bảo điểm đánh giá cao nhất, thế nên trên sàn đấu liền trở thành người được chú ý nhiều nhất. Nghe nói Vũ Văn Cực trời sinh ma lực, lực lượng thân thể cực kỳ bưu hãn, trong đồng giai có thể nói là quét ngang. Lục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực, con người thân thể cứng rắn kia, miệng hẹ lưỡi liếm mép, nhìn Vũ Văn Cực lộ ra vẻ khiêu khích, như muốn nói, kỳ này lao tử lật đầu ngươi xuống. Quyết chiến bắt đầu. Mắt thấy cả 10 người đã có mặt đầy đủ, trọng tài sau đó hô lớn một tiếng rồi rời khỏi sàn đấu, ra phía bên ngoài phạm vi sàn đấu để quan sát. Nghe thấy trọng tài ra hiệu, đột nhiên Vũ Văn Cực gầm lớn một tiếng, một thân man lực thả ra, thuần túy man lực, vậy mà khiến cho người ta có cảm giác tính mạng nguy hiểm. Trên sàn đấu này, sống chết bất luận, Vũ Văn Cực thực lực mạnh giết chết những người khác, chuyện về sau thì không biết thế nào, nhưng tại Kỳ Xà Thành tuyệt đối trưởng bối không được phép động vào hắn. Chuyện hôm trước đã một lần xảy ra, thế nên quy tắc này càng thêm siết chặt hơn. Vũ Văn Cực thế như sấm sét, thân thể khổng lồ nhún thẳng lên bầu trời, nguyên lực vận chuyển, ẩn ẩn một loại khí tức sát phạt. Hắn muốn làm gì? Trong lòng nhiều người hiện lên suy nghĩ, một giây sau, 9 người khác mơ hồ đã đoán được ý định của Vũ Văn Cực. Gia hỏa này, cư nhiên bá đạo, muốn trong một chiêu quét sạch 9 người còn lại, bước vào vòng đấu tiếp theo với sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Đã đoán được, dĩ nhiên bọn họ liền phản ứng, nhưng mà chống đỡ như thế nào lại là một chuyện khác. Chỉ thấy Vũ Văn Cực như một tôn cự thần giáng lâm, một quyền hướng xuống, mang theo khí lực khủng bố hủy diệt, tầng tầng không gian muốn sụp đổ. Khoảng khắc này, Vũ Văn Cực trở nên bá đạo vô cùng. Lôi chấn. Từ cơ thể Vũ Văn Cực chớp nhoáng những dòng lôi điện màu tím, tuy không bá đạo khủng bố giống như lôi điện chi lực của Trịnh Ngọc Tiêu ngày hôm qua, thế nhưng bởi vì nhờ trời sinh ma lực, thành ra Vũ Văn Cực khiến cho người ta sinh ra cảm giác Trịnh Ngọc Tiêu so với hắn lại yếu thế hơn. Trong sát na, Vũ Văn Cực quyền kình tiếp đất, một tiếng nổ vang chấn động sàn đấu, khí lực của Vũ Văn Cực vậy mà rất mạnh, nếu không phải sàn đấu được tạo bằng kim thạch cứng rắn và bên trong được gia cố cấm chế, chỉ sợ đã bị một quyền lôi phạt này hủy diệt. Bất quá, tuy rằng sàn đấu không có bị hủy diệt đi, nhưng mà vẫn tạo thành một động tĩnh to lớn. Trong âm thanh không gian sụp đổ, tiếng gió gào thét có cả những tiếng hét thảm. Quả nhiên, dù đã phòng bị, thế nhưng trước man lực trời sinh, khí lực Bưu Hàn thì cũng không thể chống cự nổi. Phi nhận huyết trảo, Vũ Văn Cực một chiêu kinh lôi, thân thể khổng lồ đứng dậy, đột nhiên trên gương mặt chứa điển thoáng qua một tia kinh biến. Liệt Phong Quyền. Từ bên trong đám khói bụi, có hai đạo sát chiêu hướng hắn đánh tới. Bên trái xuất thủ mang theo hơi thở máu tanh tà dị, một bên phải thì cuồng bạo sát phạt, Vũ Văn Cực trong lòng hơi ngạc nhiên, lấy khí thế sát phạt kinh lôi, dĩ nhiên vẫn có hai con cá lọt lưới. Vũ Văn Cực kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy kinh nhưng không loạn, phân biệt hai bên đều là sát chiêu, Vũ Văn Cực không lựa chọn tránh né mà sử dụng sức mạnh cường đại của nhục thân. Nguyên lực vận chuyển, trong đôi mắt lóe lên đạo sát quang, gầm lớn một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát một phen khí lực cuồng bạo. Thiên Sứ Hống. Một tiếng gầm mạnh mẽ bạo phát, không gian xung quanh thiếu điều muốn bị triệt để hủy diệt, không gian bị tiếng gầm vẻ cong xuống, phản phất khí lực đáng sợ, vậy mà đem hai sát chiêu kia toàn bộ đánh tan, mà uy lực không hề bị suy giảm. Lại một tiếng hét thảm vang lên, chính là người sử dụng quyền kình để tấn công Vũ Văn Cực, hắn ta thực lực xếp thứ hai trên sàn đấu này, thế nhưng cũng không chịu nổi tiếng gầm của Vũ Văn Cực, rốt cuộc bị hắn làm cho ngất xỉu, mất đi khả năng chiến đấu. Vũ Văn Cực thu hồi lại khí thế, trên gương mặt tự tin nở một nụ cười ngạo mạn. Cũng chỉ đến vậy TH đáng tiếc, suýt nữa bị thủng màn nhĩ rồi. Khi Vũ Văn Cực định chuẩn bị khinh thị chín người thì một giọng nói khó chịu vang lên, Vũ Văn Cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng bên trái là một gã thanh niên tóc đỏ, chính là Lục Phong, người vừa mới ca thán dĩ nhiên chính là hắn. Chỉ thấy lúc này Lục Phong đầu tóc hơi tán loạn, y phục nhiều chỗ bị vấy bẩn, nghiễm nhiên là do trong quá trình phát sinh chiến đấu mà ra. Vũ Văn Cực nhướng mày, cả hai lần hắn đều sử dụng tám thành công lực, muốn trong thời gian ngắn nhất quét ngang toàn bộ, vậy mà lần đầu tiên để lọt hai con cá, kế tiếp lại để sổng Lục Phong. Người chính là Lục Phong, đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp đại danh đỉnh đỉnh. Vũ Văn Cực chợt hỏi. Lục Phong trên tay ném sang một gã thanh niên, hắn ra là một trong số những người tham dự trận chiến này, bất quá bị Vũ Văn Cực quyết đoán đánh ngất trước đó, xui xẻo bị Lục Phong đỡ trúng, gần như hưởng trọn uy lực đến từ tiếng gầm sấm sét, bây giờ sống chết khó đoán. Công của ngươi bản công tử ghi nhớ, bổn công tử sẽ cho người tìm vị trí đẹp để ngươi mồ yên mà đẹp, thế nhé. Không thương tiếc ném hắn ta sang một bên, đồng thời hào sản an ủi một câu. Tên kia nghe thấy, thật chẳng biết sẽ xúc động như thế nào, có chăng có phải muốn liều mạng với Lục Phong hay không nữa. Người ta đã bị đánh ngất xỉu, lẽ ra vẫn nhặt lại được cái mạng nhỏ, không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào lại bị tên trời đánh này vỡ chúng, thế là từ còn mạng biến thành mất mạng, tiến vong trong giây lát, mà đánh chết gã này cũng chẳng biết mình chết như thế nào. Lao Thiên à, ta có chọc gì hắn ta đâu. Nếu giờ phút này nói được, có lẽ hắn sẽ gào khóc như vậy. Một tên khí vận quá đen đuổi Hà Lục Phong nhẹ nhàng an ủi một tiếng, sau đó vừa chỉnh chu lại trang phục, lấy lại dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của mình, vừa đáp lại Vũ Văn Cực. Sao, thấy sang bắt quàng làm họ à? Lục Phong lườm mắt đáp. Phong thái của Lục Phong không khỏi bốc đồng, tuy thấy Vũ Văn Cực biểu hiện cường đại, nhưng nhìn hắn cơ hồ không hề xem Vũ Văn Cực ra gì cả. Đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể làm cho ta nghiêm túc một chút. Vũ Văn Cực nhếch mép cười khẩy, đồng dạng cũng không xem Lục Phong phân lượng gì hết. Ông đây nãy giờ đứng im ngơi cũng không đánh chúng, nghiêm túc hay không nghiêm túc cũng như nhau. Lục Phong nhún vai, bộ dạng vừa ngạo mạn vừa vô sỉ. Ngươi cái gì mà ngươi, không muốn đánh thì làm chỗ khác, miễn cho ông đây bật tay. Dĩ nhiên nhìn ra được Vũ Văn Cực bắt đầu tức giận, Lục Phong lại tiếp tục chọc tức. Không đánh bại được ngươi, ta liền gọi ngươi bằng ông nội. Vũ Văn Cực siết chặt hai bàn tay, lạnh giọng nói: "Hừ, đồ thứ cháu nội bất hiếu." Lục Phong đứng thẳng người, một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Vũ Văn Cực, nhìn rất giống một tên lưu manh đầu đường xó chợ hơn là một gã tiên giả. Vũ Văn Cực gương mặt khó coi đến cực điểm, trên đầu khói trắng bay lên, trong đôi mắt gân đỏ nổi chi chít, dĩ nhiên tức giận đến đỉnh điểm. Vậy mà lại bị khinh thị như thế này, nào giờ hắn từng đã trải nghiệm qua đâu. Đứng trên đài quan sát, Tào Tuyết Dương bàn tay che mặt lại, tên tứ sư đệ này của nàng thật quá vô sỉ, lại càng thêm là một tên lưu manh. Che mặt là để không ai nhận ra mình là sư tỷ của tên lưu manh đó. Thiện hai, khẩu nghiệp à. Ma Luân lắc đầu niệm một tiếng, bộ dạng cũng có chút giống với Tào Tuyết Dương không muốn nhận Lục Phong làm tứ sư đệ lâu à, rồi sau đó lại nhìn sang Tinh Hồn. Cái bát này Bần Tăng hóa duyên lâu năm, ẩn chứa thần thông vô hạn, Bần Tăng bán cho đệ giá rẻ ghê, thông báo, ngừng bỏ nợ trường, đầu, bố cáo lệnh, đầu tháng, dạng này phải quá, viết thêm chương hơi khó, mét quy 2 chương 291, tháng lớn quy 2 chương 291, tháng lớn quyền 2, bách luyện thành tiền chương 291, tháng lớn trên sàn đấu. Vũ Văn Cực gương mặt nhăn nhó, một tiếng gầm khó nghe vang lên, lúc này trong đầu tràn ngập hận ý, mặc kệ Lục Phong là ai, hắn cũng muốn đánh chết tên lưu manh này. Đại lực kim quyền Vũ Văn Cực chiến ý ngập trời, cơ bắp toàn thân cương lên, vô hình tạo thành một loại áp lực cuồng bạo, trong hai mắt lập loè huyết quang, hướng về phía Lục Phong xuất quyền, một quyền này ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo phá thoái. Trông thấy bộ dạng tức giận này, Lục Phong trong lòng cười khẩy, thế nhưng bề ngoài khinh thường, nhưng hắn vẫn ý thức được rằng Vũ Văn Cực là một đối thủ mạnh. Cháu nội bất hiếu, ra ra liền săn tay áo đánh cho cha mẹ ngươi nhận không ra. Vẫn không quên châm chọc Vũ Văn Cực một câu, tinh thần Lục Phong nghiêm nghị lên mấy phần, đột nhiên từ thân thể Lục Phong tán ra khí tức huyết sắt tà dị, mái tóc màu đỏ lẳng không bay lên, Lục Phong thời điểm này tựa như một tôn huyết ma thức giấc. Huyết hải triều tịch. Lục Phong trong mắt bắn ra huyết quang, miệng hô lớn một tiếng, chỉ thấy từ đằng sau lưng tựa hồ xuất hiện một đợt huyết triều, mùi máu tanh lẫn vào trong không gian, theo Lục Phong điều khiển, huyết triều mạnh mẽ ập xuống, thời điểm Vũ Văn Cực xông vào liền không thấy bóng dáng đâu nữa, tựa hồ đã bị huyết triều nuốt trọn. Chỉ là bên ngoài vẫn cảm giác được Vũ Văn Cực vẫn tồn tại, bên trong huyết triều không ngừng hỗn loạn, đấu khí bắn phá tứ phương bát hướng, cuối cùng một âm thanh chấn động vang lên, huyết triều sóng loạn dữ dội, từ bên trong một bóng người cao lớn bay ra, chính là Vũ Văn Cực. Bộ dạng của hắn lúc này có chút hơi chật vật, báo áo bên ngoài gần như đã bị ăn mòn sạch sẽ, làn da nhiều chỗ tổn thương, trong ánh mắt thoáng qua sự khiếp sợ, không hổ là đệ tử được huyết luân hộ pháp chỉ điểm, thực lực rất khủng bố. Gia gia chưa cho phép, ai cho ngươi đi? Đứng bên trong huyết hải, sắc mặt của Lục Phong có chút hơi tái đi, thế nhưng vẫn rất cuồng hạo, nhìn chằm chằm Vũ Văn Cực tiểu ý ngươi khinh người quá đáng. Vũ Văn Cực tức giận tột độ, miệng hét lớn, thân thể từ trên không trung xoay ngược trở lại, một thân bạo khí hung hãn, bàn tay siết lại thành quyền, bên trong lập loè lôi quang. Lôi chấn. Một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu lôi chấn, nhưng khác với lúc đầu, lần này Vũ Văn Cực sử dụng 10 thành công lực, hung uy dữ tợn hướng thẳng tới Lục Phong. Huyết hải ấn. Lục Phong huyết khí gia trì, huyết hải xung quanh thu lại về phía trước, tạo thành một cái huyết ấn to lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên hồi, huyết hải ấn giữ bầu trời vỡ nát, Vũ Văn Cực mặt dù chịu phản vệ, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, thế nhưng thế công không đình chỉ. Huyết công tử, chết đi. Thế như lôi phạt, cánh tay của Vũ Văn Cực chạm vào người Lục Phong, tưởng chừng như Lục Phong dù không chết nhưng cũng trọng thương nặng, thế nhưng thời điểm quyền của Vũ Văn Cực chạm đến, gương mặt của Lục Phong nở một nụ cười tà ác, giọng nói lạnh lẽo truyền vào bên tai Vũ Văn Cực. "Cháu ngoan, ra ra cho ngươi biết thế nào gọi là khinh người." Chỉ thấy bàn tay của Lục Phong xuất hiện một ngọn huyết nhận đâm thẳng vào nắm đấm của Vũ Văn Cực, tiếng hét thảm vang lên, lại một tiếng nổ chấn động sàn đấu. "Phệ huyết thuật." Bên trong khói bụi mịt mù, Lục Phong tà dị hét lớn. Văn Văn Cực sắc mặt đại biến, hắn cảm giác máu bên trong huyết quản đang không theo điều kiện của bản thân, toàn bộ tinh huyết chạy về phía cánh tay phải, theo vết thương bị huyết nhận đâm vào mà chạy ra khỏi cơ thể hắn. "Huyết công tử, tha mạng." Vũ Văn Cực sợ hãi, hắn dù phản ứng kháng thế nào cũng không thoát khỏi Lục Phong phệ huyết, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, cơ thể khổng lồ cũng dần dần teo nhỏ lại, bằng mắt thường cũng nhận ra được. "Hắc hắc, yên tâm, gia gia không để ngươi chết đâu." Lục Phong há lại buông tha, hắn từ nay đến giờ tiêu hao rất nhiều huyết khí, một cánh tay xương cốt gãy nát khi phải chịu đựng một quyền kinh lôi của Vũ Văn Cực. Đó chính là phệ huyết thuật thành danh của huyết công tử, thật tà dị độc ác. Có người nhìn thấy Lục Phong sử dụng phệ huyết thuật, sóng lưng chạy dọc xuống một luồng hàn khí, về sau nếu không thể kết bạn thì cần phải tận lực tránh né đi cái tên điên này. Trong vòng vài nhịp thở, Vũ Văn Cực từ một tráng hán cao to tràn trề sinh lực biến thành một gã thanh niên gầy cho xương, hơi thở yếu ớt giống như người sắp chết vậy. "Hừ, tha cho ngươi một mạng, sau này gặp gia gia nhớ chào một tiếng, bằng không gia gia lại lấy tên ngươi." Đem bức Vũ Văn Cực sang một bên, vẫn không quên đe dọa một tiếng. Chỉ sợ sau lần này, trong lòng Vũ Văn Cực liền bị lưu lại một bóng ma, có chết cũng không thể đi chọc vào tên điên này, vừa hạ lưu lại vừa gắt, bao nhiêu cái xấu đều bị hắn ôm hết vào người. Cánh tay bị gãy sau khi sử dụng vệ huyết thuật đã phục hồi trở lại, chỉ là cảm giác đau nhức vẫn không tiêu tan hết, sắc mặt so với lúc đầu cơ hồ vẫn có chút mệt mỏi. Phệ huyết thuật tuy bá đạo, có thể đem tinh huyết của người khác tẩm bổ cho bản thân, nhưng cũng không phải bản năng, 10 phần tinh huyết cùng lắm cũng chỉ khiến bản thân phục hồi 2-3 phần sức mạnh mà thôi. Tinh hồn nhìn Lục Phong sử dụng phệ huyết thuật, so với những gì trong tưởng tượng thì phệ huyết thuật này lợi hại hơn hắn tưởng nhiều, cũng là nhờ nhiều năm qua Lục Phong đem phệ huyết thuật nhiều chỗ cải biến, vậy nên mới lợi hại như vậy. Mà tiềm lực của phệ huyết thuật chưa hề dừng lại ở đó, theo tu vi của Lục Phong càng mạnh, phệ huyết thuật nhất định sẽ càng thêm bá đạo. Huyết công tử chiến thắng. Tất cả 9 người khác đều mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài sau đó liền hô lớn danh tự của Lục Phong. Có thể trên sàn đấu, Lục Phong biểu hiện lưu manh vô sỉ, thế nhưng thực lực của hắn rất mạnh, nhiều người trong lòng buộc phải công nhận chuyện này. Bất quá vẫn không kìm được tức giận, nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì đặt cược sai người, trong giây lát cuốn theo chiều gió. Đáng ghét, vừa tài bảo điếm làm ăn thế nào vậy, huyết công tử thực lực mạnh khủng bố mà bị xếp xuống hạng 3, làm lao tử thua hết sạch linh thạch trên người. Chiến đấu hèn hạ, chỉ giỏi dùng miệng lưỡi công kích người khác. Huyết công tử bá khí. Mỗi người một tâm trạng, chung quy đa số đều là khen ngợi hắn, dù sao hắn cũng chính là đệ tử của Huyết Luân hộ pháp, một trong số những cường giả đứng đầu loạn tiên hải. Trong lòng khó chịu thì cũng dáng mà nhẫn nhịn, đừng đi chọc giận tên điên này. Lục Phong trên sàn đấu đắc ý, ánh mắt hơi nhìn về phía quầy đặt cược của vượn tài bảo điếm, ý như rằng muốn nói, này thì xếp lao tử hạ ba, lao tử cho các ngươi một phen thua lớn cho biết mặt. Trước đó, Lục Phong bởi vì tức giận vượn tài bảo điếm xếp mình hạ ba, thế nên hắn vét hết tài sản của mình lẫn những tên có thể mượn nhẹ được, dốc toàn bộ đem đặt cược vào mình. Vừa chiến thắng vừa được trả thù, mà lại thu về một khoản tài sản khổng lồ nữa, tâm trạng Lục Phong lúc này vô cùng tốt. Trên khán đài, khi thấy Lục Phong chiến thắng, Ma Luân Vốn Dĩ đang đàm đạo với tinh hồn thì bỗng nhảy tung lên. Hai tay chống nạnh, gương mặt rạng rỡ cười đắc ý, nào còn bộ dạng thanh tịnh như vừa rồi. Tam sư đệ rất tốt, không uổng thời gian qua bần tăng chỉ điểm hắn tu hành, hắc hắc ăn lớn hơn rồi, bần tăng lại có linh thạch đi nướng à nhầm, Phật dạy tiền bạc là vật ngoài thân. Tinh hồn nhìn lao ác tăng này, triệt để không biết nói gì. Mà nhìn Lục Phong cơ hồ phong cách khá giống với Ma Luân, xem ra những năm tháng qua, hắn học hỏi từ Ma Luân được rất nhiều chuyện tốt à, cũng đứng tại khán đài này, Tào Tuyết Dương không giấu được vui mừng. Tam sư đệ thực lực lại tiến bộ. Tào Tuyết Dương khen ngợi hắn một câu, dĩ nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhờ thắng cược. Tỷ lệ đặt cược của Lục Phong là 1:4. Ma Luân đặt 5 vạn linh thạch hạ phẩm, thu về 25 vạn linh thạch hạ phẩm, Tào Tuyết Dương đặt 4 vạn linh thạch hạ phẩm, thu về 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Tinh hồn, hắn đặt 500 khối linh thạch trung phẩm, thu về 2500 khối linh thạch trung phẩm, tương đương với hơn 250 vạn linh thạch hạ phẩm, đúng là giàu càng thêm giàu. năm đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp, tất cả đều một phen ăn lớn, chỉ duy nhất có một mình Mộ Ngọc là thua hết 7 vạn linh thạch hạ phẩm, tâm trạng của hắn lúc này chỉ sợ là đang rất tức giận. Đại sư Minh, ta đi trước đây. Được một phen vui mừng, Tao Tuyết Dương liền xoay người rời khỏi. Nhớ phải chiến thắng, không cho pháp làm bẩn tăng thua cửa cả nhậm, buồn lòng. Ma Luân mỉm cười. Đại sư Minh an tâm, hảo hảo chuẩn bị nhận linh thạch từ vượn tài bảo điếm. Hiểu ý tứ của Ma Luân, bất quá Tao Tuyết Dương không hề tức giận. Tiểu sư đệ, gặp lại sau. Tao Tuyết Dương nhìn sang Tinh Hồn, cười một tiếng phong tình. Nhị sư tỷ chiến thắng trở về. Tinh Hồn chúc nàng một câu, Tao Tuyết Dương ánh mắt hài lòng, rồi sau đó xoay người rời khỏi. Sau đó, hắn quay sang hỏi Ma Luân. Đại sư Minh, ngươi cũng sẽ tham dự vào Tinh Vương chiến. Theo như những gì hắn được biết thì toàn bộ thiên tiêu chi tử trên loạn thiên hải đều sẽ tham gia vào Tinh Vương chiến này, thế nhưng Ma Luân thực lực khủng bố, tu vi bước vào trung kỳ linh thiên cảnh, nghe nói trước đây chiến đấu qua với Tư Mặc Kiếm Tiên của Thiên Kiếm Tông mơ hồ muốn áp đảo. Nếu như Ma Luân cũng tham dự vào Tinh Vương chiến này, như vậy kết quả liền muốn an bài sao? Quy 2 chương 292, Kim Lan Quốc mời chào. Quy 2 chương 292, Kim Lan Quốc mời chào. Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 292, Kim Lan Quốc mời chào. Bần tăng sớm đã được mời tham dự Kim Lan bảng, thế nên đối với Tinh Vương chiến không hứng thú. Ma Luân cười ôn hòa đáp: "Được mời." Tinh Hồn nhướng mày nghi hoặc. Thấy vậy, Ma Luân bèn giải thích: "Với thực lực của Bần tăng, tham dự Tinh Vương chiến hoàn toàn không có ý nghĩa, Tinh Vương chiến chủ yếu là sân chơi dành cho điệu tiên cảnh cả. Có lẽ tại Tinh Vương chiến này đệ là một cái trường hợp đặc biệt, một gã phủ tiên cảnh nhưng chiến lực lại có thể chiến được với thiên tiên cảnh cường giả." Ma Luân thâm ý nói, Ma Luân biết được Tinh Hồn đã từng chạy trốn khỏi ma thủ của Vô Cực Kiếm Tiên, thậm chí khiến cho Vô Cực Kiếm Tiên trọng thương, bản lĩnh phi thường lợi hại. Động tĩnh khi đó tạo thành rất lớn, chỉ là người ngoài không biết được rốt cuộc gã đệ tử phản đồ đó là ai. Ma Luân tin tức này cũng là nhờ Huyết Luân Hộ Pháp tiết lộ, còn hai người Tào Tuyết Dương và Mộ Ngọc thì không hề hay biết. Bị Ma Luân phát hiện, Tinh Hồn cũng không lấy gì làm lạ, biểu hiện ngoài mặt như thường, bởi nếu như đối phương muốn xuống tay với hắn thì đã xuống tay từ lâu rồi. Trong biểu cảm của Tinh Hồn, nội tâm Ma Luân âm thầm đánh giá, sau đó lại nói tiếp: "Đa số những người được Kim Lan Quốc phát lời mời tu vi đều từ linh tiên cảnh trở lên, tại Loạn Tiên Hải có hai người được mời, Bần tăng là một trong số đó. Nghe nói Thiên Kiếm Tông, tông phái cũ của đệ có một người được Kim Lan Quốc phát lời mời, Dương Thiên Quân. Không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe đến thôi cũng nghĩ được nhân vật đó là ai." Vẫn như vậy, Tinh Hồn không có gì gọi là ngạc nhiên hay bất ngờ, thậm chí hắn còn cảm thấy Dương Thiên Quân không được phát xuống lời mời mới là chuyện lạ. Dương Thiên Quân một mình chiến đấu với ba gã tiên giả linh tiên cảnh, ba người đó đều là những người thành danh đã lâu, thực lực thâm hậu, thế nhưng không những không rơi vào thế hạ phong mà mơ hồ còn muốn áp đảo. Với năng lực tình báo của Kim Lan Quốc, tin tức này há không bị bọn họ nắm bắt vào tay, vậy nên việc Dương Thiên Quân được mời là một việc gì đó rất hiển nhiên. Chính là hắn. Lúc trước, đệ nhất thiên tiêu Kim Lan Quốc, Dung Gia Tam công tử Dung Trần là người có thời gian độ kiếp linh tiên ngắn nhất, thế nhưng bây giờ xuất hiện qua Dương Thiên Quân, so với Dung Trần còn muốn nghịch thiên hơn. Không hổ là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, ngay cả Thiên Phú Bi cũng không đo lường nổi thiên phú của hắn. Nói đến đây, đột nhiên trong một khoảnh khắc, khí chất trên người Ma Luân biến đổi, đó là một loại khí chất huyết sát ngập trời, khiến cho người ta phản phất rơi vào địa ngục hàn băng vậy, so với lúc Ma Luân bộc phát đại chiến với Vô Ngân Tán Tiên còn muốn kinh khủng hơn. Tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người ta biết được rằng Ma Luân này vô cùng đáng sợ, không có giống như vẻ bên ngoài hiền lành thuần khiết. Xem ra, Ma Luân đã để mắt đến Dương Thiên Quân. Trước đây Bần Tăng từng giao chiến một lần với Dung Trần, hắn ta là một đối thủ mạnh, cực kỳ khó đối phó, tuy tu vi kém hơn Bần Tăng một giai, nhưng chân chính chiến đấu, Bần Tăng không đánh lại hắn. Thiết nghĩ chỉ có Dung Trần mới đủ khả năng khiến Bần Tăng hứng thú, bây giờ thêm một cái Dương Thiên Quân, nhân sinh đúng là rất thú vị. Tinh Hồn, Bần Tăng cũng hy vọng đệ đồng dạng làm cho nhân sinh của Bần Tăng thêm một điểm thú vị nữa, đây chính là cả đời Bần Tăng truy cầu. Cười nhạt một cái, Ma Luân đứng dậy, sau đó ra ngoài tìm một tên hạ nhân, phân phó cho gã hạ nhân đó chuẩn bị giúp hắn đi đặt cược bàn mới. Tinh Hồn nhìn bóng lưng của Ma Luân, đầu ác tăng này coi bộ cũng muốn nửa bước ghim hắn ở trong lòng. Ma Luân, hắn ta có lẽ thuộc về một loại cuộc chiến, truy cầu đối thủ mạnh. Có lẽ cảm thấy Tinh Hồn vẫn chưa đủ mạnh, có lẽ là đến từ tu vi của hắn quá thấp, vậy nên vẫn không thực sự truy cầu giao chiến với hắn mà thôi. Loại truy cầu đối thủ mạnh này, mơ hồ có chút đáng sợ. Với lúc đó thì Lục Phong mới từ sàn đấu quay trở lại, chiến thắng trở về, lại ăn một khoản tiền cược lớn, tâm trạng của Lục Phong lúc này cực kỳ tốt. Đại sư Minh, sư đệ không làm được mệnh. Trông thấy Ma Luân bên ngoài hành lang, Lục Phong cất bộ tăng nhanh, đến trước mặt hắn ôm quyền hành lễ, trên gương mặt hiện lên một tia đắc ý chúc mừng tứ sư đệ chiến thắng trở về. Bần tăng trận chiến của ngươi có quan sát, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn che lấp hết người khác. Thiết nghĩ cũng thật tội nghiệp cho mấy người kia, bởi vì tứ sư đệ mà biến thành vật làm nền. Ma Luân dạng dỡ nói, đại sư Minh nói thật, ta hình tượng trong mắt người khác đẹp như vậy. Với sự hiểu biết của mình về đầu ác tăng này, 10 phần thì hết 8-9 phần là chém gió. Hắn tự biết trên sàn đấu bản thân lưu manh như thế nào, cư nhiên qua giọng nói của đầu ác tăng lại trở thành phong hoa chất tuyệt, anh tuấn thần võ. Quả nhiên bản lĩnh ra mặt so với Ma Luân vẫn còn thua kém rất xa. Bất quá, dù biết Ma Luân thua môi mua mép nâng mình lên tận mây xanh, nhưng hắn không dám bắt bẻ. Thứ nhất bởi vì Ma Luân cực kỳ xấu tính, thứ hai là Lục Phong rất thích cảm giác được tân bút này nha, rất là thống khoai à. Phật dạy người xuất gia không được nói dối, vẫn tăng toàn bộ đều là nói thật. Nói dối không đỏ mặt, trình độ mặt dày của Ma Luân cơ hồ đã tu luyện đến mức lư hỏa thuần thanh luôn rồi. Mang tiếng người xuất gia, chẳng biết Phật tổ trên trời nghe thấy đầu ác tăng nói dối không biết ngượng mồm này nghe thấy thì sẽ như thế nào, liệu có phải săn tay háo lên dạy dỗ tên ác tăng này một bài học hay không đây? Ngay cả Lục Phong khi nghe Ma Luân nói trong lòng không khỏi cam bái hạ phòng, thầm khen mấy câu đại sư minh lợi hại. A Ma Bần Tăng nghe nói, thứ sư đệ hình như thắng cược không nhỏ. Sau khi đem Lục Phong ném lên tận mây xanh, bất chợt Ma Luân hỏi một câu. Thắng một chút, không nhiều lắm, vừa hay ta muốn hiếu kính đại sư minh, trong lòng thầm mắng một tiếng, ác tăng này bề ngoài lương thiện, thế nhưng một bụng xấu xa, nhất là khả năng chấn lột cực kỳ lợi hại. Không ngờ rằng bản thân mình đã làm kín, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt này của hắn ta. Người xuất ra tiền bạc ở ngoài thân, chỉ là dạo này Bần Tăng hơi kẹt một chút, cuộc sống rất khó khăn, nhiều khi phải nhịn ăn nhịn uống, thứ sư đệ chỗ thân quen, hay là giúp ta hóa duyên, tích tụ công đức cho con cháu, Phật tổ linh thiêng sẽ phù hộ cho thứ sư đệ. Mặc dù chấn lột người khác, nhưng vẫn nói chuyện cực kỳ đạo lý, đem toàn bộ đổ lên đầu Phật tổ cả, chỉ sợ lúc này Phật tổ cũng đang phỉ báng nổ nước bọt lên quả đầu chọc lóc của Ma Luân. Lao chọc đáng ghét. Trong bụng Lục Phong phỉ báng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thường. Phải, ta nói nhầm, là hóa duyên mới chính xác. Không biết ta cần phải hóa duyên bao nhiêu. Tuy lòng hảo tâm, hóa duyên càng nhiều công đức càng lớn, Phật tổ sẽ càng phù hộ nhiều hơn. A Di Đà Phật. Ma Luân hai tay thành ấn, miệng niệm Phật chú. Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Lục Phong chỉ hận không thể đạp vào mặt Ma Luân một cái cho thỏa cơn tức. Không biết đây là hóa duyên cho Phật tổ hay là hóa duyên vào quỹ đen của ác tăng vô sỉ này đây. Làm người không thể vô sỉ như vậy à? Chứa phần cho người ta vô sỉ với. Miệng thì nói tùy lòng hảo tâm, cơ hồ Lục Phong mà đưa ít một cái là xác định, coi như chuẩn bị ăn hành từ Ma Luân đi là vừa. Lục Phong nguyên rủa ác tăng này quá mức độc các đi, thế trong bụng ngày sau tu vi mạnh mẽ nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Gương mặt anh Tuấn giật giật vài cái, miệng dáng nặng ra một nụ cười thật thân thiện, chỉ là nụ cười này rất khó coi, so với khóc còn muốn kinh dị hơn, có lẽ là do trong lòng đang chảy máu. Ta thắng cược cũng không nhiều lắm, đây là hiếu kính à nhầm, là hóa duyên cho Phật, đại sư minh nhận lấy. Lục Phong trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn chứa vật để mắt, hai tay trọng lễ đem chuyển sang cho Ma Luân, trong tâm tràn ngập bất hận, khóc không nói nên lời, đã bị chấn lột mà còn phải tươi cười hai tay dâng hiến. Phật tổ sẽ phù hộ cho sư đệ. A Di Đà Phật. Ma Luân vừa niệm chú, vừa thò tay tới cầm lấy cái nhẫn chứa vật, trong bụng chỉ hận không thể cười phá lên. Kèo cá cược lần này ăn lớn rồi. Cầm lấy định thu về lại, thế nhưng khi rút về thì Lục Phong lại không chịu bông. Ma Luân một mắt mở hé ra, chỉ thấy gương mặt đau khổ của Lục Phong trông rất buồn cười, muốn cười thật lớn, thế nhưng vẫn phải giữ hình tượng cao tăng đắc đạo, ho khan một tiếng, Ma Luân nói. Tiểu sư đệ không biết có gì muốn nói. À không không có gì, chỉ hơi đau bụng một chút. Bị Ma Luân nhắc nhẹ, lại tì lực tay rút mạnh, rốt cuộc chiếc nhẫn chứa vật đã rời khỏi tay, trở thành đồ trong túi của Ma Luân. Tiền cược phải bét cả tài sản đi đặt, trên sàn đấu đánh đến đầu rơi máu chảy, rớt mồ hôi sôi nước mắt, rốt cuộc thành công dã tràng. Cuốn theo chiều gió, tiện nghi dùm cho tên đại sư minh vô sỉ này. Tứ sư đệ ăn uống cẩn thận, có cần Bần Tăng thôi khỏi. Đại sư minh, ta đi trước đây. Trong lòng Lục Phong giận này, lập tức xua tay rồi cấp tốc chạy đi thật nhanh, chỉ hận ở lại chậm trễ một giây phút nào nữa. Bởi vì ác tăng mặt dạy vô sỉ này thế nào cũng lại muốn hô hắn. Lục Phong cơ hồ đã đi gốc ở trong bụng Ma Luân luôn rồi. Tứ sư đệ chạy nhanh quá, chật chật A Di Đà Phật. Quy 2 chương 293, Đàm Luận Dương Thiên Quân. Quy 2 chương 293, Đàm Luận Dương Thiên Quân quyển 2, Bách Luyện Thành Tiền chương 293, Đàm Luận Dương Thiên Quân Tinh Vương Chiến ngày thứ 2, Thiên Kiêu Chi Tử tụ hội, trên sàn đấu đệ tử thứ 4 của Huyết Luân Hộ Pháp Lục Phong biểu hiện tiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, tuy bị vượn tài bảo điểm xếp hạng thứ 3, thế nhưng rốt cuộc lại đánh bại người xếp thứ nhất là Vũ Văn Cực, nhờ vậy tiến vào hạng 300 người mạnh nhất. Bốn trong số những đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp tham dự Tinh Vương Chiến đã có 2 người thuận lợi tiến vào hạng 300, đó là Tinh Hồn và Lục Phong, 2 người còn lại, Tào Tuyết Dương và Mộ Ngọc. Sàn đấu của bọn hắn đối thủ không phải quá mạnh, thế nên chỉ sợ cũng sẽ thuận lợi tiến vào hạng 300. Tứ đại hộ pháp, Huyết Luân hộ pháp là người có ít đệ tử nhất, đến nay chỉ có 5 người, nhưng ai nấy đều thiền tư tuyệt luân bất phàm, nhất là Ma Luân, người được cho là trong giới đệ tử địa ngục giáo mạnh thứ 2, cũng chính bởi vì vậy, Huyết Luân hộ pháp tại địa ngục giáo địa vị rất siêu việt. 3 vị hộ pháp khác, đệ tử bọn họ cũng rất xuất chúng, đã có không ít người thuận lợi bước vào vòng 300, kể đến như đệ tử của Nam Độc hộ pháp Bạch Hải Hiên, Khương Ngụy, Thẩm Nam Châu, đệ tử Chiến Lang hộ pháp Mạc Linh Lu, Tư Không Đỉnh còn đệ tử thiên tài của Lãnh Nguyệt hộ pháp do bước chúng số thứ tự kế cuối, thế nên đến bây giờ vẫn còn chưa xuất chiến. Dĩ nhiên bên trên đều là đệ tử thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, còn những đệ tử thiên kiêu thông thường vô tình đụng phải các thiên kiêu yêu nghiệt cấp bậc khác thì liền thất bại thảm hại. Loạn Thiên Hải không thiếu thiên kiêu chi tử, từ tông môn đại phái cho đến đệ tử của các tán thiên, thế nên việc thiên kiêu đệ tử địa ngục giáo bị người ta đánh bại là một chuyện bình thường, không có quá nhiều kinh ngạc. Ngoài thiên kiêu đệ tử cấp bậc yêu nghiệt của địa ngục giáo ra, những thiên kiêu chi tử của ba tông phái còn lại trên sàn đấu đều biểu hiện phong quang chắc tuyệt, thuận lợi quét ngang toàn bộ mà đặt chân vào vòng 300 người mạnh nhất. Thiên tiêu chi tử của Loạn Tiên Hải biểu hiện rất xuất chúng, làm cho bản tọa cảm thấy rất ngạc nhiên. Phía trên khán đài dành cho các vị tiền bối khách mời, một trung niên nam tử ánh mắt nhìn xuống bên dưới, gật gù cảm thán. Lâm Tịch Đạo Hưu nói không sai, Loạn Tiên Hải mặc dù khắp nơi đều loạn, nhưng chính vì vậy khiến cho đám tiểu bối được rèn luyện từ nhỏ, không những chỉ có thiên tư mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so với mấy tên tiểu bối bên trong lục địa hoàn toàn vượt trội. Một vị tán tiên khác gật gật đầu, đồng ý với trung niên tên gọi là Lâm Tịch, đồng thời bổ sung thêm: đám tiểu bối tại đại lục, bọn chúng suốt ngày chỉ biết bên trong tông môn huy hoàng, dựa vào bối phận sau lưng mà khinh thường người khác, đợi đến lúc rời khỏi tông môn, không được nhận sự che chở của tông môn nữa thì mới hiện nguyên hình một đám phế vật. Ha ha, một đám chuột nhắt mà thôi, chỉ sợ một đệ tử bình thường tại Loạn Tiên Hải cơ hồ cũng đủ khả năng đánh bại mấy tên gọi là thiên kiêu chi tử. Mấy người này, dường như cái nhìn đối với các tông môn như Thiên Kiếm Tông không hề thiện cảm, thậm chí ẩn ẩn có thái độ ghét bỏ, không ngừng hạ thấp thiên tài đệ tử của các tông môn tại lục địa xuống. Bất quá, nghe nói bên trong lục địa xuất hiện một vài người thực lực cực mạnh. Các vị đã từng nghe nói đến Dương Thiên Quân chưa? Dương Thiên Quân, có phải là kẻ được người tại Phi Lan Châu gọi là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, đệ tử của Thiên Kiếm Tông? Dương Thiên Quân, người được cho là thiên phú so với thiên tài đệ nhất Kim Lan Quốc, Dung gia Tam công tử Dung Trần còn muốn lợi hại hơn gấp mấy lần. Dung Trần thành danh đã lâu, thế nhưng hào quang lại muốn bị Dương Thiên Quân chấn áp xuống. Chính là hắn, nghe nói hắn không lâu trước đây đã độ kiếp linh tiên, bước vào linh tiên cảnh cảnh giới. Không chỉ có nhiêu đó, nghe nói hắn một mình chiến đấu với ba gã trưởng lão linh tiên cảnh mà không rơi xuống hạ phong, biểu hiện thực lực mạnh, thế nên bị Kim Lan Quốc hướng mắt đến, thứ nhất đặc biệt mời hắn tham dự Kim Lan bảng, thứ hai muốn hắn gia nhập Kim Lan Quốc, được Kim Lan đại đế phong tước phong hầu, địa vị cực cao. Nghe người này nói, chúng nhân không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh, một tên tiểu bối mà chiến lực sâu không lường được đến như vậy. Chiến đấu với ba gã linh tiên cảnh mà không rơi xuống hạ phong, đây là sự tình không phải ai cũng có khả năng làm được, mà người thực hiện điều này lại còn là một tên tiểu bối đột phá linh tiên cảnh không lâu nữa. Cái danh tuyệt thế thiên tài vạn năm có một quả nhiên không phải là chỉ có hư danh không thôi. Ngay cả địa ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử, phu nhân Hồng Sam tiên tử và tứ đại hộ pháp, cùng với rất nhiều tiên giả thực lực cực mạnh nghe nói gương mặt cũng hơi khẽ biến, tuy rằng bọn họ điều này đã biết, nhưng nhắc đến vẫn không thể không khiếp sợ đối với Dương Thiên Quân. Mới hơn ngàn năm mà đã biểu hiện lợi hại như vậy, nếu như tương lai không xảy ra biến cố mà ngã xuống, tương lai trở thành thiên hạ đệ nhất hư thần tinh cũng không phải là không có khả năng. Dương Thiên Quân hắn có đồng ý lời mời của Kim Lan đại đế? Một người tò mò hỏi. Nghe nói Dương Thiên Quân tạm thời vẫn đang suy nghĩ, bất quá nhiều khả năng Dương Thiên Quân sẽ từ chối. Cái gì? Hắn có khả năng dám từ chối lời mời của Kim Lan đại đế? Kim Lan đại đế, nghe nói hiện nay chính là người duy nhất của nhân loại trên hư thần tinh đột phá vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, bởi vì vậy mới có khả năng trấn áp được các tông môn đại phái xung quanh Kim Lan quốc, nhiều người từng nghĩ, nếu như muốn, chỉ sợ Loạn Tiên Hải cũng đã rơi vào sự kiểm soát của Kim Lan đại đế. Một nhân vật hùng mạnh đến như vậy, thế nhưng Dương Thiên Quân lại muốn cự tuyệt, đây chẳng phải là muốn chết? Sao lại không dám? Sau lưng Dương Thiên Quân tồn tại một cường giả thần bí gọi là Tần Lão, thực lực cơ hồ không dưới Kim Lan đại đế, thậm chí có người nói Tần Lão so với Kim Lan đại đế mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là Tần Lão hiếm khi xuất hiện, thói quen ẩn giật nên không được nhiều người biết đến thôi. Người kia cười nhạt một tiếng. Nguyên lai nguyên nhân là như vậy, nhiều người hiểu ra, chẳng trách vì sao Dương Thiên Quân thực lực tiến bộ nhanh như vậy, có khả năng từ chối lời mời của Kim Lan đại đế, nguyên lai là nhờ vị siêu cấp cường giả Tần Lão ở sau lưng. Siêu cấp cường giả chỉ điểm, lại với thiên phú chắc tuyệt của hắn, đương nhiên là tu hành ngày tiến ngàn dặm. Trong lòng nhiều người không hẹn mà xuất hiện chung loại suy nghĩ này, chỉ là bọn họ không biết, kỳ thực cho đến bây giờ đều là Dương Thiên Quân tự bản thân tu hành, chỉ khi gặp vấn đề cực kỳ khó khăn mới nhờ Tần Lão giải đáp nghi vấn, mà những lần đó, cơ hồ không vượt quá số ngón trên một bàn tay. Không chỉ có Dương Thiên Quân, mấy vị cường giả này còn luận bàn về những siêu cấp yêu nghiệt khác, ví dụ như Dung Trần, ví dụ như Ma Luân, những người được Kim Lan Quốc mời trực tiếp tham gia vào Kim Lan bảng 10 năm sau, so sánh xem ai mới chân chính có khả năng cao nhất trở thành người đứng đầu Kim Lan bảng. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên thoát khỏi ma trảo của Ma Luân. Lục Phong tay lao đi mồ hôi một túa ra ở trên trán, trong bụng thầm nguyền rủa Ma Luân tham lam, sau này thực lực mạnh mẽ nhất định phải đòi lại tất cả. Vào bên trong, chỉ thấy tinh hồn ánh mắt đang hướng về phía sàn đấu quan sát. Ồ, không nghĩ đến huynh cũng đến đây quan sát. Vừa rồi có thấy ta trên sàn đấu phát ra hào quang tuyệt đại không? Cùng với tinh hồn tiến vào 300 người mạnh nhất, trong lòng Lục Phong âm thầm đắc ý khoe khoang. Có nhìn thấy, biểu hiện lưu mạnh vô sỉ, ánh hào quang quả nhiên đặc biệt hơn người khác. Tinh hồn xoay mặt nhìn Lục Phong, giọng nói lãnh đạm đáp: "Quá thẳng tính." Đôi khi lại biến thành một loại vũ khí sát thương vô hình có khả năng công kích người khác. Lưu manh, vô sỉ, hào quang đặc biệt hơn người mỗi một cái đều như một mũi tên bắn ghim lên người Lục Phong, thiếu chút nữa là bách đục công tâm mà thổ huyết. Dạng này sát thương rất lợi hại. Ban nãy, mặc dù ác tăng đầu chọc lừa đảo hắn, nhưng miệng lưỡi ăn nói rất dễ nghe, tuy bị chấn lột nhưng cảm giác có chút khoái lạc, nhưng bây giờ nói chuyện với tinh hồn, hắn như từ trên 9 tầng mây bị người ta đạp một cái không thương tiếc làm cho rơi thẳng xuống mặt đất. Tinh hồn, huynh không cần phải nói thẳng vậy đâu. Ha ha, Lục Phong miệng nở một nụ cười khó coi. Có gì nói đó thôi. Tinh hồn lại nhàn nhạt đáp. Nội tâm Lục Phong một bụng ngất ức, chiến thắng trở về nhưng bao nhiêu xuôi xẻo rơi xuống đầu, lại nhìn gương mặt tinh hồn, lúc này chỉ hận không thể đấm hắn một cái để phát tiết. Thở dài một tiếng, Lục Phong lại nói, thôi thôi, không nói đến chuyện này nữa. Sợ rằng còn tiếp tục, không bị tinh hồn làm cho tức chết mới là lạ. Tên này bề ngoài lạnh lùng ít nói, cơ mà một khi đã nói thì so với mấy tên miệng mồm dẻo quẹo còn muốn kinh khủng hơn. Lái sang một chủ đề khác, bất chợt nhớ ra một chuyện, Lục Phong liền nói, nhắc đến mới nhớ, tinh hồn, sau khi tinh vương chiến kết thúc, huynh có muốn đi tầm bảo một chuyến không? Tầm bảo. Ở đâu? Huynh còn nhớ trước đây mấy huynh đệ chúng ta nhắc đến tiên nhân mộ phủ không? Lục Phong miệng nở nụ cười, ánh mắt hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói. Quy 2 chương 294, đáp trả nhân tình. Quy 2 chương 294, đáp trả nhân tình. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 294, đáp trả nhân tình tiên nhân mộ phủ. Lục lọi lại ký ức, hơn 100 năm trước, khi cả hắn lẫn Lục Phong vẫn còn là ngoại môn đệ tử Thiên Kiếm Tông, bọn hắn đã từng nói về tiên nhân mộ phủ, dự định sau khi ngoại môn thí luyện chấm dứt thì cùng nhau đến tiên nhân mộ phủ đó tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng khi giữa thời gian ngoại môn thí luyện diễn ra, tinh hồn tiến vào vô minh chi cảnh, trầm luân khổ hải 100 năm, tuyết nguyệt tăng thương, đến khi tỉnh lại thì Lục Phong đã rời khỏi Thiên Kiếm Thông, trở thành đệ tử địa ngục giáo, sự tình tiên nhân mộ phủ đó cũng dần phai nhạt khỏi ký ức. Ta còn nghĩ rằng các ngươi đã thám hiểm tòa mộ phủ đó. Tinh hồn không giấu sự bất ngờ, tòa tiên nhân mộ phủ đó đến giờ vẫn còn chưa được khai phá. Nghe Tinh Hồn nói, Lục Phong cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tiên nhân mộ phủ, muốn khai phá nào đơn giản như vậy? Trong ngữ điệu không giấu khổ não. Lúc đầu cả ba người chúng ta nghĩ rằng sẽ không có quá nhiều vấn đề, thế nhưng khi tiến vào mới phát hiện, nguyên lai tòa mộ địa đó khó phá giải hơn những gì chúng ta tưởng, thậm chí suýt chút nữa là cả ba mất luôn cái mạng nhỏ, cũng may nhờ Bắc Cung Thanh Đan tinh thông trận đạo, vì vậy mới một phen hóa giải. Kể từ sau lần đó, ba người chúng ta chưa từng bay lại tiên mộ. Lục Phong diễn giải. Lợi hại vậy sao? Tinh Hồn cảm thán. Bất chợt nhớ lại lời của Tiểu Ưng Long, nó nói nó cảm ứng được tại hư thần tinh này rất có thể có thi hài của Chân Long, bây giờ Lục Phong nói về tiên nhân mộ phủ đó, rất có khả năng thi hài Chân Long đang nằm bên trong tòa tiên mộ này, khả năng này không hề thấp chút nào. Các ngươi dự định muốn quay trở lại tòa tiên mộ đó? Tinh Hồn hỏi tiếp. Dĩ nhiên, bỏ qua thì không cam tâm chút nào, bất quá không giống với lần trước, lần này chúng ta dự định sẽ mời thêm rất nhiều người nữa tham dự. Đại sư Minh, Nhị sư tỷ và Tam sư Minh đều đã đồng ý, ngoài bọn họ ra sẽ có thêm một vài bằng hữu khác. Lục Phong đáp lời. Tiên nhân mộ phủ, khả năng rất lớn bên trong sẽ cất giấu bảo tàng. Mà theo như Bắc Cung Thanh Đan giải thích, tòa tiên mộ này ẩn chứa rất nhiều cấm chế, sát cơ vô số, thứ mà ba người bọn hắn trải nghiệm chỉ là một phần nhỏ cấm chế ở bên ngoài mà thôi, thế nhưng uy lực, ngay cả địa tiên cảnh tiên giả cũng không thừa nhận nổi. Lợi hại như vậy, chỉ sợ vị tiên giả tạo hóa ở bên trong tiên mộ, tu vi thấp nhất có lẽ cũng muốn đột phá vào thiên tiên cảnh cảnh giới. Mà sự tinh này, khả năng cao liên quan đến Tiểu Ưng Long, đi một chuyến quan sát, dựa theo bản năng của Tiểu Ưng Long, nếu như bên trong quả nhiên chứa thi hải chân long thật, vậy thì không thể không tham gia vào, còn nếu như không có thì sẽ có hai quyết định, tiên mộ quá nguy hiểm thì rút lui, còn không có quá nhiều nguy cơ thì tiếp tục thám hiểm. Cao thủ tham gia nhiều như vậy, đi quan sát một chuyến cũng được. Nghe ngươi nói, tiên mộ tồn tại rất nhiều cấm chế, nếu không có người am hiểu về trận đạo thì không có khả năng tiến sâu vào trong tiên mộ. Bảo tàng do bất kỳ sinh linh cường đại này tạo ra, nhất là những thứ như bảo khố hay mộ phủ, cấm chế bên trong sẽ còn cường đại. Không một người nào muốn bảo tàng cả đời mình sưu tập lại tiện nghi cho người khác, những kẻ không quen mặt cả, mộ phủ cũng giống như vậy, cả đời tranh đấu, đến khi tọa hóa thì muốn được bình yên, bị người khác đảo đới nơi yên nghỉ của mình lên, chỉ nghĩ đến thôi cũng rất khó chịu. Vì vậy, cấm chế bố trí ở bảo tàng hoặc mộ phủ đều rất kinh khủng, mỗi một cấm chế đều ẩn tàng nguy cơ sinh tử, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Tinh Hồn bản thân đối với trận đạo hiểu biết khá rõ, so với vị trận đạo sư danh khí lớn nhất Kim Lan quốc là Thái Ngọc Tân đại sư không hề thua kém, bất quá, hắn sẽ không tiết lộ bản thân mình là một gã trận đạo sư, cho dù với Lục Phong, hắn cũng không tiết lộ. Nhiều khi, biết nhiều quá cũng là một cái tội. Thấy Tinh Hồn nghi vấn, này cũng không quá khó hiểu, cũng không có gì gọi là bí mật, Lục Phong cười ha ha một tiếng, sau đó giải thích, vấn đề này minh yên tâm, tham gia tiên mộ có không ít trận đạo sư tham dự. Tốt, khi nào khởi hành? Nhanh nhất là 6 tháng nữa, đợi đến khi có báo hiệu, chúng ta liền lên đường. Lịch Lam tiên nhân mộ phủ đã định, nếu không có gì bất ngờ, Tinh Hồn hắn liền đi đến đó một chuyến. Vừa lúc trận quần đấu của cả Mộ Ngọc lẫn Tào Tuyết Dương đều bắt đầu. Cả hai người này đều là đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp, thực lực bất phàm, trên sàn đấu triển lộ hào quang. Lục Phong hắn trước đó đặt cược hết vào Tào Tuyết Dương, thân là sư đệ, hắn nắm khá rõ về thực lực của Tào Tuyết Dương, thành ra không hề ngại tay gì cả. Còn Tinh Hồn, hắn không có ý định tiếp tục đặt cược, trước đó đặt cho Lục Phong chỉ là thuận tay mà thôi. Bất giác khi đảo mắt nhìn các sàn đấu khác, Tinh Hồn vô tình nhìn thấy trên một sàn đấu có một bóng người quen mắt. Là nàng. Tinh Hồn thầm đủ. Cô nương lọt vào tầm mắt của hắn chính là Trần Mộng Giao, giữa hắn và nàng cũng tính là một chút giao tình. Tinh Hồn, huynh đi đâu? Đột nhiên Tinh Hồn đứng dậy, xoay người như muốn rời khỏi đây. Thấy vậy, Lục Phong liền hỏi. Xuống bên dưới quan sát rõ hơn một chút. Tinh Hồn vừa bước đi vừa trả lời. Lục Phong nhướng mày. Quan sát rõ hơn. Không phải chỗ này quan sát rõ nhất các trận đấu sao? So với bên dưới kia ồn ào chật chội thì thống khoái hơn nhiều. Bất quá Lục Phong không đuổi theo, trong bụng thầm nghĩ ra hỏa lạnh lùng này có lẽ có việc cần giải quyết. Mặc dù xem Tinh Hồn là huynh đệ, nhưng có những việc riêng tư, dù là huynh đệ thân đến cách mấy cũng không nên can dự quá sâu vào. Lục Phong minh bạch chuyện này, vậy nên hắn để cho Tinh Hồn tùy tiện hành sự. Lại thêm hiện nay người tại Kỳ Xà Thành đã biết Tinh Hồn là đệ tử của Huyết Luân Hộ Pháp, sẽ không có người này dại dột đi chọc vào hắn đâu. Bước xuống đấu trường khổng lồ, bởi vì các trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn, Tinh Hồn hắn lại tận lực thu liễm lại khí tức, vì vậy không mấy người chú ý đến hắn, mà cho dù có chú ý thì cũng không tỏ thái độ quan tâm. Lúc này, trên sàn đấu Trần Mộng Giao đã bắt đầu động thủ. Trần Mộng Giao là một trong số những thiên kiêu chi tử của Ngân Nguyệt Hải Đường, tuy không tính là yêu nghiệt, nhưng bản lĩnh không thể xem thường. Thiên tài cấp bậc yêu nghiệt giống như Lục Phong, Bạch Hải Hiên số lượng không quá nhiều, nếu tính ra thiên tài cấp bậc yêu nghiệt tại Tinh Vương chiến này số lượng không vượt quá 50 người, vậy nên vẫn còn cơ hội để cho những người khác thể hiện bản lĩnh. Sàn đấu của Trần Mộng Giao không có thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, thế nên chiến đấu kéo dài, diễn ra khá khốc liệt. Tinh Hồn lặng lẽ đứng quan sát, đột nhiên từ phía đằng sau có tiếng bước chân người bước đến, Tinh Hồn chậm rãi xoay người lại thì nhận ra, nguyên lai là Tần Trọng Trưởng lão và Trần Y Sư. Bái kiến Tần tiền bối, Trần Y Sư. Tinh Hồn ôm quyền nghi lễ. Một chỗ quen biết, không cần hành lễ. Tần Trọng Trưởng lão đối với Tinh Hồn thuận mắt, tuy rằng hắn trước đây đánh trọng thương đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường, nhưng nguyên nhân là do đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường kiếm chuyện, Tần Trọng Trưởng lão lại không phải là người không biết phân biệt phải trái, mù quáng bảo vệ đệ tử Hải Đường, vì vậy không hề chấp nhất với Tinh Hồn. Ngươi, nguyên lai lại ẩn giấu thực lực sâu đến như vậy, xem ra trước đây là ngươi cố ý chui vào trong bụng thiết giáp cự xa. Tần Trọng Trưởng lão lại nói, bên trong giọng điệu thoáng qua một tia tiêu ý, ngày đó quả thật là ta mang trọng thương, bất đắc dĩ mới phải chui vào bụng quái ngư để trốn thoát, lại may mắn được Tần tiền bối tương trợ, được Trần y sư dùng thần dược giúp ta khôi phục vết thương, những chuyện này ta trong lòng nhớ kỹ. Ngữ điệu của hắn rất khách khí. Ồ, thì ra ngươi nhận ra chuyện đó. Trần y sư ồ lên một tiếng ngạc nhiên, đối với ý đạo có chút nghiên cứu, vì vậy nhận ra được. Tinh hồn không che giấu đáp. Thấy vậy, Trần y sư gật đầu, ho khan một tiếng, nói tiếp, khụ khụ, đã vậy ta cũng nói thẳng, mặc dù là chỗ quen biết, nhưng mà đan dược ta cho ngươi dùng tài liệu rất chân quý, luyện ra một lò tiêu hao tài nguyên rất nhiều, tại hải đường không phải người nào cũng được sử dụng loại đan dược đó. Dũng tâm của Trần y sư, tinh hồn hơi hơi minh bạch. Đan quý tự nhiên tài liệu quý, trên con đường tu hành, ta cũng không muốn phải lưu lại vướng mắc, thế này đi, Trần y sư, có thể để cho ta đáp lại phần nhân tình này. Có thể, nhưng còn phải xem ngươi đáp lại như thế nào. Trần y sư cười cười. Suy nghĩ một lúc, tinh hồn chợt nói. Luyện dược sư thứ cần nhất, một là đan phương, hai là tài liệu luyện dược, đây là hai thứ mà họ trân quý nhất. Đan phương thì ta không có, nhưng tài liệu thì trên người có một chút. Không biết đan dược mà Trần y sư cho ta sử dụng bao gồm những loại tài liệu này, nếu có thể, ta sẽ đáp lễ 10 lò đan dược. 10 lò. Trần y sư không kìm được thốt lên một tiếng. Ngươi cũng thật hào phóng, có biết đan dược tài liệu chân quý đến như thế nào không mà dám mạnh miệng như vậy. Trong ngữ điệu của Trần y sư hơi có không tin tưởng. Tài liệu để luyện chế ra dưỡng linh đan, hắn phải nhờ người tìm kiếm từ loạn tiên hải cho đến tại lục địa, tiêu hao không dưới vài năm mới có khả năng khai được vài lò. Vậy mà tinh hồn một hơi khẳng định đáp lễ cho hắn 10 lò, dĩ nhiên là không nguyện ý tin tưởng rồi. Đoán được tâm tư của Trần y sư, tinh hồn cũng không nổi giận. Hắn dám mở miệng, tự nhiên là nắm chắc vài phần. Thứ nhất, hắn có bảo khố của thần thiết môn, bảo khố bên trong có một vài đan phương, nhưng đan phương chân quý, không có khả năng thì tận lực không bại lộ, vậy nên sử dụng dược liệu để trả thì thích hợp hơn. Tòa nhà chứa đan dược, không chỉ có đan dược mà còn có rất nhiều tài liệu để luyện dược, số lượng không nhỏ, bên trong hắn là có tài liệu thích hợp để luyện chế dưỡng linh đan. Thứ hai, với khả năng của huyết luân hộ pháp, giúp hắn tìm kiếm tài liệu luyện chế dưỡng linh đan hoàn toàn nằm trong khả năng, vì vậy tinh hồn mới sảng khoái đáp ứng. Trần y sư an tâm, ta nói được thì sẽ làm được. Tinh hồn ngữ điệu tự tin. Thấy vậy, mặc dù vẫn giữ ý nguyên nghi hoặc, nhưng thấy tinh hồn tự tin như vậy, từ chối thì lại không nỡ. Trần y sư hít vào một hơi rồi nói, thấy ngươi thành tâm muốn trả lại nhân tình, ta cũng không làm khó ngươi, không cần đến 10 lò, ngươi chỉ cần kiếm đủ tài liệu cho 5 lò là được rồi. Bên trong đây là tài liệu luyện chế dưỡng linh đan, ta đã phục chế lại, ngươi theo đó mà tìm rồi gửi đến Ngân Nguyệt Hải Đường. Vừa nói, Trần y sư vừa phục chế lại tài liệu vào một cái ngọc giản rồi đưa cho tinh hồn. Nhận lấy ngọc giản, tạm thời chưa cần quan sát, đem ngọc giản cất vào trong người, sau đó lại quay sang Tần Trọng trưởng lão. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn đáp trả lại nhân tình cho Tần Trọng trưởng lão. Phát hiện ra ý đồ, Tần Trọng trưởng lão liền cười ôn hòa, không cần, khi đó Lao Phu chỉ tiện tay mà làm, và lại, với khả năng của ngươi, chỉ sợ Lao Phu cũng đã nhiều chuyện, không cần Lao Phu ra tay, ngươi cũng tự thoát được. Quy 2 chương 295, ta sẽ đến tìm nàng. Quy 2 chương 295, ta sẽ đến tìm nàng. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 295, ta sẽ đến tìm nàng. Khi đó ta trọng thương là thật, có thể ta sẽ xử lý được dù tiền bối không ra tay, thế nhưng sẽ không có khả năng khôi phục nhanh như hiện tại, thậm chí có khả năng bị hải tặc tập kích. Loạn tiên hải là nơi thường xuyên phát sinh chiến đấu, không có gì là không xảy ra cả. Thể hiện ra thái độ chân thành, thế là Tần Trọng trưởng lão đành không thể từ chối, nhà ý ngươi kiên quyết như vậy, lão phu liền không muốn nói thêm. Lão phu chỉ có một cái yêu cầu, ngày sau nếu như có nhìn thấy đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường gặp nguy hiểm, hy vọng ngươi sẽ xuất thủ tương trợ. Ta sẽ tận lực, thế nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể tương trợ. Tinh hồn gật đầu đồng ý, ba lần nhiều đó là đủ rồi. Suy ngẫm một lúc, Tần Trọng trưởng lão liền nói tiếp. Ba lần tương trợ đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường, con số này không quá lớn, hiện tại cũng đang ở tại Loạn Tiên Hải tu hành, vậy nên hắn không do dự gật đầu, như vậy liền coi như nửa bước trả nhân tình cho Tần Trọng trưởng lão, chỉ còn lại một người nữa mà thôi. Vừa lúc đó, từ phía sàn đấu vang lên âm thanh tiếng chuông, đó chính là âm thanh báo hiệu cho trận quần chiến kết thúc, sàn đấu đã định được kết quả. Tinh hồn, Tần Trọng trưởng lão và Trần Y sư không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sàn đấu, một bóng dáng xinh đẹp mong manh nhưng không kém phần thê lương, cái bóng dáng đó chính là Trần Mộng Giao. Rốt cuộc sau nửa canh giờ quyết chiến khốc liệt, nàng chính là người trụ vững cuối cùng. Thật tốt, Trần Mộng Giao tiến vào hạng 300. Tân Trọng trưởng lão không nhịn được khen ngợi một tiếng. Ngân Nguyệt Hải Đường là một trong bốn thế lực tồn tại mạnh mẽ tại Loạn Tiên Hải, thế nên khi đến đây, Tân Trọng trưởng lão nội tâm khá tự tin với đám đệ tử được lựa chọn tham dự Tinh Vương chiến, thế nhưng không ngờ trên Tinh Vương chiến xuất hiện rất nhiều gã thiên tài khác, chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu rất cao. Số lượng đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường bị loại cho đến thời điểm hiện tại không hề ít, đến nay chỉ có 10 người tiến vào hạng 300 mà thôi. Thêm một người là thêm một tia hy vọng để cho Ngân Nguyệt Hải Đường thêm phát dương quang đại. Trần y sư trong mắt cũng lộ vẻ hài lòng, mặc dù hay bất cận, thế nhưng đó chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi mình tiến vào hạng 300, trong lòng làm sao không vui. Trọng tài sau khi tuyên bố Trần Mộng Giao thắng cuộc, đạt tư cách tiến vào hạng 300 thì nàng liền rời khỏi sàn đấu. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này có chút tê lương, sắc mặt thiếu huyết sắc, biểu lộ tinh thần mệt mỏi do tiêu hao quá độ, trên cơ thể y phục một vài chỗ bị rách ra, để lộ bên trong làn da trắng nuột hơi bị xây sát. Chết tiệt, tên trời đánh nào không biết thương hoa tiếc ngọc, khiến cho Giao Nhi bị tổn thương như này, lại đây, để vi phụ xem xét vết thương. Trần y sư trong lòng vui mừng, thế nhưng nhiều hơn là lo lắng cho Trần Mộng Giao, miệng chửi xéo những kẻ trên sàn đấu khiến cho Trần Mộng Giao thụ thương. Mấy người khác xung quanh nghe thấy, ánh mắt nhìn Trần y sư giễu một cái. Muốn trên sàn đấu không thụ thương, trừ khi là siêu cấp yêu nghiệt quét ngang toàn bộ mới có khả năng, mà con gái ngươi không có đạt đến cấp bậc yêu nghiệt đó, mấy người khác cũng đâu phải ăn chay, tội gì không đi đánh con gái ngươi. Mà con gái yêu quý như hoa như ngọc nhà ngươi, trên sàn đấu xuất thủ so với người ta còn muốn nặng tay hơn, có hay không muốn cho người khác công bằng đây, lại còn ở đó chửi rủa người khác. Phụ thân, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là khôi phục lại ngay. Mà Trần Mộng Giao trong phút chốc cũng không thừa nhận được sự quan tâm này của Trần Ý Dư, trong trí nhớ của nàng, tên phụ thân này không tìm cơ hội để chọc ghẹo, dìm nàng xuống thì nàng đã quỳ gối cảm ơn trời phận, bây giờ lại đi quan tâm nàng đến như vậy. Vi phụ cũng chỉ lo lắng, nếu ngươi có vấn đề gì thì mẫu thân của ngươi liền cạo đầu vi phụ mất. Vi phụ cũng không muốn vì ngươi mà xuất gia sớm, vi phụ còn rất trẻ và đẹp trai hả? Trần Ý Dư thở dài một tiếng, chậm rãi giải thích. Quả nhiên, gã phụ thân này cũng chỉ nghĩ về bản thân của mình trước mà thôi. Nghe xong Trần Ý Dư giải thích, thiếu chút nữa Trần Mộng Giao đã thổ huyết ngay tại chỗ, nói chuyện với phụ thân, so với chiến đấu khốc liệt trên sàn đấu thì thê thảm hơn gấp mấy lần, mà đằng này nàng lại không thể nào phản ứng lại, đúng là chọc người ta tức chết đây mà. Con gái ngươi chiến đấu thụ thương, ngươi còn đứng đó chê gẹo. Tân trọng trưởng lão thần sắc nghiêm lên, trừng mắt Trần Ý Dư một cái. Chỉ thấy Trần Ý Dư cười trừ ha ha rồi nói, thói quen, mỗi lần nhìn thấy Giao Nhi là lại không kiềm được, ha ha. Đối với Trần Ý Dư, cả Tần Trọng Trưởng lão và Trần Mộng Giao đều quen thuộc tính, vậy nên chỉ có thể lắc đầu thầm nghĩ sao lão thiên không để thiên lôi gõ cho lão phụ thân xấu tính này một bữa. Đông nhiên lúc đó, từ đằng sau, bóng dáng tinh hồn in lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Hắn bước tới đứng cách nàng khoảng 2-3 thước, gương mặt lãnh đạm vô cảm, đôi mắt vô thần, miệng mở ra nói, chúc mừng đã chiến thắng. Một cơn gió đông nhiên thổi đến, lướt qua mái tóc màu xanh lam tựa như làn thu thủy, mang theo hương thêm nhẹ nhàng mà mê ly sộc vào mũi tinh hồn. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, nhưng nó không hề khiến cho Trần Mộng Giao bất đi sự xinh đẹp của nàng, ngược lại càng thêm mong manh như sương sớm, chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng, vì nàng mà liệu mình bảo vệ. Trần Mộng Giao gương mặt ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ đến, tinh hồn lại đến đây quan sát trận chiến của mình. Đứng đối diện với tinh hồn, Trần Mộng Giao gương mặt nở một nụ cười mịn, tuy đôi môi hồng chỉ hơi nhếch lên, thế nhưng phản phất như ánh mặt trời buổi sáng sớm, khiến cho người ta quyến luyến mãi không quên. May mắn chiến thắng. Trần Mộng Giao khiêm tốn đáp. Trần Ý Sư nhìn nàng thái độ với tinh hồn, trong lòng thở dài một tiếng. Tại sao con gái lại không có thái độ này với mình chứ? Cổ nhân nói không sai mà, con gái lớn không dùng được. Ngươi là đi ngang qua đây? Bất giác trong đầu thoáng qua suy nghĩ, nàng liền hỏi. Không, ta đến đây quan sát từ đầu, cùng với hai vị tiền bối. Vậy à? Nụ cười trên miệng nàng càng thêm đẹp hơn. Trong đầu nàng suy nghĩ, hắn chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy nàng chiến thắng nên mới đến chúc mừng. Có điều như vậy cũng khiến cho nàng trong lòng vui vẻ rồi. Thế nhưng hắn lại quan sát từ đầu, không hiểu sao trong lòng cảm giác bấn loạn nổi lên, hai bên mang thai bất giác đỏ lên một tầng hưởng hảo. Có lẽ nàng đã mệt, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ đến tìm nàng. Tinh hồn lại nói, sau đó hắn hướng Tần Trọng Trưởng lão và Trần Ý Sư hành lễ, cuối cùng xoay người rời khỏi đây. Trần Mộng Giao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cảm giác kỳ lạ càng thêm khuấy động tâm trí, khiến cho nàng không cách nào yên tĩnh được. Tìm đến nàng, hắn thực sự nói muốn tìm nàng sao? Càng nghĩ, Trần Mộng Giao gương mặt càng thêm đỏ ửng lên. Không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn là trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ này. Chính nàng cũng không hiểu tại sao, một gã lạnh lùng ít nói, so với cục đá di động thì không có bao nhiêu khác biệt lại khiến cho nàng bị hấp dẫn đến như vậy, không lẽ là do từng trông thấy sự cô độc của hắn? Chính nàng cũng không hiểu rõ, nhưng đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần được gặp hắn thì tất cả đều không quan trọng nữa. Nữ nhi ngốc nghếch của ta, chỉ sợ bị tên đó hút hồn mất rồi. Một bên quan sát, Trần Y Sư thở dài một tiếng, bên trong ngữ điệu có ai oán, nhiều hơn là một sự lo lắng. Tân Trọng Trưởng lão không nói gì, bất quá suy nghĩ trong đầu, không hẹn mà cũng giống hệt như Trần Y Sư, vì Trần Mộng Giao mà lo lắng. Có cơ hội, ta liền nói với nó vậy. Lại một tiếng thở dài, Trần Ý Sư nhìn bộ dạng như đang mừng thầm của nữ nhi mình, rồi lại nhìn bóng lưng của tinh hồn đang dần dần khuất bóng kia, bên trong không giấu giếm một tia tức giận, khẽ nói, hắn dám làm nữ nhi của ta buồn, liền không yên với ta đâu. Quyền 2, Bách luyện thành tiên tinh vương chiến, trận đấu này kết thúc thì trận đấu khác được cho bắt đầu, theo tiến độ này, có lẽ qua hết ngày hôm sau thì sẽ tìm được 300 người mạnh nhất. Trận chiến của hai đệ tử còn lại của Huyết Luân Hộ Pháp, chính là Tào Tuyết Dương và Mộ Ngọc sớm đã kết thúc. Cả hai đều thực lực mạnh mẽ, được đích thân Huyết Luân Hộ Pháp chỉ điểm tu luyện, đối thủ của bọn họ không phải thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để giành chiến thắng. Mộ Ngọc có lẽ không ưa thích Lục Phong và tinh hồn, vậy nên trận chiến kết thúc thì hắn sớm quay trở lại phủ đệ để nghỉ ngơi, còn Tào Tuyết Dương thì quay trở lại địa điểm quan sát từ trước. Khi nàng trở về, trên tay nàng đang ôm một đầu sủng thú màu vàng, trông hình dạng có hơi giống với một con chó con với đôi mắt long lanh, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt nhỏ nhỏ, cơ thể thì béo tròn núc ních mỡ, tổng thể đáng yêu vô cùng. Nữ nhân ưa thích những gì đẹp đẽ và đáng yêu, mà con chó con này đích thị là rất dễ thương, chí ít là đối với nữ tử. Bất quá, nếu như là nam nhân khác nhìn vào, chỉ sợ hận không thể cùng với con chó con này liều mạng một trận. À, Quy 2 chương 296, con chó con này có vấn đề. Quy 2 chương 296, con chó con này có vấn đề. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 296, con chó con này có vấn đề. Con chó con này, đích thị chính là Tiểu Ưng Long, được đại mỹ nhân ôm bế vào người, với bản tính của nó như thế nào chịu ngồi yên một chỗ, đầu thì gối vào đôi bình phong tử lo vừa mềm mại. Hai lỗ mũi nở to ra hết cỡ, chậm rãi tận hưởng hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ thân thể Tào Tuyết Dương, hai bàn tay cũng không chịu để yên, lợi dụng lúc Tào Tuyết Dương sơ hở mà sờ soạn. Trong mắt của Tào Tuyết Dương, Tiểu Ưng Long vô cùng dễ thương, mỗi lần nàng nhìn nó là nó liền dùng đôi mắt long lanh nhìn lại nàng, đáng yêu hết mức, nhưng nàng nào biết, đằng sau gương mặt ngây thơ như thiên thần là một con dâm long. chúc mừng nhị sư tỷ chiến thắng trở về, vừa mà con chó con này ở đâu ra thế? Trông thấy Tào Tuyết Dương, Lục Phong biểu cảm tươi cười, ôm quyền chúc mừng, đột nhiên nhìn thấy trên tay Tào Tuyết Dương đang ôm một con chó con béo tròn, không nhịn được liền hỏi. Tiểu Ứng Long nghe thấy, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, trong bụng thầm mắng, chó bà nội ngươi, bổn lòng anh minh thần tuấn, ngọc thụ lâm phong, chỗ nào giống mấy con tiểu cầu hạ đẳng. Bất quá, lúc này đang ở trong vòng tay, được Tào Tuyết Dương cưng nựng như trứng mỏng, vậy nên Tiểu Ứng Long trong bụng tạm thời chỉ ghi nhớ kỹ gương mặt của Lục Phong, đợi sau này có cơ hội liền hố tên nhóc con này một phá cho biết mặt. Nghe Lục Phong hỏi, Tào Tuyết Dương vừa nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Ứng Long, gương mặt tiểu mị lộ ra sự ưa thích, mỉm cười phong tình nói, lúc từ sàn đấu đi xuống, ta vô tình nhìn thấy nó ở một góc tường, trông giống như bị lạc chủ, vì vậy mới bắt nó lại. Ra là vậy, mà sao đệ cứ thấy con chó này hơi là lạ? Lục Phong gật đầu, ánh mắt lại nhìn kỹ Tiểu Ứng Long, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây. Ta cũng thấy vậy, chắc có lẽ là một loại dị thú thuộc về lang tộc biến dị nên mới bị chủ lông, sau này lớn lên có lẽ sẽ khác biệt. Vừa nói, Tào Tuyết Dương hai bàn tay ngọc nhẹ nhàng ôm bụng Tiểu Ứng Long giơ lên phía trước, trong mắt nàng lúc này Tiểu Ứng Long như một báu vật sáng lấp lánh không gì sánh được, yêu thích cực kỳ, đôi môi nở nụ cười tuyệt đẹp, trong ánh mắt thoáng qua một tia chờ mong. Thanh âm tiếp tục, bất quá, nếu như nó cứ mãi như thế này thì tốt quá. Dứt lời, Tào Tuyết Dương liền đưa sát Tiểu Ứng Long áp vào mặt, rồi sau đó đặt đôi môi mềm hôn lên gương mặt béo tròn đầy mỡ của nó. Được mỹ nữ hôn lên mặt, Tiểu Ứng Long trong bụng tràn ngập sự đắc ý, đột nhiên nó liếc mắt nhìn Lục Phong đối diện, trên gương mặt bỗng nhiên nở nụ cười dâm tà khiêu khích, để lộ hàm răng sáng bóng, đồng thời bàn tay giơ lên, bàn tay nắm lại chỉ để lại ngón giữa hướng về phía Lục Phong, tựa như muốn nói, ngươi cảm thấy lạ thì mặc kệ mi, có ngon thì nhạo vô kiếm ăn. Lục Phong gương mặt tối sầm xuống, rốt cuộc nó cũng biết được cảm giác kỳ lạ này ở đâu rồi, nguyên lai thì ra là một con chó con cực kỳ dâm đãng, lại còn biết khiêu khích người ta nữa. Nhị sư tỷ, con chó con này có vấn đề. Lục Phong bất ngờ hô lên một tiếng, dĩ nhiên là Tào Tuyết Dương đang bị Tiểu Ứng Long dâm tà lợi dụng, vì vậy Lục Phong quyết không bỏ qua. Có vấn đề. Thứ sư đệ, ta cảm thấy đệ mới có vấn đề đó. Đôi chân mày như liễu nhướng lên. Trong lòng Lục Phong than vãn một tiếng, Tào Tuyết Dương cơ hồ đã bị Tiểu Ứng Long mê hoặc mất tiêu rồi, nhìn phản ứng như vậy là đủ biết. Nhị sư tỷ, hay là cho ta mượn ôm nó một chút, chỉ một chút thôi, ta lập tức trả lại cho tỷ ngay. Lục Phong cười trừ một tiếng, sau đó nói, thực sự sẽ không làm gì nó. Tào Tuyết Dương hơi ôm chặt Tiểu Ứng Long vào trong người, lườm mắt nhìn Lục Phong, bên trong lộ ra sự nghi ngờ. Chỉ thấy Lục Phong ho khan hai tiếng, khu cụ, sư tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. Mặc dù vẫn hơi nghi ngờ, thế nhưng Tào Tuyết Dương vẫn đưa Tiểu Ứng Long cho Lục Phong mượn. Tiểu Ứng Long lúc đầu định phản ứng, thế nhưng trong đầu lóe lên một tia linh quang, thầm nghĩ đây không phải chính là một cơ hội rất tốt để cho Lục Phong một trận nhớ đời vì cái tội vô lễ với mình sao? Thế là Tiểu Ứng Long làm ra bộ dạng thành thành thật thật, mặc cho Tào Tuyết Dương đưa cho Lục Phong quan sát. Dĩ nhiên Tào Tuyết Dương sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Lục Phong thì lại cảm thấy có gì đó không bình thường đang diễn ra, nhưng không bình thường ở chỗ nào thì hắn không phát giác ra được. Nhận lấy Tiểu Ứng Long ôm tới gần quan sát, đột nhiên gương mặt của Lục Phong cơ mặt giật giật, trong mắt lộ ra một tia kinh biến, chỉ thấy Tiểu Ứng Long đang nhìn hắn bằng một ánh mắt hình viên đạn, lập loè hắc quang, gương mặt tối sầm rắn trá, miệng cười tà dị. Lục Phong trong bụng than không tốt, chỉ sợ sắp có biến xảy ra, chỉ hận lúc này không thể đem Tiểu Ứng Long ném bước ra ngoài, chỉ đáng tiếc Tào Tuyết Dương đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn chỉ cần có hành động xấu với Tiểu Ứng Long thôi là nàng liền đem hắn đánh thành đầu heo. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của hắn, Tiểu Ứng Long sau khi rơi vào tay Lục Phong, đột nhiên nó rên lên một tiếng bi thương, âm thanh vô cùng thảm thiết, tựa như bị người ta mổ bụng thọc hết vậy, mặc dù Lục Phong không hề làm gì nó cả. À ngằng ngằng, nếu đã bị gọi là chó thì cứ bắt chước làm chó một phen, nhìn vậy thôi chứ độ mặt dày, lưu manh và đê tiện thì Lục Phong phải gọi Tiểu Ứng Long bằng cụ cố tổ. Lục Phong biến sắc, cơ thể ngây ra, tựa như biến thành tượng đá, miệng nở nụ cười khó coi, chỉ sợ tai họa rớt xuống đầu rồi. Lục Phong âm thanh tràn ngập băng lanh vang lên, đem danh tự của Lục Phong kéo dài, chỉ thấy trong không gian ngập tràn mùi vị thuốc súng, sát khí xung thiên, Lục Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, phen này thầm rồi. Đợi dã, đệ không có làm gì nó hết, là nó cố ý không cam tâm, trong bụng thầm nguyền rủa đồ con chó vừa dâm vừa đê tiện, sao trên đời lại có một con chó xấu tính đến như vậy cơ chứ? Miệng đồng thời giải thích, nhìn thái độ của Tào Tuyết Dương, phen này không đánh hắn thành đầu heo mới là chuyện lạ. Lợi dụng một giây Lục Phong sơ sẩy, Tiểu Ứng Long với bản lĩnh của nó liền thoát khỏi tay Lục Phong, cố tình tự ngã xuống đất một tiếng thật đều, kế tiếp không ngừng lăn qua lăn lại, miệng rên nặng ẳng, nhìn Lục Phong bằng đôi mắt ngây thơ như đang hỏi vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nó, rồi lại nhìn sang Tào Tuyết Dương một cách tràn ngập bi ai. Bất quá, bi ai lúc này không ai khác ngoài Lục Phong. Diễn xuất của Tiểu Ứng Long thật sự quá mức xuất sắc, giống như đã được chui rèn một cách thuần thục, không sơ hở vào đâu được. Lục Phong lúc này miệng muốn thổ huyết, sao có thể đê tiện đến mức đó, này chính là muốn hố người khác à, giết người không cần đao kiếm. Đang tức giận, trông thấy cảnh tượng này, Tào Tuyết Dương tức giận như nhân đôi lên, hai bàn tay chụm lại trước mặt, âm thanh bẻ ngón tay vang lên, lọt vào tai Lục Phong chẳng khác gì âm thanh tiếng gọi tử thần. Nhị sư tỷ, không phải, thực sự không phải như những gì sư tỷ nghĩ, ta bị Hoan Lục Phong hoảng sợ, gương mặt tái nhợt, vội xua tay giải thích, nó chỉ hận tại sao lại đi chọc một con chó con danh ma kia để tự rước xuôi sẹo vào người. Hắn muốn giải thích, nhưng Tiểu Ứng Long chỉ đơn giản là rên rỉ nhẹ nhẹ một tiếng, thế là bao nhiêu công sức giải thích của Lục Phong liền đổ sông đổ bể cả. Quá bất hận, Lục Phong triệt để không biết nói gì. Đê tiện. Trong đầu Lục Phong hiện lên hai chữ. Con Tiểu Ứng Long, nó lúc này trong bụng tràn ngập vui sướng, chỉ hận không thể cười phá lên một trận cho thông khoái, này thì đi chọc vào ông cho min đến mùi lợi hại. không cần phải tự mình động tay, ngồi một bên uống trà ăn bánh xem kịch vẫn là nhân sinh thống khoái hơn, cảm giác đi hố người khác mà người khác không làm gì được mình quả thiệt sướng trên người. Ở bên ngoài hành lang, bóng dáng tinh hồn xuất hiện, đột nhiên phía trước vang vọng ra âm thanh đánh nhau, lại có tiếng hét thảm, cầu xin tha thứ. Tinh hồn chân mày nhướng lên, âm thanh này không phải là của Lục Phong sao? Tên giá hỏa trong ấn tượng của hắn khá bản lĩnh, thế nhưng lại có người để hắn chịu thiệt thòi. Nghĩ vậy, cước bộ tinh hồn gia tăng đi đến trước lối ra vào, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng bi thảm khó coi, chỉ thấy Lục Phong đầu tóc tán loạn, gương mặt sưng húp, nhìn rất tàn tạ, mà hung thủ lại chính là Tào Tuyết Dương. Tinh hồn, cứu mạng. Trông thấy tinh hồn, Lục Phong như nhặt được một cọng cỏ cứu mạng, bộ dạng thảm hại giơ tay cầu cứu. Thế nhưng đã bị Tào Tuyết Dương chặn ngang, Tào Tuyết Dương nụ cười tuyệt đẹp nở rộ, cười híp mắt lại nhìn tinh hồn, phát phất ánh sáng bao phủ thấy gương mặt tiểu diễm của nàng, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu hỏi: "Tiểu sư đệ, có việc gì không?" Tinh hồn đứng ngây ra, nhìn Lục Phong như vậy, không cần nghĩ cũng biết tên gia hỏa này đi chọc giận Tào Tuyết Dương rồi, vì vậy mới bị đánh thành bộ dạng cha mẹ nhận không ra. Tinh hồn cũng không muốn bị Lục Phong kéo vào vũng bùn đen, gương mặt thản nhiên đáp: "Nhị sư tỷ, chiến thắng trở về càng thêm lộng lẫy tiểu diễm mấy phần. Sư tỷ cứ việc làm chuyện của mình, ta không nhìn thấy gì hết." Lục Phong triệt để chết lặng, trên lưng như bị đâm vào mấy mũi kiếm. Không nhếch khí. Còn Tào Tuyết Dương, nàng tươi cười gật đầu, biểu cảm tựa như rất hài lòng. "Tiểu sư đệ cứ ngồi chơi quan sát, sư tỷ bận chút việc." "Sư tỷ cứ tự nhiên, không cần để ý đến ta." Nói rồi, tinh hồn định xoay người rời đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái dáng dấp tròn tròn quen thuộc, chính là Tiểu Ưng Long. Hắn ngày hôm nay thả ra nó, để cho nó tự do sinh hoạt tại Kỳ Xà Thành, nhưng như thế nào lại xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên trong đầu sáng lên một đạo linh quang, hắn nhìn Tào Tuyết Dương, rồi lại nhìn Lục Phong, cuối cùng nhìn Tiểu Ưng Long đang vây tay với hắn nở nụ cười đắc ý thì liền biết được nguyên nhân Lục Phong trở nên thê thảm như vậy, nhất định là bị con rồng mập đê tiện này hố một trận đây mà. Bị tinh hồn nhìn bằng ánh mắt đó, Tiểu Ưng Long chợt dạng, quay mặt nhìn đi chỗ khác, miệng chu lên huýt sáo, biểu cảm cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến buồn lòng cả. Lắc đầu, tinh hồn bước tới, thò tay ôm lấy Tiểu Ưng Long rồi đặt lên vai mình. Đối với Lục Phong, Tiểu Ưng Long không chút ý kỵ lừa hắn một trận, nhưng với tinh hồn, Tiểu Ưng Long lại không dám làm chuyện xấu, bởi nó biết sát tinh này rất lãnh huyết, cho nó 10 lá gan cũng không dám hố tên sát tinh này. Trông thấy Tiểu Ưng Long thái độ thành thành thật thật ngồi trên vai tinh hồn, thoạt trông như đã quen thuộc chuyện này, Tào Tuyết Dương mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chợt hỏi: "Tiểu sư đệ, con chó con này là sủng vật của sư đệ?" "Chó con?" Tinh hồn nội tâm ngẩn ra, con rồng mập này rất ngạo mạn, bình thường cả hắn cũng không thể gọi nó như thế à, bất giác nhớ ra, con rồng mập này bản tính dâm tà, lại rất dại gái, thế nên mới để yên như không nghe thấy. Nghe thấy nàng hỏi, tinh hồn nhìn qua Tiểu Ưng Long, sau đó gật đầu, "Có thể coi là vậy." "Có thể." Tào Tuyết Dương nghi hoặc, cũng không buồn bận tâm đến Lục Phong nữa, thành ra cho hắn một cơ hội bỏ đi chỗ khác tránh né. "Ta thấy nó bị lạc, thế nên liền có ý định đem nó về nuôi. Mà tên của nó là gì thế?" "Tên của nó..." Tinh hồn ngập ngừng, từ trước đến giờ hắn cũng không biết tên của Tiểu Ưng Long là gì, miệng gọi rồng mập đã quen, thế nên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tiểu Ưng Long nhìn tinh hồn kinh bị, ý như muốn nói, "Chủ nhân gì như hạch?" Quy 2 chương 297, Tuyệt sắc nam nhân. Quy 2 chương 297, Tuyệt sắc nam nhân quyển 2, Bách luyện thành tiền. Chương 297, Tuyệt sắc nam nhân. Nó gọi là Tiểu Long. Nhất thời không nghĩ ra được gì, tinh hồn bèn đặt đại cho Tiểu Ưng Long một cái tên. "Tiểu Long." Tào Tuyết Dương nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không đặt tâm suy nghĩ quá nhiều, nhìn Tiểu Ưng Long bằng đôi mắt yêu thích. "Tiểu sư đệ, hay là tặng nó cho ta được không?" Nữ nhân yêu thích những thứ gì đáng yêu và đẹp đẽ, mà Tiểu Long, mặc dù tính cách nó dâm tà và đê tiện, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, đó chính là đích thực nó cực kỳ đáng yêu. Thân thể nhỏ nhắn béo tròn, gương mặt núc ních, đôi mắt to tròn long lanh, chỉ cần nó gãi đầu một cái thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ thiếu nữ nào cũng đều rụng đủ. Đây không phải là lần đầu tiên có người muốn hỏi xin Tiểu Long, trước đây, nữ đệ tử Tuyên Vũ Môn, tên cứ gọi là Yên Nhiên cũng từng hỏi mua Tiểu Long từ hắn, dĩ nhiên là đó hắn đã thẳng thừng từ chối. Lần này cũng không ngoại lệ, cho dù Tào Tuyết Dương đối xử tốt với hắn, hắn cũng không thể giao tặng Tiểu Long cho nàng được. "Nhị sư tỷ thứ lỗi, Tiểu Long không thể đem tặng được." Nghe câu trả lời từ hắn, Tào Tuyết Dương trên gương mặt xuất hiện sự hụt hẫng thấy rõ, biểu cảm sủi lơ mất hết sức sống. Nếu như người khác trông thấy, chỉ sợ sẽ liều mạng với tinh hồn một trận, như thế nào lại cự tuyệt một nữ nhân tuyệt trần kiều diễm như thế này chứ? Nhưng tinh hồn, với tính cách của hắn, hắn sẽ không quan tâm đến Tào Tuyết Dương nghĩ gì ở trong lòng, càng không quan tâm người khác nghĩ về hắn như thế nào, bởi hết thảy đều không quan trọng. Chỉ là, bây giờ hắn đang mang danh nghĩa đệ tử Địa Ngục Môn, hắn và Tào Tuyết Dương lại cùng một chi đệ tử, nếu như cứ như vậy cự tuyệt, chỉ sợ quan hệ sẽ phai nhạt, đối với hắn không có một chút lợi ích nào, vì vậy, hắn lại tiếp tục. "Bất quá, nhị sư tỷ có thể kiếm Tiểu Long để chơi đùa bất kỳ lúc nào cũng được." "Tiểu sư đệ, ngươi nói thật sao?" Vốn rất hụt hẫng, thế nhưng câu sau của tinh hồn khiến cho Tào Tuyết Dương tinh thần khôi phục 89 phần. Chỉ thấy nàng áp sát vào người hắn, gương mặt của nàng mặc dù ẩn đằng sau tấm vải lụa, thế nhưng bất luận nhìn cách nào cũng nhận ra được, gương mặt đằng sau tấm vải tuyệt đối là một chân phẩm, tiểu diễm không chút tì vết. Mái tóc mang theo hương thơm dịu dàng ngọt ngào sộc vào mũi hắn, cùng với đôi mắt long lanh như sương sớm bị ánh thái dương chiếu xuyên qua, quả thật sát thương đối với người khác giới rất lớn, bất quá với một tên đầu gỗ thờ ơ với mị lực như tinh hồn, có đẹp hơn nữa, mị lực hơn nữa cũng không có tác dụng. Có điều hắn không thưởng thức, nhưng Tiểu Long ngồi trên vai hắn thì gác, chỉ thấy gương mặt tròn như cái bánh bao của nó trơ ra, đôi mắt như bị hút hồn, hai bên mép miệng nước miếng chảy xuống, nhìn Tào Tuyết Dương một cách thèm thuồng. Tinh hồn gật đầu, Tào Tuyết Dương hô lên một tiếng sung sướng, sau đó không đợi tinh hồn phản ứng như thế nào, nàng liền nhanh tay chụp lấy Tiểu Ưng Long: "Tiểu sư đệ, ta mượn Tiểu Long đi chơi một lát." yên tâm, ta sẽ trả lại Tiểu Long nguyên vẹn cho ngươi. Nói xong, Tào Tuyết Dương liền mang Tiểu Long đi mất, để lại đó Tinh Hồn và Lục Phong đang co do cúm rúm nấp ở góc tường, trên gương mặt vẫn thôi chưa hết vẻ bất hận. Tinh Hồn, con chó con đó của huynh thật quá đáng, hại ta thê thảm, suýt chút nữa là bị nhị sư tỷ đánh cho tổ tiên nhận không ra. Lục Phong nhìn Tinh Hồn nếu máu, ai bảo ngươi đi chọc giận nó, sau này nhìn thấy nó, tốt nhất tránh xa một chút, nó thủ dai lắm. Ừ, lần này nó được nhị sư tỷ bảo vệ, lần sau tuyệt đối ta sẽ trả lại nó mối thù này, huynh không được cản ta đó. Mặc dù bị Tiểu Long hố cho một trận, suýt chút nữa là bị đánh thành đầu heo, thế nhưng Lục Phong vẫn rất hổ báo, không biết sợ là gì. Tinh Hồn nhìn hắn lắc đầu, thái độ lãnh đạm, ta không có ý kiến, muốn trả thù thì tùy ngươi. Lục Phong triệt để lặng tình, đó là sủng thú của ngươi đó, thái độ lạnh nhạt như vậy là ý gì đây? Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cơ mà rốt cuộc hắn vẫn hạ quyết tâm, nhất định phải trả thù Tiểu Long cho bằng được. Quyền 2, Bách luyện thành tiên đêm đến, Tinh Vương chiến hạ chẳng để cho khán giả cơ thời gian nghỉ ngơi, đàm luận về mấy trận chiến vừa mới diễn ra. Thể thức quần chiến này, đoán chừng đến khoảng chiều mai là liền chấm dứt. 300 hạng đầu rốt cuộc đã sắp sửa lộ diện hoàn toàn, tuy rằng không thể biểu trưng hết toàn bộ thiên tiêu chi tử mạnh mẽ nhất, nhưng quá nửa đều thuộc về những người thực lực mạnh. Ánh đèn trên kỳ xà thành vẫn chưa tắt, từ ngoài đường cho đến bên trong các quán rượu khắp nơi đều có đông người tụ tập ngồi vào luận bàn với nhau, gần như là không có một chỗ trống nào cả. Trên con đường lớn, một bóng người lặng lẽ hiện ra, ẩn mình trong sự xa hoa lộng lẫy của kỳ xà thành, hắn cứ như vậy lặng lẽ bước đi, tựa hồ bản thân cách biệt với hoàn cảnh xung quanh, mà những người xung quanh cũng không hề phát hiện ra hắn. Bóng người đó chính là Tinh Hồn. Nơi hắn muốn đến, chính là khách điếm nơi những đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hắn đến đó, bởi vì hôm nay hắn có hẹn. Đứng trước khách điếm, người đi hai bên đường, ngẫu nhiên có một vài người nhận ra hắn, dù sao cái danh đệ tử Huyết Luân Hộ Pháp cũng rất bắt mắt. Còn cách cửa vào khách điếm chừng mấy bước chân thì bên trong có một bóng người bước ra, chính là Trần Mộc Giao. Đêm nay, nàng diện một bộ váy màu xanh lam, ánh đèn xung quanh dù rất lộng lẫy, thế nhưng khi Trần Mộc Giao xuất hiện thì tất cả bốn chốc biến thành vật làm nền, để cho vẻ đẹp mong manh không nhiễm bụi trần kia được tô điểm. Nàng không cần phải trang điểm đậm, chỉ đơn giản kẻ mắt và tô son lên môi, mái tóc xanh lam đính vài chiếc châm, hết thảy đơn giản như vậy, nhưng vẫn là quá đủ để khiến cho người ta nhớ mãi hình bóng nàng ở trong lòng, tựa hồ khắc cốt minh tâm. Tinh Hồn nhìn thấy nàng, hắn đứng lặng người một giây, tựa hồ như đang thưởng thức vẻ đẹp mong manh kia. Vài giây sau, Trần Mộng Giao trong dòng người cũng đã phát hiện ra Tinh Hồn đang đứng ở đối diện, và hắn đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt của Trần Mộng Giao hơi hồng lên một tầng, miệng nở nụ cười, tựa hồ ngại ngùng, sau đó nói, "Ngươi đã đến." Tinh Hồn gật đầu, "Đắc, phải, ta đã đến. Có thể đi dạo một lúc với ta không?" "Có thể." Không biết Tinh Hồn đang suy nghĩ điều gì ở trong lòng, nhưng thời điểm hắn mở miệng đồng ý, Trần Mộng Giao trong bụng dao động cảm xúc lạ kỳ, miệng khẽ ân một tiếng, rồi cả hai hòa vào dòng người tấp nập. Phía trên tầng cao, Trần Y Sư ánh mắt âm trầm nhìn xuống, bên trong không giấu một tia lo lắng. Đứng bên cạnh, Tần Trọng Trưởng lão bước đến hỏi: "Ngươi chưa nói gì với Giao Nhi?" Với lịch luyện của Tần Trọng Trưởng lão, làm sao không nhìn ra được Trần Mộng Giao đối với Tinh Hồn phát sinh tình cảm? Lão nhận ra thì dĩ nhiên người làm cha như Trần Y Sư càng thêm minh bạch, bất quá Tinh Hồn đối với Trần Mộng Giao rất là nhạt, mục đích hắn gặp nàng cũng chỉ để đáp lại nhân tình trước đây mà thôi. Chỉ thấy Trần Y Sư thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, ta định nói, nhưng ngẫm lại có nhiều chuyện có lẽ tự bản thân nó đối diện thì hơn, mà cũng không rõ Giao Nhi thế nào lại bị tiểu tử đó hấp dẫn. Ánh mắt và cảm nhận của nữ tử, dù ngươi là phụ thân của Giao Nhi cũng không thể hiểu được. Chỉ hy vọng, đây chỉ là một hồi thoáng qua. Trên đường lớn Hoa Lệ, mặc dù đến đây được một thời gian, cũng đã vài lần dạo chơi trên con phố lớn, thế nhưng cảm giác khi đi chung với Tinh Hồn lại rất khác biệt, cảm giác nao nao khuấy động toàn thân, khiến cho Trần Mộng Giao nụ cười trên môi chưa bao giờ bị tắt đi. Nhìn con đường lớn này, trong lòng hắn bất chợt nhớ về một vài hồi ức, chỉ là hồi ức đó là một hồi thương tâm. Đột nhiên, bên hai vang vọng một thứ âm thanh du dương, chính là âm thanh của tiếng đàn. Xung quanh âm thanh tiếng cười nói rất nhộn nhịp, cơ hồ muốn lấn áp đi tiếng đàn kia, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tiếng đàn không hề bị khỏa lấp bởi những thứ tạp âm tầm thường kia. Đi qua bên kia xem thử. Tinh Hồn chợt nói, cũng không đợi Trần Mộng Giao, hắn cước bộ hướng về phía nơi âm thanh xuất hiện, mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng Trần Mộng Giao rốt cuộc là vẫn đi theo sau lưng Tinh Hồn. Nơi cả hai đến là một hồ nước nhỏ, xung quanh ánh đèn lồng nhẹ nhàng tán ra, khiến cho không gian trở nên rất lung linh và huyền ảo. Trên mặt nước những gợn sóng nhỏ khẽ lăn tăn trôi dạt ra xung quanh, mặt nước phản chiếu lại ánh sáng từ những ngọn đèn lồng treo trên trần nhà chạy dọc xung quanh. Tại hồ nước này, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì có khá đông người cũng đang đứng, dĩ nhiên là để thưởng thức khúc nhạc du dương vang lên trong đêm. Không một người nào lên tiếng cả, Tinh Hồn và Trần Mộng Giao xuất hiện mà những người khác không hề phát giác, dĩ nhiên là tâm thần đều đặt vào trong tiếng đàn du dương phản phất một tia được bờn. Cả hai đi chen vào một góc, Tinh Hồn phóng tầm mắt nhìn về phía chủ nhân của tiếng đàn, ở hướng đó, một đạo thân ảnh bạch y xuất hiện, phía trước người hắn là một cây cổ cầm, những ngón tay thon dài tinh tế như bạch ngọc liên tục lướt trên những dây đàn, những sợi tóc đen được trải chuốt tinh tế khẽ lay động trong gió nhẹ, bạch y rung chuyển khe khẽ theo từng hành động của y. Trần Mộng Giao tất nhiên cũng nhìn thấy thanh niên bạch y kia, in lên trong đôi mắt chim câu của nàng, chỉ thấy người. Thanh niên bạch y đó ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cặp chân mày tinh tế như lá liễu, hàng lông mi cong vuốt mỹ lệ, mỗi một cọng đều nhìn thấy rõ ràng, tuy hắn đôi mắt đã nhắm lại vì nhập tâm, thế nhưng có thể khẳng định được rằng đôi mắt của hắn nhất định rất đẹp. Cặp môi cũng không dày rộng giống như bao nam nhân khác, trái lại thập phần nhắn nhủi hồng nhuận, một cặp môi mỏng đến cả nữ tử cũng phải ghen tị. Da thịt vốn đã trắng loãng, cộng thêm áo bào như tuyết trên người trợ lực, phản phất y giống như một khối bạch ngọc trên trốn cửu thiên, không chút tì vết, cũng không vấy bẩn bởi bụi bặm trần thế. Trên đầu mái tóc dài phiêu linh thả tự do, mỗi một sợi tóc đều như được chăm sóc một cách cẩn thận, so với nữ tử còn muốn mềm mại tuyệt đẹp hơn gấp bội. Nếu không phải trước mặt của hắn Phàm Ly, chỉ sợ đã bị người ta nhầm lẫn thành một tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng dù vậy, vẻ đẹp thanh xương của hắn vẫn khiến cho chúng nhân, dù là nam hay nữ đều hít thở không đều, đầu óc trống rỗng, mọi tạp niệm đều biến mất, chỉ còn in lại trong đầu là một bóng ảnh Bạch Y mà thôi. Nam tử như vậy, bị lực sát thương so với nữ tử còn muốn khủng khiếp hơn. Trần Mộng Giao nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh tế kia, trong lòng không nhịn được thầm khen một tiếng hoàn mỹ, đây đích thực là một nam tử tuyệt sắc hoàn mỹ, ngay cả nàng khi đứng bên cạnh hắn chỉ sợ cũng bị vẻ đẹp của hắn lấn áp hoàn toàn, ngay cả trở thành vật làm nền cũng không có khả năng. Trên đời sao lại có một mỹ nam tử tuyệt trần như vậy? Hắn đã rất hấp dẫn, mà cầm nghệ của hắn so với dung nhan không hề thua kém, tiếng đàn như dung hòa không gian xung quanh lại với nhau, đưa chúng nhân lạc vào trong một cảnh, lại ẩn ẩn bên trong thoáng qua một hồi bi thương, khiến cho trong lòng người ta dâng trào một cảm giác xót xa bi ai. Chúng nhân đều lặng im để nghe trọn khúc nhạc này, cho đến một lúc, tiếng đàn dần nguôi xuống, cuối cùng chấm dứt. Khúc nhạc kết thúc, chúng nhân từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, ai nấy trên gương mặt vẫn chưa hết bồi hồi, một số người, đặc biệt là nữ nhân trên mắt ẩm ướt, tựa hồ bị tiếng đàn làm cho xúc động mà không cầm được nước mắt. Q2 chương 298, Bạch Trường Cầm Q2 chương 298, Bạch Trường Cầm quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 298, Bạch Trường Cầm thời điểm tiếng đàn hoàn toàn ngưng xuống, những người xung quanh bừng tỉnh thì lập tức có âm thanh tiếng vỗ tay vang lên, chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, âm thanh tiếng vỗ tay liền lan rộng ra. Tất cả mọi người đều vì khúc nhạc này không nhịn được vỗ tay khen gọi, ngay cả tinh hồn cũng không ngoại lệ, hắn có thể miễn cưỡng xem như là một tên cầm sư, vì vậy đối với nhiều người ở đây càng thêm minh bạch khúc nhạc này hay đến cỡ nào. Không hổ là Bạch Trường Cầm, bất luận thiên tư, dung nhan hay cầm nghệ, tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết. Có người nhìn Bạch Y nam tử, ngợi khen một tiếng. Bạch Trường Cầm. Tinh hồn trong đầu lập tức nhận ra danh tự này. Bạch Trường Cầm, Quỷ Tông đệ tử, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt thuộc về Quỷ Tông thế hệ này. Thiên phú của Bạch Trường Cầm cực cao. Nghe nói thời điểm hắn sinh ra thì bầu trời xuất hiện dị tượng, thiên không một khúc nhạc hàng lâm, có thiên vượng cửu thiên giáng lâm ngâm nga bay lượn trên bầu trời, mãi đến 7 ngày 7 đêm thì dị tượng mới biến mất. Thời điểm Bạch Trường Cầm được Quỷ Tông sử dụng thiên phú bi để đo lường thiên phú, kết quả thiên phú bi trực tiếp vỡ nát, không thể đo được thiên phú của hắn nằm ở đâu. Có thể nói, nếu như tại lục địa có Dương Thiên Quân thì Loạn Thiên Hải cũng có một Bạch Trường Cầm, chỉ là nếu thực sự mà nói, so với Dương Thiên Quân thì Bạch Trường Cầm vẫn hơi thua kém. Dương Thiên Quân chưa đến ngàn năm liền đã độ kiếp linh tiên, chính thức bước vào linh tiên cảnh cảnh giới, thân hóa chân tiên, mà Bạch Trường Cầm đến bây giờ chỉ mới bán bộ linh tiên mà thôi, còn cách linh tiên một bước nữa. Tuy nhiên, việc Bạch Trường Cầm bước vào linh tiên cảnh cơ hồ chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Ta trông trên bảng xếp hạng của Vượn Tài Bảo Điếm về những người có khả năng trở thành tinh vương chiến quán quân nhất, không ngờ Bạch Trường Cầm chính là người xếp hạng đầu tiên. Mạnh nhất dưới linh tiên cảnh, chỉ sợ tinh vương chiến này, thiên tiêu chi tử khắp nơi đều vì Bạch Trường Cầm mà trở thành vật làm nền. Ngày mai Bạch Trường Cầm sẽ xuất hiện trên sàn đấu thể hiện thực lực, thật làm cho người ta mong đợi. Chậc chậc, dung nhan yêu nghiệt như vậy lại ở trên thân một gã nam tử, thật đáng tiếc. Khắp nơi mọi người vỗ tay, không ngừng khen ngợi Bạch Trường Cầm. Mà lúc này, Bạch Trường Cầm đôi mắt mở ra, đó là một đôi tử mâu to tròn lấp lánh và mỹ lệ, khiến cho người ta trông thấy như bị lạc vào bên trong vậy, gần như tất cả mọi người, dù là nam hay nữ trong lồng ngực trái tim đập nhanh, gương mặt bất giác hơi đỏ lên, trong lòng không nhịn được thầm than hai tiếng yêu nghiệt. Chỉ thấy Bạch Trường Cầm đôi mỹ mâu quét nhìn quanh, đối với chúng nhân xuất hiện tại đây, cơ hồ không có bao nhiêu ngạc nhiên cả, bất quá khi lướt qua chỗ Tinh Hồn và Trần Mộng Giao thì hơi dừng lại vài giây. Như phát hiện Bạch Trường Cầm hơi đặt chú ý về phía mình, Trần Mộng Giao bất giác gương mặt đỏ ửng lên. So với thời điểm nói chuyện với Tinh Hồn còn muốn dữ dội hơn, cũng không phải do xuất phát từ tình cảm, mà là theo bản năng, do Bạch Trường Cầm dung nhan yêu nghiệt một cách quá đáng. Lúc này, từ trong đám người đứng xung quanh, một nữ nhân diễm lệ xuất hiện, âm thanh tiếng vỗ tay từng đôi bàn tay ngọc ngà vang lên, đôi mắt đẹp nhìn Bạch Trường Cầm, từ cái miệng nhỏ âm thanh dễ nghe vang lên, một thời gian không gặp, cầm nghệ của ngươi lại thêm bước tiến đến dài. Vạn ánh chú mục hướng về phía nữ từ đó, có người mau chóng nhận ra thân phận của nàng, liền hô lên, là Liễu Nguyệt Tiên, đệ tử Huyết Y Hiểm môn. Liễu Nguyệt Tiên danh tiếng trên Loạn Tiên Hải không hề thấp, là một trong số những nữ đệ tử tiên tư cấp bậc yêu nghiệt, thường được đem đi so sánh với Tào Tuyết Dương, là hai trong số thập đại mỹ nhân Loạn Tiên Hải thế hệ hiện tại, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, mà thực lực còn rất mạnh. Ngày hôm nay, trên sàn đấu, Liễu Nguyệt Tiên ngắn ngủi 10 nhịp thở quét ngang 9 người còn lại, dễ dàng đạt tư cách tiến vào hạng 300 người mạnh nhất, không như vậy, xuất thủ cơ hồ khá độc địa. Bạch Trường Cầm thu lại cổ cầm, đứng thẳng người dậy, mái tóc mềm mại tinh tế cùng bạch y khẽ rung động theo hành động của hắn, chỉ thấy đôi tử mâu hướng về phía Liễu Nguyệt Tiên, miệng nở nụ cười ôn nhu, "Liễu tiên tử, đã lâu không gặp, so với trước đây càng thêm tuyệt sắc." Giọng nói của Bạch Trường Cầm so với Liễu Nguyệt Tiên cơ hồ còn muốn dễ nghe hơn gấp mấy lần, chẳng khác gì âm thanh tiếng vượng minh cả. Liễu Nguyệt Tiên gương mặt thoáng chốc hơi ửng hồng lên, trong ánh mắt thoáng qua một tia rung động, không cần đoán cũng biết, chỉ sợ Liễu Nguyệt Tiên đối với Bạch Trường Cầm có tình ý. Tính cách của Liễu Nguyệt Tiên, người tại Loạn Tiên Hải đều biết, nhất là những đệ tử Huyết Y Hiểm môn, so với nam nhân cơ hồ độc ác gấp mấy lần, thường bị người ta gọi là Huyết Nguyệt Ma Nữ, đủ biết hung danh nàng như thế nào. Bất quá có tin đồn, 10 năm trước Liễu Nguyệt Tiên trên đường lịch lãm vô tình bắt gặp Bạch Trường Cầm. Liễu Nguyệt Tiên tính cách nóng nảy, lại thấy Bạch Trường Cầm khi đó lạ giống như nữ nhân, thế là hướng Bạch Trường Cầm xuất thủ. Ai ngờ được, Liễu Nguyệt Tiên không những không động được vào vạt áo của Bạch Trường Cầm, mà còn bị hắn dễ dàng trấn áp. Chuyện sau đó như thế nào thì không ai biết, chỉ biết rằng từ sau thời gian đó thì Liễu Nguyệt Tiên tính cách nóng nảy giảm bớt, mặc dù vẫn hạ thủ tàn độc, nhưng so với trước đây thì tốt hơn rất nhiều. Bạch Trương Cẩm, rốt cuộc ngươi cũng chịu lộ mặt. Từ một hướng khác, một giọng nói nghe như tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra xung quanh, nhiều người thực lực kém cỏi gương mặt tái nhợt, cấp tốc lùi ra hai bên, tạo thành một con đường nhỏ vừa đủ cho hai ba người đi qua. Chỉ thấy đứng cuối con đường nhỏ, một bóng người cao giáo, lưng hùm vai hổ, trên người mặc áo phông, để lộ ra một cơ thể cường tráng tràn trề sinh lực, hai bên cánh tay và trước ngực có một vài vết sẹo, dường như là do trước đây trải qua kịch chiến mà thành. Là Vân Phi Ưng, Quỷ Tông đệ tử, đồng môn của Bạch Trường Cẩm. Có lời đồn tại Quỷ Tông Vân Phi Ưng và Bạch Trường Cẩm từng xảy ra một trận đại chiến, rốt cuộc Vân Phi Ưng bị Bạch Trường Cẩm đắc thủ đánh bại, thế là Vân Phi Ưng bèn rời khỏi Quỷ Tông một thời gian dài, mãi một năm trước mới phản hồi Quỷ Tông. Dường như sau khi Vân Phi Ưng rời khỏi Quỷ Tông một thời gian thì Bạch Trường Cẩm cũng đồng dạng rời khỏi Quỷ Tông, hình như lúc đoàn người Quỷ Tông đến Kỳ Xà Thành thì Bạch Trường Cẩm không đi chung, có lẽ là hắn vừa mới đến. Bạch Trường Cẩm cũng thật ngạo mạn, chờ đến phút cuối thì mới chịu xuất hiện. Hắc hắc, Vân Phi Ưng và Bạch Trường Cẩm hai bên mâu thuẫn, nếu như trên chiến đài gặp nhau, nhất định sẽ rất thú vị. Bạch Trường Cẩm hiện thân, không ngờ lại hấp dẫn nhiều thiên tiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt như vậy xuất hiện, những tên này không ai không danh tiếng khắp Loạn Tiên Hải cả. Có chăng trấn áp những tên này tại Loạn Tiên Hải, cơ hồ chỉ có hai người, một là Ma Luân, hai là Nhi Tử Địa Ngục giáo giáo chủ Chu Thiên Tử và Hồng Sam Tiên Tử mà thôi. Nếu như không xét hai người này, có lẽ danh khí của Bạch Trường Cẩm chính là cao nhất. Bạch Trường Cẩm khí độ như vậy, chẳng trách lại được vượn tài bảo điểm xếp hàng đầu, chính là người có khả năng đạt được tinh vương quán quân nhất. Vừa mới về đến đây, Vân sư đệ, thực lực lại tiến bộ, xem ra tu luyện Vạn Diệt Ma Thần Quyết đã đột phá. Bạch Trường Cẩm, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Đến đây là để nói cho ngươi biết, trên tinh vương chiến, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, trở thành người kế thừa chính là Vân Phi Ưng ta, chứ không phải là Bạch Trường Cẩm ngươi. Gương mặt Vân Phi Ưng hiện ra một cấu ngạo thế bất ham, đã từng thất bại dưới tay Bạch Trường Cẩm, hắn ý chí không hề suy sụp, trái ngược lại càng thêm quyết tâm, cảm thấy môi trường Quỷ Tông là không đủ, vì vậy hắn mới rời khỏi Quỷ Tông một thời gian dài lịch luyện, nhiều lần rơi vào sinh tử nguy cơ, thế nhưng nhờ vậy mà thực lực của hắn càng thêm mạnh mẽ. Đúng như Bạch Trường Cẩm nói, Vạn Diệt Ma Thần Quyết mà hắn chủ tu đã đột phá tầng thứ cao hơn, vậy nên hắn mới dám nắm chắc đánh bại Bạch Trường Cẩm. Nói xong, Vân Phi Ưng liền xoay người lại bỏ đi, mặc dù giữa hắn và Bạch Trường Cẩm cả hai là đồng môn, nhưng hắn chỉ coi Bạch Trường Cẩm là kẻ địch. Từ đằng sau, âm thanh ôn nhu không bụi trần của Bạch Trường Cẩm vọng lại, "Vân sư đệ, trên chiến đài sẽ không lưu tình. Bất quá sự tình đó, ta không hề có ý tứ tranh chấp với ngươi." Bạch Trường Cẩm như muốn hướng Vân Phi Ưng giải thích chuyện gì đó, bất quá Vân Phi Ưng hừ lạnh một tiếng, "Không cần ngươi nhường, những thứ thuộc về ta, ta sẽ tự mình giữ lấy." Trong tầm mắt của chúng nhân, Vân Phi Ưng bóng dáng ngạo nghễ dần biến mất. Trông thấy Vân Phi Ưng, Bạch Trường Cẩm miệng nở nụ cười ôn hòa. Một bóng dáng yêu kiều tuyệt đẹp như tranh vẽ lướt đi trên mặt nước, sau đó đáp xuống bên cạnh Bạch Trường Cẩm, dĩ nhiên chính là Huyết Nguyệt Ma nữ Liêu Nguyệt Yên. "Bạch Trường Cẩm, ta rất nhớ ngươi, thời gian qua ngươi đã đi đâu?" Liêu Nguyệt Yên nhìn hắn hỏi. "Chuyện rất dài, có thời gian ta sẽ thuật lại cho tiên tử." "Đúng rồi, ta có hẹn với một vài bằng hữu, tiên tử có muốn cùng ta đi gặp bọn họ không?" Bạch Trường Cẩm ha ha cười nhẹ, nụ cười phản phất như ánh thái dương ấm áp, trong đôi mắt của Liêu Nguyệt Yên càng thêm mê luyến. Nam tử ôn nhu như vậy, chẳng trách Liễu Nguyệt Tiên say mê như điếu đổ, đối với người khác tính cách cộc cằn tàn độc, nhưng đối với Bạch Trường Cẩm thái độ khác biệt một trời một vực. Gương mặt Liễu Nguyệt Tiên đỏ hồng lên, đầu hơi gật gật, trông giống như một con mèo con vậy, miệng khẽ ân một tiếng, biểu cảm như sợ Bạch Trường Cẩm bỏ lại, không chút thẹn thùng chụp nắm lấy bàn tay của hắn. Bạch Trường Cẩm cười nhạt, một tay thu lại cổ cầm vào không gian chữ vật, tay kia bị Liễu Nguyệt Tiên nắm lại, rồi sau đó cả hai rời khỏi hồ nước này. Thời điểm khi Bạch Trường Cẩm lướt qua vị trí mà Tinh Hồn và Trần Mộng Giao đang đứng, đôi mắt đẹp của hắn bỗng nhiên nhìn thẳng Tinh Hồn, khóe miệng bỗng nhiên cười mỉm một cái. Đầu đồng thời khẽ gần, ý tứ như chào hỏi Tinh Hồn vậy. Nhìn Bạch Trường Cẩm ở một khoảng cách gần như vậy, không gian lại ẩn ẩn xuất hiện một mùi hương đặc biệt toát ra từ bạch khí của hắn ta, phản phất như một vị trích tiên hạ phàm, mỹ mạo như thần, bất kỳ nữ nhân nào cũng phải đổ gục vì vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Phía đằng sau lưng, có người đang di chuyển, vô tình có một người vô ý chạm vào thân thể Trần Mộng Giao, lại đang trong tâm trạng mê mẩn nhát sắc như một vị thần của Bạch Trường Cẩm, thế nên Trần Mộng Giao không tự chủ, miệng khẽ a một tiếng, thân thể té ngã về phía trước. Tinh Hồn chân mày nhướng lên, định phản ứng thì phía đằng trước, Bạch Trường Cẩm thân thủ cực nhanh đã xuất hiện. Hai tay đưa tới đỡ lấy Trần Mộng Giao tựa vào người mình. Vị tiên tử này, nàng không bị thương chứ? Giọng nói ôn nhuận như nước, ngọt ngào như mật vang lên bên tai, Trần Mộng Giao theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lúc này gương mặt nàng và Bạch Trường Cẩm chỉ cách nhau khoảng chừng chưa đến một găng tay, trong đôi mắt in lên gương mặt tuyệt mỹ kia, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch liên hồi, thiếu điều như muốn phá vỡ lồng ngực mà bay ra ngoài vậy, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất hình ảnh của Bạch Trường Cẩm mà thôi. Hoàn mỹ vô khuyết, đó chính là kết luận duy nhất trong tiềm thức của nàng, trên đời này chưa từng gặp qua một mỹ nam tử nào hoàn mỹ như hắn cả. Tiên tử, nàng vẫn ổn chứ? Bạch Trường Cẩm một lần nữa gọi nàng, khiến cho Trần Mộng Giao như từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Mị lực thật đáng sợ, trong lòng thầm than, nàng trên miệng nở nụ cười ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Trường Cẩm nữa, bởi nàng sợ rằng mình một lần nữa sẽ thất thố. Quy 2 chương 299, một quyền rơi xuống hồ. Quy 2 chương 299, một quyền rơi xuống hồ. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên chương 299, một quyền rơi xuống hồ. Lại thêm trực giác mách bảo cho nàng biết, đang có một đôi mắt lập loè huyết quang đang nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy, chính là Liễu Nguyệt Yên. Nàng lúc nàng sát khí màu đen kịt bay lên làm cho những người xung quanh giật bắn mình, cấp tốc tránh xa ma nữ hung dữ này. Trần Mộng Giao gương mặt giật giật, cấp tốc rời khỏi vòng tay của Bạch Trường Cẩm, lui về phía sau mấy bước đến bên cạnh Tinh Hồn, đồng thời hướng Bạch Trường Cầm, người hơi cúi xuống, đa tạ Bạch công tử, là ta nhất thời sơ ý. Vừa nói, Trần Mộng Giao ánh mắt hơi nhìn về phía Liêu Nguyệt Tiên đứng phía sau lưng Bạch Trường Cầm, nàng ta lúc này trên đầu một sợi hắc tuyến xuất hiện, mái tóc thiếu điều dựng ngược lên, cảm tưởng như Liêu Nguyệt Tiên đang ăn giấm chua à, ai cũng phát hiện ra không khí đang có mùi giấm chua nồng nặc, chỉ riêng Bạch Trường Cầm là không hề cảm giác được mà thôi. Hắn không chú ý gì đến Liêu Nguyệt Tiên đang đứng ở sau lưng mình, ánh mắt nhìn thấy biểu cảm của Trần Mộng Cầm khá đáng yêu, không nhịn được híp mắt cười nhạt một tiếng, giúp đỡ nữ tử là chuyện ta nên làm, với cả cũng không do lỗi của tiên tử. Không phải lỗi của cô, nhưng tốt hơn hết vẫn nên chú ý tình huống xung quanh, kẻo họa rơi xuống đầu lúc nào không biết. Liễu Nguyệt Tiên không chịu đứng yên một chỗ, thân thể uyển chuyển bước lên phía trước, giống như sợ người khác bắt Bạch Trường Cầm đi mất vậy, lập tức ôm chặt cánh tay của hắn lại, gương mặt hơi sụ xuống, lườm mắt nhìn Trần Mộng Giao, ý bảo đừng hòng tiếp cận Bạch Trường Cầm. Liễu Nguyệt Tiên đây chính là muốn đánh dấu chủ quyền. Ta biết rồi, đa tạ Liễu cô nương nhắc nhở. Trần Mộng Giao giật mình, nhìn mục quang của Liễu Nguyệt Tiên như bắn ra sấm chớp vậy, thật sự rất đáng sợ. Bị Liễu Nguyệt Tiên ôm lấy cánh tay, Bạch Trường Cầm không tỏ ra tức giận, hắn nhìn Trần Mộng Giao đầy hiếu kỳ, sau đó lại nhìn Liễu Nguyệt Tiên, trên đôi môi mỏng mềm mại nở một nụ cười mịn. Mặc dù đôi môi chỉ hơi nết lên một chút, thế nhưng trong mắt Liễu Nguyệt Tiên, phản phất như từ trên gương mặt Bạch Trường Cầm nở rộ ánh hào quang rực rỡ, chói mắt vô cùng. Sát khí trên người nàng, chỉ vì một nụ cười nhạt của Bạch Trường Cầm mà tiêu tán không sót lại một tia nào, sát thương quả nhiên rất khủng bố, rất khó thở. Sau đó, Bạch Trường Cầm lại chuyển mắt nhìn về phía Tinh Hồn, trước đó quan sát, lại thêm hiện tại, hắn có thể khẳng định gã nam tử này là người quen của Trần Mộng Giao, liền chủ động chào hỏi, tại hạ Bạch Trường Cầm, vẫn chưa biết cao danh của tiên tử và huynh đài. Ta gọi là Trần Mộng Giao, đệ tử Ngân Nguyệt Hải Đường. Tinh Hồn. Trần Mộng Giao lịch sự trả lời, còn Tinh Hồn, hắn bèn bèn chỉ nói ra tên của mình, đằng sau không giới thiệu gì thêm. Người chính là Tinh Hồn, đệ tử thứ 5 của Huyết Luân Hộ Pháp. Trên sàn đấu xuất thủ đánh lén Trịnh Ngọc Tiêu. Liễu Nguyệt Tiên nhìn Tinh Hồn mở miệng. Đa số thiên tiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, bọn hắn rất lười đi quan sát các trận đấu khác, nếu có thì cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Tinh Hồn lên sàn đấu ngày đầu tiên, còn Liễu Nguyệt Tiên ngày thứ 2 mới bắt đầu trận đấu của mình, vì vậy mới không nhận thức được Tinh Hồn. Vừa nghe hắn giới thiệu danh tự, nàng liền tốt lên. Cũng không phải là do nàng để tâm đến Tinh Hồn, mà là bởi Vô Ngân tán tiên quan hệ đối với Huyết Y Liễu môn giao tình không cạn, vậy nên mới nghe được một chút tin tức từ trưởng bối. Tinh Hồn thái độ như thường, mặc dù bị Liễu Nguyệt Tiên dùng hai từ đánh lén để hạ thấp, thế nhưng hắn lười quan tâm, tùy ý gật đầu, thái độ rất lạnh nhạt. Hắn thì không để ý đến câu nói của Liễu Nguyệt Tiên, thế nhưng Trần Mộng Giao thì khác. Khi Liễu Nguyệt Tiên vừa nói xong thì Trần Mộng Giao liền đáp lại, là do Trịnh Ngọc Tiêu ngạo mạn cậy tài khinh người nên mới bại trận. Trước đó trông thấy Trần Mộng Giao ngã vào người Bạch Trường Cầm, vì vậy thái độ của Liễu Nguyệt Tiên đối với Trần Mộng Giao ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Tính cách của cô gái này cực kỳ nóng nảy, chỉ riêng đối với Bạch Trường Cầm thì nàng mới tỏ ra nhu hòa, còn với người khác thì động một chút là lửa giận ngập trời ngay. Hắn rõ ràng là đánh lén, rất nhiều người khi đó trông thấy, ngươi biện hộ cũng vô dụng. Ta không biện hộ, Trịnh Ngọc Tiêu thái độ kiêu ngạo khinh thị đối thủ, rốt cuộc tự ôm lấy thất bại, tài không bằng người lại muốn khoe khoang. Ngươi có phải muốn kiếm chuyện với bổn tiểu thư, có tin không bổn tiểu thư chém ngươi làm đôi? Là ngươi chủ động kiếm chuyện trước, Liễu Nguyệt Điền, đừng nghĩ ta sợ ngươi. Bạch Trường Cầm và Tinh Hồn cả hai đứng lên ra, mà người hiếu kỳ nhất chính là Tinh Hồn. Thứ nhất không rõ có phải bản thân đắc tội gì với Liễu Nguyệt Tiên hay không, chẳng cần quản là nàng vô tình hay cố ý, bằng là người khác, nhất định là sẽ rất tức giận, bị nói xấu ngay trước chỗ đông người như vậy, làm sao không phẫn nộ. Cũng bởi Tinh Hồn hắn không để ý đến người khác nói gì, trừ phi trực tiếp động vào hắn, còn lại hết thảy đều là gió bay. Thứ hai, không nghĩ đến Trần Mộng Giao phản ứng mạnh như vậy, người bị nói xấu cũng không phải là nàng, giữa hắn và nàng quan hệ không quá thân thiết, chỉ là một hồi giao tình mà thôi, phản ứng của nàng khiến cho hắn ngạc nhiên. Mùi khói thuốc súng lan ra khắp nơi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người đứng xung quanh, vốn định rời đi, thế nhưng có chuyện hấp dẫn đến như vậy, muốn đi cũng không thể đi được cả nhiều người, đặc biệt là mấy tên nam tử, trong lòng càng thêm mong chờ hai nữ nhân xinh đẹp này lao vào đánh nhau, như vậy mới rất đáng xem. Nếu như chân chính xảy ra chiến đấu, Trần Mộng Giao có lẽ sẽ yếu thế so với Liêu Nguyệt Yên, thế nhưng cũng không được xem thường nàng, có một phụ thân là luyện dược sư tài ba, trên người chắc chắn có không ít đan dược lợi hại, do trên sàn đấu không được phép sử dụng ngoại lực nên Trần Mộng Giao chiến đấu khổ cực, còn bình thường, thủ đoạn của nàng cực kỳ phong phú. Mặc dù rất muốn không liên can, thế nhưng thứ nhất Trần Mộng Giao cũng tính như một nửa quen biết, vì vậy không thể không bước đến kéo nàng về phía mình trấn an. Chuyện nhỏ nhặt, đừng đặt tâm trí quá nhiều. Trong lòng rất bức xúc tức giận, chỉ là cảm thấy Tinh Hồn hắn không muốn để ý đến, vì vậy nàng khẽ ân một tiếng, tuy nhiên ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Tiên vẫn rất khó chịu. Bạch Trường Cầm tự nhiên cũng không đứng ngoài, hắn bước đến muốn trấn an Liễu Nguyệt Tiên lại, cũng tại Liễu Nguyệt Tiên thường ngày tính tình nóng nảy của cắn, khi mà bị Bạch Trường Cầm chạm vào người từ phía sau, theo phản ứng thường ngày, Liễu Nguyệt Tiên chuyển người lại, xuất thủ đấm ra một quyền về phía người Bạch Trường Cầm. Dám đụng vào bổn tiểu thư á? Khi mà quyền chạm đến người Bạch Trường Cầm thì Liễu Nguyệt Tiên mới bất chợt bừng tỉnh, đáng tiếc quyền đã xuất ra khó lòng thu lại kịp, trực tiếp chạm vào thân thể kia. Ầm. Có tiếng rên khẽ vang lên, một thân bạch y tao nhã bị đánh bay về phía sau, mà đằng sau lưng rất trống trải, thế nên không có chỗ nào làm điểm tựa, thế là Bạch Trường Cầm bị một quyền của Liễu Nguyệt Tiên đánh té ngã xuống hồ. Mặt nước vốn tĩnh lặng chỉ có chút gợn sóng nhỏ, lập tức bị Bạch Trường Cầm làm cho náo loạn, bọt nước mắt ra xung quanh. Người được cho là Tinh Vương quán quân không ngờ lại bị một quyền đánh té ngã, không hề có một chút phản ứng nào, bất giác làm cho nhiều người phát sinh nghi ngờ. Có hay không Bạch Trường Cầm không hề lợi hại như lời đồn. Liễu Nguyệt Tiên đứng ngây ra như trời trồng, tư thế xuất quyền vẫn giữ nguyên một chỗ, tựa như hóa thành một bức tượng vậy, một cơn gió khẽ thổi qua mang theo vài chiếc lá quạt hiệu, phải đến vài giây sau, Liễu Nguyệt Tiên mới có phản ứng. "Trương Cầm, ngươi có bị thương ở đâu không?" Gương mặt không giấu vẻ hoảng hốt, Liễu Nguyệt Tiên cấp tốc chạy về phía hồ nước, ánh mắt lo lắng nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt nước một thân bạch y nổi lên bền. "Đây chính là Tinh Vương chiến đệ nhất nhân, sao ta lại cảm thấy có chút vô dụng nhỉ? Có hay không ai đó thổi phồng tin đồn, Bạch Trường Cầm không hề lợi hại đến mức đó. Ngay cả một quyền của nữ nhân cũng không tiếp nổi, cái gì mà Tinh Vương chiến đệ nhất nhân, vừa tài bảo điểm làm ăn sơ sài quá đáng. Có khi nào là do Liễu Nguyệt Tiên quá mạnh, hắc hắc trông nàng ta thực sự rất bưu hãn. Không giữ như vậy, sau này ai dám giữ đây?" Bạch Trường Cầm số phận đen đủi, như thế nào lại dính vào ma nữ hung hăng cục cằn này chứ? Trong vòng 3 nhịp thở, toàn bộ cút hết khỏi đây. Trước đó, bọn họ đến đây để thưởng thức tiếng đàn của Bạch Trường Cầm, là một thú vui tao nhã, nhưng so với việc cười nhạo trên nỗi đau của người khác thì chính là một việc khác, vui hơn rất nhiều. Liễu Nguyệt Tiên không phải người câm điếc, há không nghe được bản thân và Bạch Trường Cầm bị đám người kia nói xấu. Nàng không thích bị người khác nói xấu trước mặt, càng không muốn nghe Bạch Trường Cầm bị nói xấu, vì vậy nên mới giận dữ gầm lên một tiếng. "Huyết vệ đâu?" Trong không gian vang lên âm thanh xẹt xẹt, trong giây lát đột nhiên phía trên mái nhà xuất hiện gần 10 bóng người, chỉ thấy những người này trên người mặc dạ hành y phục, dung mạo bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu đỏ. Những người này không hề phát ra khí tức nào cả, tựa như những đạo u linh vậy, thế nhưng lại khiến cho những người đứng xung quanh gương mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoàng. "Huyết vệ, đây chính là lực lượng tinh anh của Huyết Y Liêm môn, mỗi một người trong huyết vệ thực lực ít nhất thuộc về linh tiên cảnh cảnh giới, khiến cho người ta khiếp sợ không chỉ bởi tu vi của huyết vệ, mà là bởi những huyết vệ này căn bản chính là những tử sĩ, một khi đã xuất thủ thì đến chết mới dừng lại, đó mới là chỗ chân chính đáng sợ. Một tiên giả linh tiên cảnh đến chết cũng không chịu buông xuống có bao nhiêu đáng sợ, trong lòng mỗi người ở đây đều biết rõ." Cút. Liễu Nguyệt Tiên lại hét một tiếng nữa, căn bản là không đợi đến 3 giây sau, trông thấy huyết vệ, ai dám hé miệng cười châm biếm nàng và Bạch Trường Cầm nữa, cấp tốc nhao nhao bỏ chạy, bất quá trong lòng tức giận thầm mắng nàng một tiếng. Tuy nói quy tắc kỳ xà thành không cho phép xảy ra chém giết, có điều còn cần phải xem đối tượng là ai. Thủy chung đây vẫn là loạn tiên hải, quy tắc là một cái gì đó rất mơ hồ, nói một cách chính xác thì quy tắc thuộc về kẻ mạnh, và Liễu Nguyệt Tiên, Bạch Trường Cầm và huyết vệ, bọn họ có sức mạnh. Thậm chí nếu bây giờ Liễu Nguyệt Tiên ra lệnh cho huyết vệ giết sạch đám người cười nhạo nàng và Bạch Trường Cầm thì địa ngục giáo cùng lắm cũng chỉ hướng Huyết Ý Diệp Môn cho một cái công đạo bề nổi mà thôi. Nhao nhao rời đi hết, thoáng chốc, hồ nước này chỉ còn lại vài bóng người. Đống chợt sực nhớ ra Bạch Trường Cầm vẫn nằm lềnh bềnh trên mặt nước, Liễu Nguyệt Tiên cấp tốc sử dụng thân thủ lướt đi trên mặt nước, cánh tay vơ xuống kéo Bạch Trường Cầm ra khỏi hồ nước, sau đó đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Trên gương mặt Liễu Nguyệt Tiên vẫn còn chưa bất đi lo lắng, nhìn chằm chằm Bạch Trường Cầm mà lay, "Trường Cầm, xin lỗi, ta không cố ý làm ngươi bị thương." "Khụ khụ, không sao, là ta bất cẩn, không phải lỗi của tiên tử." Ho lù khụ vài tiếng, đem nước từ trong miệng nôn ra hết, bộ dạng có chút bị thương. Hắn vốn mặc bạch y, bây giờ bị té ngã xuống hồ nước khiến cho thân thể ướt đẫm như chuột lột, bạch y dính vào người, ẩn hiện lập ló thân thể tràn đầy sinh lực bên trong. Mái tóc dài ướt rũ rượi, một vài sợi tóc dính vào gương mặt hắn, Bạch Trường Cầm sau khi nôn hết nước ra thì quay sang mỉm cười với Liễu Nguyệt Tiên thì bất chợt phát hiện, gương mặt của nàng đỏ bừng lên, máu chảy ra từ hai lỗ mũi, còn đôi mắt thì mở to ra hết cỡ, vừa có một tia bấn loạn, lại càng thêm kích thích hưng phấn. Quy 2 chương 300, tình kiếp. Quy 2 chương 300, tình kiếp. Quyền 2, Bách luyện thành tiên chương 300, tình kiếp. Mà hình như, tiên tử bị nội thương. Nội thương? Có à? Phát giác ra ánh mắt kỳ lạ của Bạch Trường Cầm, đồng thời cảm giác chỗ hai lỗ mũi hơi mát mát bất thường, Liễu Nguyệt Tiên đưa tay lên sờ thì mới phát hiện, nguyên lai mình đang bị chảy máu mũi. Nội thương cái gì chứ? Còn không phải tại ngươi dung nhanh quá yêu nghiệt sao? Nhìn bộ dạng của ngươi lúc này, thân thể trắng nõn như bạch ngọc và năm, so với nữ tử cơ hô hấp dẫn gấp và lần, bạch y cùng mái tóc đen mượt ẩm ướt dính lên người, phối hợp với gương mặt ngây thơ trong trẻo, đôi tử mâu lấp lánh ánh sao kia, đừng nói là nữ nhân, cơ hồ cả nam tử trông thấy cũng không nhịn được mà xịt máu mũi. Thân dưới nóng lên à, trong lòng Liễu Nguyệt Tiên thầm hận, không phải bởi Bạch Trường Cầm, mà là hận mấy tên huyết vệ, hai người Tinh Hồn và Trần Mộng Giao vẫn còn đang hiện diện ở đây, bằng không chỉ sợ lúc này Liễu Nguyệt Tiên đã nhảy nhào vào người Bạch Trường Cầm và sẽ hết bạch ý của hắn ra rồi. Cách đó không xa, đứng bên cạnh Tinh Hồn, Trần Mộng Giao trông thấy Bạch Trường Cầm quyến rũ chết người, mị lực vô song như vậy, chính trong lòng đối với hắn cũng phải ghen tị. Không biết có phải là do bản năng hay không, cơ mà Trần Mộng Giao mặc dù lấy tay che mặt lại, nhưng mấy ngón tay lại mở ra tạo thành mấy khe hở, vừa đủ để nhìn thấy toàn bộ thân thể mị hoặc như tượng kia, hô hấp liên tục không đều. Tinh Hồn thái độ lãnh đạm như thường, bất chợt nói khẽ, "Đi thôi." Dứt lời liền xoay người lại, đối với những chuyện ở đây là Bạch Trường Cầm phong hoa tuyệt đại hay huyết nguyệt ma nữ Liêu Nguyệt Điền, hắn một chút cũng không có hứng thú, tiến vào đây là bởi thưởng thức tiếng đàn mà thôi. Trần Mộng Giao như giật mình khỏi cơn mê, bất chợt nhớ lại nguyên nhân đi cùng với Tinh Hồn, trong lòng thầm trách bản thân một tiếng, rồi sau đó hướng Bạch Trường Cầm thi lễ, "Bạch công tử, ta đi trước, có cơ hội sẽ gặp lại." Nói rồi, nàng liền cất bước đi theo sau Tinh Hồn thì đột nhiên từ phía sau, thanh âm dễ nghe của Bạch Trường Cầm vang vọng lại, "Tinh Hồn, ban nãy Liêu tiên tử không có ý nói xấu huynh, cả ta đồng dạng cũng như vậy, nếu có chỗ không đúng, hy vọng huynh rộng lượng bỏ qua." Bạch Trường Cầm là người có khí độ, cảm thấy Liễu Nguyệt Tiên đối với Tinh Hồn có chỗ thất lễ, lại hiểu tính cách của nàng, vì vậy hắn mới thay mặt nàng hướng Tinh Hồn tạ lỗi. Bất quá, Tinh Hồn sẽ không bởi vì Bạch Trường Cầm mà bước chân dừng lại, từ đằng xa thanh âm truyền đến, "Ta không để ý." Bóng dáng Tinh Hồn và Trần Mộng Giao dần khuất đi, phía sau Liễu Nguyệt Tiên bước đến gần Bạch Trường Cầm, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời ẩn chứa một chút khó chịu, tại sao phải hướng hai người đó tạ lỗi chứ? rõ ràng ta nói không sai, hắn quả thật nhân lúc Trịnh Ngọc Tiêu lộ ra sơ hở mà xuất thủ đánh lén, lại còn hạ thủ rất tàn độc. Liễu Nguyệt Tiên trong lòng rất khó chịu, bất quá cũng không phải khó chịu với tinh hồn, mà là khó chịu với Trần Mộng Giao, còn tinh hồn chỉ là một cái cớ mà thôi. Chỉ là, Bạch Trường cầm lại lắc đầu, đối với ý tứ của nàng có chút không đồng ý, không cần biết hắn đánh lén hay không đánh lén, Trịnh Ngọc Tiêu bại chính là bại. Tiên tử đừng quên, nơi chúng ta đang đứng là nơi nào, một khắc vênh váo lộ ra sơ hở liền vạn kiếp bất phục, sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai. Liễu Nguyệt Tiên cúi đầu im lặng, có thể đối với người khác, nàng sẽ phản bác lại, nhưng với Bạch Trường Cầm thì không, tựa hồ những gì phát ra từ miệng hắn đối với nàng chính là chân lý. Bạch Trường Cầm lúc này không để ý đến biểu cảm của Liễu Nguyệt Tiên, ánh mắt nhìn về phương hướng tinh hồn rời đi mất, nói tiếp, hơn nữa, ta cảm thấy hắn rất mạnh, không giống như tu vi bên ngoài thể hiện ra. Ngươi nói hắn rất mạnh, bất quá chỉ là một tên nửa bước địa tiên mà thôi, có lẽ lợi dụng phương pháp nào đó, hoặc là dựa vào danh khí của huyết luân hộ pháp mà thôi. Ta không nhìn thấy trên người hắn có một chỗ đặc biệt nào cả. Liễu Nguyệt Tiên nhướng mày nói, chỉ thấy Bạch Trường Cầm khỏe miệng hơi cong lên một vệ thần bí, đó là một loại cảm quan của cầm sư, tiên tử sẽ không hiểu được đâu. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, nụ cười thần bí này khiến cho gương mặt của Liễu Nguyệt Tiên say đắm không thôi. Cũng đến giờ hẹn rồi, tiên tử đợi ta thay y phục rồi cùng đến đó. Y phục dính lên người rất khó chịu, tóc hai thì hơi rối loạn, vì vậy Bạch Trường Cầm liền muốn trước khi đến gặp bằng hữu cần phải thay đổi trang phục. Bất quá, trong lòng Liễu Nguyệt Tiên âm thầm rủa đám bằng hữu của Bạch Trường Cầm sau không bấp vỏ chuối té đập đầu vào cục đá nào đó rồi chết đi, hắn lúc này quyến rũ mê người như vậy, đâu phải lúc này cũng được ngắm, đúng là làm người ta tức chết. Quyền 2, Bách Luyện Thành Tiên tại một nơi vang bóng người qua lại, bên cạnh một dòng sông chảy dài qua kỳ xa thành, bất chợt có hai bóng người xuất hiện, chính là Tinh Hồn và Trần Mộng Giao. Trên dòng sông phản chiếu lại ánh đèn từ nơi xa hoa một cách yếu ớt, trái lại trên mặt nước in lên bóng trăng tròn tuyệt đẹp trên bầu trời. So với khung cảnh hoa lệ tấp ngập người bên trong, nơi yên tĩnh này lại có chút thơ mộng. Người tìm ta có việc gì? Trên đường đi, Thủy Trung Tinh Hồn không nói với nàng bất kỳ câu gì cả, có chăng cũng chỉ là lười biếng đáp lại mấy câu hỏi của nàng mà thôi. Chỉ thấy Tinh Hồn xoay người lại nhìn nàng, trong đôi mắt Trần Mộng Giao in lên gương mặt ẩn chứa tang thương năm tháng, phản phất một nét cô độc bi thương, trong lòng bất chợt lại phát sinh rung động. Rung động này rất khác so với khi nàng nhìn thấy Bạch Trường Cầm, đối với Bạch Trường Cầm thì chỉ là bản năng cho hắn ta trời sinh mị lực trong sáng, còn đối với Tinh Hồn, cảm giác này rất khác biệt, là loại cảm giác mà nàng bây giờ mới chân chính được trải nghiệm. Không hiểu sao, trực giác lại mách bảo cho Trần Mộng Giao rằng, đừng nên tiếp tục lắng nghe hắn nói, nếu không sẽ rất ưu phiền đó, thế nhưng con tim nàng vẫn lựa chọn muốn lắng nghe, bởi không biết sau này có còn cơ hội để gặp lại hắn hay không. Trước đây, cảm ơn nàng đã chăm sóc ta, thời điểm lúc ta suy yếu nhất. Tinh Hồn mở miệng nói. Nàng nói đi, nàng muốn ta làm điều gì để đáp trả lại nhân tình này? Nhân tình. Trong tâm Trần Mộng Giao bi ai than vãn một tiếng, nguyên lai hắn tìm mình là vì việc này. Có thể, Tinh Hồn đằng sau sẽ không nghĩ gì, hoặc là hắn không muốn nghĩ đến, thế nhưng Trần Mộng Giao thì khác, ngay từ lúc đầu, thời điểm cùng hắn đứng ngắm biển cả bao la, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Muốn đáp trả, ý chính là muốn rũ bỏ mọi chuyện về phía sau, thậm chí sẽ không muốn đoái hoài gì đến nữa. Có lẽ chính là như vậy. Câu nói của Tinh Hồn đối với nàng chẳng khác gì một lưỡi dao cả, rất đau đớn, bất quá nàng ngoài mặt vẫn giữ thái độ như thường, trên miệng nở một nụ cười, đáp, ngươi vốn rất lợi hại, mà ta cũng không làm gì cả, chỉ nghe lời phụ thân để cho ngươi sử dụng dưỡng linh đan mà thôi, đằng sau đó không làm gì thêm nữa, ngươi không cần phải đắc tâm, cũng không cần trả lại cái gì nhân tình. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua mái tóc xanh như ánh nước biển, mang theo một chút bi thương lặng lẽ lướt qua gương mặt Tinh Hồn, có chăng hắn sẽ cảm giác được bi ai đó. Trên gương mặt của hắn không lộ ra một chút cảm xúc nào cả, thuần túy lãnh đạm. Sự tình ngày đó, mặc dù bất tỉnh, nhưng ta vẫn cảm giác được có những thứ vẫn nên giải quyết dứt khoát thì hơn. Tinh Hồn lại nói tiếp, cảm giác như có một chút cố chấp. Giải quyết dứt khoát. Trong lòng Trần Mộng Giao niệm lại một lần câu nói của hắn. Có lẽ hắn nói đúng, nên giải quyết dứt khoát thì tốt hơn cho chính bản thân nàng. Trong đầu một dòng hồi ức ngắn ngủi, từ lúc nhìn thấy Tinh Hồn cho đến lúc đứng đây đối diện với hắn, một thời gian rất ngắn, phản phất như mới ngày hôm qua, thế nhưng lại khiến nàng khắc cốt minh tâm. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy bi thương hẫn, đau xót khi hắn nói ra mấy câu đó. Mới trải qua vài ngày, cũng không có bao nhiêu kỷ niệm ấn tượng, nhưng sau trong lòng lại buồn bã như vậy chứ. Là tình đầu khó phai chăng? Đôi mắt đẹp nhìn xuống một đông hoa tuyệt sắc nở rộ dưới chân nàng, đông hoa nở rộ trong đêm tối lạnh lẽo và bi thương, phản phất một cô u buồn với không gian xung quanh, ẩn ẩn có chút tương đồng với nàng. Trên môi Trần Mộng Giao một nụ cười nhạt nở ra, nụ cười trộn lẫn bao nhiêu bi thương, ai oán, một nụ cười rất đẹp nhưng khiến cho người ta cảm thấy vì nàng mà thương tâm, bất quá, sẽ có ai vì nàng mà thương tâm? Chí ít với Tinh Hồn, hắn sẽ không. Ngươi có linh kiếp đan không? Từ chiếc miệng nhỏ của nàng vang ra một câu. Linh kiếp đan. Đây là loại đan dược dùng để trợ giúp tiên giả điệu tiên cảnh bước vào giai đoạn độ kiếp, tại những tông môn như Ngân Nguyệt Hải Đường tự nhiên sẽ không thiếu loại linh kiếp đan này. Tinh Hồn cũng không rõ ý tứ của nàng, chỉ thấy hắn gật đầu, đáp, có, nhưng đây chính là yêu cầu của nàng. Có phải quá khiêm cưỡng? Trên người mang theo bảo khố thần tiên môn, muốn bao nhiêu linh kiếp đan hắn đều có, nhưng hắn cảm thấy, yêu cầu này của nàng cũng quá tùy tiện, giống như thuận miệng mà nói vậy. Người tự nhiên sẽ biết. Nàng đã nói như vậy, Tinh Hồn cũng không nói gì thêm, lòng bàn tay lóe lên một vệt linh quang. Chỉ thấy một quả linh đan ngũ sắc to bằng hai ngón tay khép lại xuất hiện, bên trong linh khí ngập tràn, ngũ sắc lưu động trông rất bắt mắt, đó chính là linh kiếp đan mà Trần Mộng Giao yêu cầu. Không đợi Tinh Hồn đưa sang, Trần Mộng Giao đã chủ động bước đến bên cạnh hắn, gương mặt tuyệt trần như sương sớm ban mai bỗng nhiên áp sát đến gần hắn, bờ môi mềm mại đặt lên miệng Tinh Hồn. Bóng tối huyền ảo, ánh nguyệt quang dịu dàng ôm lấy hai bóng người đang hôn nhỏ kia. Tinh hồn trong ánh mắt con ngươi co rút, dường như ngạc nhiên bởi hành động này của nàng. Đến khi kịp phản ứng thì Trần Mộng Giao nụ hôn đã thu lại, chỉ còn vương vấn trên miệng hắn là cảm giác ngọt ngào như tan chảy cùng với hương thơm dịu dàng ôn nhu. Nàng đó là yêu cầu của ta, nhân tình ngươi muốn trả đã trả xong, sau này cũng không nợ nần gì ta nữa cả. Trần Mộng Giao chặn lại những gì Tinh hồn đang nghi vấn, bởi nàng sợ rằng khi nghe thấy sẽ không nhịn được mà khóc. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, có một chút gì đó bi thương quấn quanh. Hắn ngắm nhìn gương mặt diễm lệ như bi ai kia, bất giác thở dài một tiếng. Chuyện đằng sau hắn không nghĩ thêm, như thế này đã là quá đủ. Đi, ta đưa nàng trở về. Ngươi đi trước đi, ta muốn ở lại đây thêm một lúc. Với thân phận của ta, sẽ không có ai làm khó được ta đâu, ngươi không cần lo lắng. Hô hấp một nhịp, tựa hồ đã lấy lại tâm trạng và biểu cảm trước đây. Trần Mộng Giao đôi mắt đẹp nhìn về phía dòng sông, nơi ánh trăng tròn in lên mặt nước. Bảo trọng. Thầm đoán được trong lòng nàng có sự tình, chỉ có điều hắn lại không phải người thích hợp cùng nàng tâm tình. Lãnh đạo nói hai chữ rồi sau đó xoay người bước đi. Đi thật sao? Tiếng bước chân ngày một nhỏ dần, cuối cùng biến mất. Trần Mộng Giao xoay người lại, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên tinh hồn hắn đã đi mất. Vô tình như vậy sao? Nụ cười bi ai lại nở trên môi, nhưng lần này cùng với nụ cười bi ai đó là dòng lệ buồn rơi ra từ đôi mắt trong suốt kia. Gương mặt cuối nhìn xuống mặt nước, chỉ thấy mặt nước cũng đang in lên gương mặt đượm buồn đẫm lệ của nàng, để rồi khi nước mắt rơi xuống dần dần làm cho hình ảnh nhòe đi. Hai bàn tay siết chặt gấu áo, tiếng nấc trong đêm tràn đầy ai oán khẽ vang lên, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Tự vấn lòng tại sao lại đi thích một kẻ lạnh nhạt như vậy. Để rồi rốt cuộc, đối với hắn cũng chỉ là một hồi thoáng qua. Nàng rất muốn buông xuống, thế nhưng lại không thể nào buông bỏ được, để rồi đem cảm giác này nhốt vào trong tim. Bất chợt khí tức của Trần Mộng Giao đột ngột biến đổi, thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng tập trung về phía nàng, một hồi bạo động dữ dội một cách đầy bất ngờ mà chính Trần Mộng Giao có lẽ cũng không tự chủ, hay nói một cách chính xác hơn là nàng không hề phát giác bản thân đang hấp dẫn thiên địa linh khí một cách điên cuồng như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, Trần Mộng Giao khí tức từ trung kỳ điệu tiên cảnh đột phá vào hậu kỳ điệu tiên cảnh, mà khí tức còn chưa hề có dấu hiệu tan biến, ngược lại càng lúc càng trở nên mạnh mẽ kinh khủng. Cuồng phong trên bầu trời điên cuồng gào thét, mây đen cuồn cuộn hàng lâm, bên trong ẩn chứa hơi thở thiên đạo khí tức. Linh tiên chi kiếp, có người độ kiếp linh tiên. Bên trong kỳ xa thành, có người mau chóng nhận ra được dấu hiệu. Linh tiên chi kiếp, nhất kiếp độ linh tiên, thoát thai hoàn cốt, bước vào linh tiên cảnh. Không ngờ tại kỳ xa thành, nơi diễn ra tinh vương chiến lại có người muốn độ kiếp linh tiên. Là ai? Rốt cuộc là nhân vật nào đang muốn độ kiếp? Sức mạnh hủy diệt của linh tiên chi kiếp cực kỳ khủng bố, kỳ xa thành chỉ sợ sẽ bị đánh thành cho bụi mất. Khí tức dường như ở ngoài kỳ xa thành, mau mau ra đó quan sát. Không ít người hiếu kỳ đối với nhân vật sắp sửa độ kiếp, nếu thành công liền có thọ nguyên lên đến 2 vạn 1 ngàn năm. Cũng trong một bước này, có vô số địa tiên đã gục ngã, phi hôi diệt yên trước linh tiệp chi kiếp.